Chương 1103 cảm giác nguy cơ, chương 1103 cảm giác nguy cơ. Triệu Tiểu Ngũ cũng hợp thời nói tiếp, thuận miệng viện cái nói dối, cuối cùng là đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa dẫn dắt rời đi. Mấy người ánh mắt tán đi, hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đổi chỗ nói chuyện ý nghĩ. Hai người bước chân nhẹ nhàng tiến vào đông phòng, Triệu Tiểu Ngũ trở tay hờ khép tới cửa. Lâm đóng cửa trước đó, hắn còn cố ý nhìn ra ngoài cửa nhìn, xác nhận không có người chú ý bọn hắn nơi này, mới xoay người đối với Trương Đại Quang nói chuyện. Chuyện này lộ ra tà tính, lỗ hổng thị cái kia 20 con sói khẳng định không thích hợp, phía sau không chừng cất giấu cùng bạn thú sơn trang nhất lộ tà tu. Trương Đại Quang hướng trên ghế salon ngồi xuống, mày níu lại rất chặt, trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng, nếu như những này sói phía sau cũng có tà tu, đã nói lên bạn thú sơn trang cái kia hán tử cao gầy không nói lời nói thật. Không chừng là một cái thế lực, tại có tổ chức bắt bách tính bình thường. Chúng ta tùy tiện tham dự vào, vạn nhất gặp gỡ cọng rơm cứng, sợ là sẽ phải gây một thân phiền phức. Ngươi nói, chuyện này chúng ta muốn hay không quản? Triệu Tiểu Ngũ tựa ở bàn bắt tiên bên cạnh, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ, sắc mặt chìm đến lợi hại. Hắn nhớ tới cậu lão tam nói sống không thấy người chết không thấy xác, lại nghĩ tới hán tử cao gầy nói dùng tinh huyết luyện tà công sự tình, trong lòng giống đè ép tảng đá. Trong lòng ta cũng xoắn xuýt, mặc kệ đi, về sau khẳng định còn sẽ có người khác mất tích. Quản đi, lại sợ liên lụy ra phiền toái càng lớn, liên lụy người trong nhà. Hắn thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, nói cho cùng ta vẫn là muốn đi quản, dù sao biết tà tu kia thủ đoạn, cũng không thể nhìn xem càng nhiều người gặp nạn. Nhưng việc này đến cùng Tú Tú nói một tiếng, nàng nếu là cũng đồng ý ta đi, ta liền đi qua quản một chút. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, ngay sau đó cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Văn Tú ôm hài tử đứng tại cửa ra vào, trên mặt không có gì biểu lộ, ánh mắt lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hai người các ngươi lén lén lút lút trốn ở trong phòng nói thầm cái gì? Vừa rồi ca ca ta đập đùi cái kia bên dưới, liền không có nói thật. Nàng ôm hài tử hướng trong phòng đi, đem hài tử đặt ở trên ghế salon, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, nghiêm mặt, lại có cái gì vậy giấu giếm ta đây? Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, biết không gạt được, dứt khoát kéo qua Văn Tú tay, đem hắn cùng Trương Đại Quang hoài nghi đàn sói phía sau có tà tu sự tình nói cho Văn Tú. Trước đó tại Kiệt Thạch thị bắt hắn tử cao gầy sự tình, hắn liền đã cùng Văn Tú nói qua. Ta muốn lấy đi lỗ hổng thị nhìn xem, có thể lại sợ ngươi lo lắng, chính xoắn xuýt muốn hay không nói cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Văn Tú con mắt, giọng thành khẩn mà hỏi, ngươi thế nào nghĩ? Nếu là không đồng ý, ta liền suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Văn Tú nghe xong, trầm mặc một hồi lâu. Nàng cúi đầu nhìn xem trên ghế salon chơi lấy bố lao hổ nhi tử Triệu Kỳ Lân, lại nghĩ tới những cái kia bị bắt đi người bình thường, trong lòng đặc biệt xoắn xuýt. Văn Tú kỳ thật muốn khuyên Triệu Tiểu Ngũ chớ xen vào việc của người khác, an an ổn ổn sinh hoạt liền tốt, có thể lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Ta biết trong lòng ngươi không bỏ xuống được. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, cũng cất giấu mấy phần duy trì, ta không có ý kiến, các ngươi nếu là có thời gian đi thì đi thôi, chỉ là phải chú ý an toàn, mang thêm chút giúp đỡ, gặp chuyện đừng liều mạng là được. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người nghe được Văn Tú nói lời, liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thích nhiên. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt Văn Tú tay, nói khẽ, yên tâm, trong lòng ta có bài, tuyệt sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Trương Đại Quang cũng đi theo gật đầu, nhìn xem muội muội mình mặt, đặc biệt vui mừng, Tú Tú ngươi yên tâm đi, có ta đi theo đầu, xem như ca chết, cũng không thể để Tiểu Ngũ xảy ra chuyện. Trương Đại Quang lời nói mặc dù tương đối ngốc, nói lại phi thường thực sự, khí Văn Tú không biết nên nói hắn cái gì tốt. Triệu Kỳ Lân căn bản không biết đại nhân đang nói cái gì, chơi lấy bố lao hổ đột nhiên nở nụ cười. Hắn một tiếng này cười, ngược lại để trong phòng ngưng trọng đến không khí hòa hoãn không ít. Văn Tú cười khổ một tiếng, vuốt vuốt tóc của con trai, hỏi, vậy các ngươi dự định lúc nào lên đường? Ta đi cấp các ngươi chuẩn bị một chút. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, nói thẳng, đại quan ca, đợi chút nữa ngươi cho Lý Băng gọi điện thoại, trong đội không có chuyện, chúng ta trước hết mời một tuần giả. Xin nghỉ đằng sau, ngày mai liền xuất phát. Trương Đại Quang nhẹ gật đầu, vừa muốn đứng dậy cho Lý Băng gọi điện thoại, Triệu Tiểu Ngũ lại tiếp tục nói, đúng rồi, lần này mang lên lão nhị cùng Tam ca đi. Cẩu Lao Tam tham dự qua săn bắn lỗ hổng thị đàn sói, quen thuộc nơi đó tình huống, lão nhị cũng là tốt thợ săn, không chừng có thể rút một tay. Trương Đại Quang do dự một lát, không có đáp ứng lập tức xuống tới, có chút bận tâm nói, hai người bọn họ chỉ là người bình thường, chúng ta đối mặt sự tình quá nguy hiểm, có thể hay không hại bọn hắn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ, cảm thấy tại về sau, bọn hắn khẳng định sẽ kinh lịch một trận nguy cơ lớn. Nếu như hắn cùng Trương Đại Quang đã xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ liên lụy thân bằng hảo hữu. Chứ người nhà, đứng mũi chịu sào chính là Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam những này tương đối quan hệ tốt bằng hữu. Dạy bọn họ hai cái tu hành. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy, Trương Đại Quang mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu không có phản bác. Tú Tú, ngươi đi bên ngoài nhìn hài tử, đem lão nhị cùng Tam ca gọi tiền đến. Văn Tú nhẹ gật đầu, ra khỏi phòng đi gọi người, Trương Đại Quang thừa cơ hội này gọi điện thoại cho Lý Băng xin phép nghỉ. Lý Băng ở trong điện thoại hỏi thăm hắn có chuyện gì, muốn xin mời thời gian dài như vậy giả, Trương Đại Quang nói thẳng ra. Vốn cho rằng nàng sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới Lý Băng lại thống khoái đáp ứng xuống, còn có chút thần bí đối với Trương Đại Quang nói ra, lỗ hổng thị bên kia tạm thời còn không có tiểu đội thành lập, các ngươi đi qua đã có thể tra án, còn có thể tìm xem có thể làm lỗ hổng thị tiểu đội thành viên người. Trương Đại Quang có chút không có kịp phản ứng, không rõ Lý Băng tại sao muốn để bọn hắn tìm có thể làm tiểu đội thành viên người. Theo lý thuyết, việc này hẳn là phân đội trưởng làm, bọn hắn những này đội viên bình thường sao có thể tổ kiến tiểu đội đâu. Triệu Tiểu Ngũ lại trực tiếp đưa điện thoại cho cầm tới, bịp rồ phồn nói ra, cho ăn, đội trưởng, ta là Triệu Tiểu Ngũ. Lý Băng liền biết Triệu Tiểu Ngũ cũng ở bên cạnh, đối với hắn nhận lấy điện thoại đến không có gì lạ. "Tiểu Ngũ, ta lời mới vừa nói, Đại Quang ca không có kịp phản ứng, ngươi hẳn là minh bạch đi." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, không đầu không đuôi đối với Lý Băng nói một câu, "Ngươi cũng cảm nhận được nguy cơ, đúng hay không?" Lý Băng tại đầu bên kia điện thoại khẽ ử, lập tức nói ra, "Ký tỉnh hết thảy có 11 cái thị, hiện tại có 3 cái thị còn không có thành lập cấp thành phố tiểu đội. Phân đội trưởng hiện tại chỗ Kiệt Thạch thị tính một cái, Lỗ Hồng thị cùng Lãnh Hà thị là mặt khác 2 cái không có tiểu đội thành thị." Lý Băng lời nói không đầu không đuôi, nhưng là Triệu Tiểu Ngũ lại có thể lý giải. Từ khi giết Vạn Thú Sơn Trang hán tử cao gầy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng liền có một loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ đang tương lai sẽ cùng Vạn Thú Sơn Trang đối đầu. Đoán chừng Lý Băng cũng có loại cảm giác này, Lý Băng chi cho nên thống khoái như vậy liền để Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang đi Lô Hồng thị, tra án là một mặt khác là để bọn hắn tổ kiến thuộc về mình bên này thế lực. Chương 1104 xuất phát Lỗ Hồng thị, chương 1104 xuất phát Lỗ Hồng thị, nếu có thể ở Lỗ Hồng thị cùng Lãnh Hà thị tổ kiến thuộc về bọn hắn tiểu đội, lại thêm An Định thị tiểu đội, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn liền có được 3 cái thị tiểu đội dạng này, tại đối mặt Vạn Thú Sơn Trang thời điểm, bao nhiêu sẽ có một chút át chủ bài. Triệu Tiểu Ngũ nắm trong tay lấy điện thoại microphone, thần sắc lạnh nhạt, trong thanh âm thêm mấy phần chắc chắn, "Đội trưởng yên tâm đi, ngươi nói sự tình ta minh bạch." Bên đầu điện thoại kia Lý Băng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười một tiếng, "Ta liền biết ngươi hiểu, An Định thị tiểu đội tài nguyên, trừ duy trì thường ngày, có thể giọng đều cho các ngươi giữ lại, gặp chuyện tùy thời liên hệ." Cúp điện thoại đằng sau, không đợi Trương Đại Quang hỏi thăm, Triệu Tiểu Ngũ đem Lý Băng tính toán giản lược cùng Trương Đại Quang nói chuyện. Trương Đại Quang không nghĩ tới sự tình sẽ có nghiêm trọng như vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng còn có chút nghiêm trọng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền trở nên rộng rãi, cười ha ha một tiếng, không quan trọng nói, "Cái này cũng rất tốt, nếu như Vạn Thú Sơn Trang tất cả đều là loại kia bột phấn, chúng ta chính là liều lên cái ngươi chết ta sống, cũng không thể để bọn hắn hại người nữa." Hắn cái này lời nói hùng hồn vừa dứt bên dưới, cửa phòng liền bị đẩy ra, là Văn Tú dẫn Phùng lão nhị cùng Cầu lão tam đến đây. Cầu lão tam trông thấy Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Đại Quang hai người trong phòng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu Ngũ, lớn ánh sáng, hai người các ngươi tránh trong phòng mưu đồ bí mật cái gì? Tú Tú nói có đại sự tìm chúng ta, có phải hay không lại có kiếm tiền sống?" Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu hai người tọa hạ, các loại Văn Tú đi đóng cửa lại đằng sau, mới sở lấy cằm của mình nói ra, "Chúng ta mấy cái giao tình không thể chê, có một số việc mà ta cũng liền không dối gạt các ngươi." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại đột nhiên mở miệng nói, "Ta muốn dạy các ngươi hai cái tu hành." Hắn thốt ra lời này lối ra, Phùng lão nhị cùng Cậu lão tam đều ngây ngẩn cả người. Phùng lão nhị trước đó hoặc nhiều hoặc ít cũng được chứng kiến Triệu Tiểu Ngũ thủ đoạn, nghe được Triệu Tiểu Ngũ muốn dạy hắn tu hành, chỉ là có chút sừng sốt một lát, liền lộ ra cao hứng thần sắc. Ngược lại là Cậu lão tam, hắn là thật không biết tu hành chính là cái gì, nghi ngờ hỏi, "Tu hành? Làm hòa thượng hay là làm đạo sĩ?" "Tiểu Ngũ, ta có lao bà cùng hài tử, không đảm đương nổi hòa thượng." Phùng lão nhị gặp hắn cái bộ dáng này, dùng sức túm một chút cánh tay của hắn, sau đó tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Cậu lão tam nghe, miệng liền không tự chủ nuối giọng ra. Hắn nhìn thấy Tiểu Ngũ, nói lắp bắp, "Đúng câu chuyện này bên trong giảng những cái kia thần tiên. Tiểu Ngũ, ngươi biết hai chúng ta chính là anh nông dân xuất thân, không có đọc bao nhiêu sách. Cái này tu hành sự tình, chúng ta có thể học được sao? Lại nói, có thể hay không? Có cái gì phong hiểm?" Triệu Tiểu Ngũ biết Cẩu lão tam khả năng còn không quá tin tưởng, liền quyết định thi triển một chút chính mình vừa học được pháp thuật để hắn nhìn một cái. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhỏ giọng thì thầm vài câu. Ngay sau đó bấm niệm pháp quyết cái tay kia một đám mở, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu liền xuất hiện tại lòng bàn tay hắn bên trên. Không có thoại bản thần tiên như vậy mơ hồ, nhưng vận dụng một chút tiểu pháp thuật, đối phó chút tà túy khẳng định đủ. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Về phần phong hiểm, khẳng định là có. Hiện tại thế đạo này, tà túy càng ngày càng nhiều, coi như chúng ta không gây sự, sự tình cũng có thể là tìm tới cửa. Học được tu hành, chí ít có thể che chở chính mình, che chở người trong nhà." Triệu Tiểu Ngũ thi triển chiêu này hỏa cầu thuật, thật là để hai người mở rộng tầm mắt. Cho dù là Phùng lão nhị trước đó gặp qua, lần nữa nhìn thấy vẫn có vẻ hơi kích động. Cẩu lão tam phản ứng càng là khoa trương, kích động có chút nói năng lộn xộn, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, ngay sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía Phùng lão nhị. Cùng Phùng lão nhị liếc nhau qua đi, hai người bọn họ đồng thời từ trên ghế xạ lòn đứng lên, "Hôm nay cẩu lão tam nói ra, Tiểu Ngũ, ngươi tin được chúng ta liền tin từng chiếm được ngươi. Không phải liền là tu hành sao? Ta cẩu lão tam còn không tin, bằng cái gì ta liền học không được?" Phùng lão nhị mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn trong mắt kiên định, đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Gặp bọn họ hai cái đều biểu lộ quyết tâm, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới đem muốn đi Lỗ Hồng thị tra đàn sói sự tình nói ra. Hắn không có lại vòng vo, trực tiếp đem Lỗ Hồng thị đàn sói phía sau khả năng cất giấu tà tu sự tình nói, về phần tà tu cùng Vạn Thú Sơn Trang quan hệ cũng giảng. Cẩu lão tam hào khí hút thuốc, nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói sự tình, vừa hút đi vào một điếu thuốc kém chút nhả không ra, sắp đến hắn thẳng ho khan. "Tà tu, dùng người sống tinh huyết luyện công đồ chơi." Sắc mặt của hắn cũng trầm xuống, dùng người sống luyện công việc này, đoán chừng người bình thường đều rất khó tiếp nhận. Sau một lúc lâu, hắn tự lẩm bẩm nói ra, "Khó trách Lỗ Hồng thị cái kia 20 con sói hình thể lớn như vậy, còn thông minh như vậy lợi hại. Trước đó ta coi là đàn sói bên trong có một cái rất lợi hại sói vương, bây giờ nghĩ lại nhìn, cũng có thể là có người tại phía sau điều khiển." Trương Đại Quang nhẹ gật đầu, nói ra, "Cho nên lần này gọi các ngươi đến, một là muốn cho các ngươi cùng chúng ta đi Lỗ Hồng thị tra cái kia đàn sói, có thể phụ một tay, hai là muốn thuận tiện dạy các ngươi tu hành." Trương Đại Quang bây giờ nói dối cũng không né mắt, để Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam chỉ cảm thấy một cỗ hào khí dâng lên. Phùng lão nhị một mặt kiên định nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người, sau đó hơi có chút ai hùng anh phát nói ra, cha ta tu, hộ bách tính, chuyện này ta làm. Cẩu Lao Tam cũng bị không khí lây, không cam lòng yếu thế nói, ta cũng đi, Lỗ Hồng Thị những người mất tích kia, lần trước ta không có tìm được, lần này có Tiểu Ngũ cùng Lớn Ánh Sáng đi theo, làm sao cũng phải cho bọn hắn đòi cái công đạo. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiện tại hai người lại nhiều hai cái giúp đỡ. Vì để cho hai người càng thêm tích cực, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp hiện tại liền bắt đầu dạy bọn họ cơ sở nhất thổ nạp pháp môn. Tại hắn cùng Trương Đại Quang chỉ đạo bên dưới, Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam bắt đầu tiến hành tu hành. Trước trầm xuống tâm, cảm thụ đan điền vị trí đối với, đừng có gấp, từ từ hô hấp, đem khí hướng trong bụng dẫn Cẩu lão tam ngay từ đầu còn ngồi không yên, bị Trương Đại Quang trừng mắt liếc, mới ngoan ngoãn nhắm mắt điều tức. Phùng lão nhị ngược lại là học được chăm chú, chỉ là trong lúc nhất thời sở không tới môn đạo, lông mày một mực chăm chú nhíu lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, trong phòng ánh đèn sáng lên, chiếu vào mấy người chuyên chú khuôn mặt. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Phùng lão nhị, Cẩu lão tam bốn người liền lái xe ra cửa. Văn Tú ôm Triệu Kỳ Lân cùng Câm Nữ cùng Cẩu lão tam Hải Tử cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào đưa bọn hắn, lặp đi lặp lại dặn dò, trên đường chú ý an toàn, đừng liều mạng, có việc nhất định phải gọi điện thoại cho nhà. Triệu Tiểu Ngũ đi qua, ôm Văn Tú một chút, lại méo méo nhi tử béo mút míp khuôn mặt, yên tâm, chúng ta rất nhanh liền trở về. Xe lái rời cửa thôi lúc, Văn Tú mẹ con hai người cùng Câm Nữ mẹ con hai người đứng trước cửa nhà phất tay. Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu lão tam từ sau xem trong kính thấy cảnh này, trong lòng ấm hồ hồ. Phùng lão nhị cũng không thấy đến đèn nét, sáng sớm hắn từ trong nhà đi ra đợi, Triệu Đào nghe nói hắn đi theo Tiểu Ngũ đi làm việc, cũng dặn dò hắn phải cẩn thận. Đối với Phùng lão nhị tới nói, cái này đủ. Chương 1105 tới sớm không bằng tới xảo, chương 1105 tới sớm không bằng tới xảo, Lỗ Hồng Thị khoảng cách An Định Thị không tính gần, nhưng sáng sớm xuất phát, trước khi trời tối cũng hẳn là có thể tới. Trên đường thời điểm, nhàn không có việc gì, Cẩu lão tam lại đem lúc đó vòng vây đàn sói chi tiết cho ba người khác nói một chút. Trước khi trời tối, một nhóm bốn người tới Lỗ Hồng Thị tận cùng phía bắc một cái công xã. Dương Hà công xã là Lỗ Hồng Thị nhất tây bắc biên công xã, cũng là bị đàn sói tập kích quấy rối nghiêm trọng nhất địa phương. Lần trước Cao lão tam bọn hắn chính là ở chỗ này săn bắn đàn sói, không chỉ có không có bao nhiêu chiến quả, ngược lại chết mấy cái thợ săn. Xe dịp tại Cẩu lão tam dẫn đầu xuống, đứng tại Dương Hà công xã một hộ nông gia cửa viện. Bốn người không có lập tức liền xuống xe, một mực tại trong xe ngồi chờ lấy. Thằng đến sân nhỏ cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra, một đạo hắc ảnh ló ra. Bóng đen kia là cái trung niên hán tử, hắn xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở, nhìn thấy bên ngoài viện bên cạnh ngừng lại chính là một cỗ xe dịp. Thấy không có khác động tĩnh, hắn môi cả gan, mở ra cửa viện, muốn nhìn một chút xe dịp đến từ cửa nhà muốn làm gì. Trong xe bốn người đồng dạng thấy được đi ra người này, chỉ gặp đó là cái chừng 40 tuổi nông gia hán tử, trong tay còn nắm chặt khối không có gặm xong bánh bột nô con. Hắn híp mắt nhìn thấy cửa sân ngừng lại xe dịp, lông mày vừa nhăn lại, chỉ thấy tay lái phụ cửa bị đẩy ra, Cẩu lão tam nhảy xuống tới. "Lão tam, người tại sao lại tới?" Lúc này trời còn không có triệt để đêm đen đến, hán tử có thể thấy rõ Cẩu lão tam mặt. Thấy là Cẩu lão tam, lông mày của hắn trong nháy mắt bung ra, trên mặt chất lên cười, dùng một cái chính gốc quê hương nói nhỏ giọng nói ra, lập tức bước nhanh tiến lên đón. "Mưa to ca, ngươi dạo này thế nào?" Cẩu lão tam cười đập hắn cánh tay một chút, không đợi đối phương lại nói cái gì, liền trực tiếp hỏi, "Mưa to ca, chúng ta đi đằng sau, cái này dã sói đả thương người sự tình còn gì nữa không?" Được xưng Mưa to ca hán tử nụ cười trên mặt đống nhiên vừa thu lại, vô ý thức hướng tường biển hai bên trong bóng tối lướt qua, thanh âm cũng giảm thấp xuống một nửa, tiến đến lại nói. Hắn vừa nói, một bên đưa tay đem bốn người hướng trong viện túm. Đợi tất cả mọi người tiến vào viện, lại tranh thủ thời gian trở lại đem cửa viện cắm tốt, động tác nhanh đến mức giống sợ bị thứ gì đuổi kịp. Trong viện rất an tĩnh, chỉ có nhà chính phương hướng lộ ra điểm mơ hồ hình dáng. Bốn người đi theo Mưa to ca đi vào trong, vừa dạo bước tiến lên môn khảm, Triệu Tiểu Ngũ mấy người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trong phòng không có đốt đèn, đen xì một mảnh, loáng thoáng có thể trông thấy mấy người đang đốt đèn ăn cơm. Đương nhiên, đây là Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam tầm mắt của bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ con mắt có nhìn ban đêm năng lực, sắc trời tuyệt không ảnh hưởng hắn thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Bị Cẩu lão tam gọi là Mưa to ca hán tử, mặc dù nhìn không thấy trong phòng trên mặt mấy người biểu lộ, lại biết bọn hắn là nghĩ thế nào. Chỉ gặp hắn trà sát, đối với người trong nhà nói chuyện, đây là trước đó giúp đỡ chúng ta đánh sói nơi khác hộ lâm lư a ổ tam, các ngươi tiếp tục ăn cơm, chúng ta nói chút chuyện. Nói, hắn lại dẫn Triệu Tiểu Ngũ bốn người đi gian phòng cách vách phòng trống. Gian phòng này đồng dạng không có điểm đèn, Cẩu lão tam theo bản năng hỏi một câu, trời tối như vậy, còn không đốt đèn. Trong nhà không có dầu thắp. Hắn để hán tử này sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn là đàng hoàng nói ra, ngược lại không phải là không có dầu thắp, mà là từ khi lão tam các ngươi những này nơi khác đánh sói đội đi đằng sau, cái kia ra đàn sói càng ngày càng phách lối. Hắn hướng ngoài cửa sổ liếc mắt, thanh âm ép tới thấp hơn, trước đó đám kia mà đàn sói phần lớn là ban đêm tập kích đi đường ban đêm người, hiện tại gan mập đến dám xông vào trong nhà người ta đi. Chúng ta không dám đốt đèn, chính là sợ những cái kia lớn sói nhìn thấy ánh sáng tới. Vừa rồi nếu không phải nghe thấy ô tô động tĩnh, biết là người đến, ta căn bản không dám ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người nghe nói nơi này đàn sói bắt đầu nhập hộ các người, khí tại chỗ kém chút mất đi. Trương Đại Quang cao mày trừng to mắt, thở phì phò hỏi, các ngươi thôn này cán bộ, công xã cán bộ đều là làm gì ăn? Chẳng lẽ công xã bên trong không có thương, không có dân binh đội? Bị Cẩu lão tam gọi là Mưa to ca hán tử, nhìn một chút Trương Đại Quang, nhịn không được quay đầu vừa nhìn về phía Cẩu lão tam. Cẩu Lao Tam đội vàng giới thiệu nói, Mưa To Ca, ngươi chớ khẩn trương, đây đều là bằng hữu của ta, nghe nói các ngươi chuyện nơi đây tới hỗ trợ. Lần trước nhiều người của chúng ta như vậy, không có bắt lấy đàn sói, là chính chúng ta không có bản sự, bất quá ta hai vị này bằng hữu đều là người có bản lĩnh. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, theo sát lấy lại hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói, hiện tại này sẽ đàn sói cũng bắt đầu xông đến trong nhà người ta bên cạnh đi, có cái gì quy luật? Thì như nói mấy ngày qua một lần, đều là thời gian nào đến? Cẩu Lao Tam hỏi mấy cái này vấn đề, là trên đường tới liền đã nghĩ kỹ, duy nhất không có nghĩ tới, chính là nhóm này mà đàn sói hiện tại phách lối như vậy. Hán tử nghĩ nghĩ, nói ra, từng cái thôn đều có dân binh đội, thế nhưng là những cái kia tà môn lớn sói, có lúc ngay cả gác đêm dân binh đội đều có thể thần không biết quỷ không hay cho bắt đi. Dân binh cũng là dân chúng bình thường, ít người không dám gác đêm, nhiều người đàn sói cũng không tới. Thôn cán bộ cùng công chức cán bộ cũng không có biện pháp, cho thượng cấp báo cáo, thượng cấp tìm rất nhiều đánh sói đội đến, không chỉ có không có tiêu diệt những này tà môn lớn sói, còn chết không ít thợ săn. Nói đến đây, hán tử liền không tiếp tục nói đi xuống, sợ để Cẩu Lao Tam xấu hổ. Nhưng hắn rất nhanh lại ý thức được, còn có vấn đề không có trả lời, liền mở miệng lần nữa trả lời, những cái kia tà môn lớn sói, không sai biệt lắm cách 6 ngày liền đến chúng ta thôn một chuyến. Bất quá ta nghe nói, bọn chúng còn đi khác công xã, hôm nay đúng lúc là cách xa nhau ngày thứ 6 thời gian, cho nên chúng ta một nhà mới có thể nhát gan như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người liếc nhau, không nghĩ tới tới sớm, không đi tới xảo. Vừa đến nơi đây, liền không có nhất định đụng phải đám kia mà đàn sói. Lần này Triệu Tiểu Ngũ thế nhưng là mang theo không ít sủng vật tới, mục đích đúng là dùng tốc độ nhanh nhất, trừ bọn này hại người sói. Trừ trước đó ấp đi ra linh thú bên ngoài, Khế Ước Sơn Yêu, Hùng Đại, Hùng Nhị, Hát Báo, Giá Trư Bát Giới, Nhi Ma Tử, Lứa Cuồng, Linh Miêu Bảy, Chó Ngao Tây Tạng Hắc Toàn Phòng, tất cả đều bị thu vào túi linh thú bên trong mang theo tới. Những này khế ước thú đều là sức chiến đấu tương đối mạnh khế ước thú, mỗi một cái đều có thể chỉ có nghiền ép nơi này cự sói. Chỉ cần Cẩu Lao Tam hình dung cự sói không phải linh thú, liền đánh không lại Triệu Tiểu Ngũ mang tới những này khế ước thú. Theo bọn chúng bị khế ước thời gian càng ngày càng dài, bọn chúng hình thể cũng càng lúc càng lớn. Lớn cùng chim lớn lên so kim điêu đều lớn rồi, Bát Giới hình thể cũng có nặng 1000 cân. Đáng giá nhất nói chuyện hẳn là Linh Miêu 7, vừa mới bắt đầu Triệu Tiểu Ngũ khế ước chính là một cái linh miêu lớn cùng hai cái nhỏ linh miêu. Mấy năm này bọn chúng sau khi lớn lên tự nhiên sinh sôi, ba cái linh miêu vậy mà biến thành 10 cái, mà lại từng cái hình thể đều rất lớn, là dị vãng lúc đầu hình thể còn hơn gấp 2 lần. Tại có địa phương, một cái linh miêu liền có thể dẫn đến nơi đó khu dạ sói khu vực tính diệt tuyệt, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp mang tới 10 cái lợi hại hơn dị thú linh miêu. Hắn thậm chí đều cảm giác, nếu như đàn sói phía sau tà tu không xuất thủ, riêng này 10 cái linh miêu cũng có thể diệt hết nơi này đàn sói. Chương 1106 lợn rừng va chạm. Chương 1106 lợn rừng va chạm. Triệu Tiểu Ngũ bốn người tại cái này gọi là Mưa To hán tử trong nhà nghỉ ngơi một hồi, đợi đến khoảng 9 giờ đêm mới bắt đầu hành động. Cẩu Lao Tam cùng Phùng lão nhị hai người còn thương ra cửa, hai người bọn họ là mồi nhử, phụ trách dẫn đàn sói đi ra. Hai người không nói chuyện, chỉ nghe gặp lẫn nhau thô trọng hô hấp và súng trường móc treo ma sát vải vóc rất nhỏ tiếng vang. Ngẫu nhiên trao đổi cái ánh mắt, đều là căng cứng cảnh giác. Tại Cẩu Lao Tam cùng Phùng lão nhị sau lưng chừng 20 bước địa phương xa, Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang giống hai đạo bóng dáng giống như dán tại tường viện căn hạ. Hai người đi đường tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ cơ hồ không có tiếng động. Trương Đại Quang nắm chặt bên hông hai thanh vũ khí, một thanh ngu cơ cổ kiếm, một thanh bị một lần nữa đoán tạo pháp khí đao sắt. Hắn nắm pháp khí đao sắt đốt ngón tay, bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trương Đại Quang trong lòng sớm kìm nén một cỗ lửa, nhớ tới bọn này sói hành động, hắn liền muốn đại khai sát giới. Theo Mưa To Ca nói, lúc này đàn sói nên ngửi được nhân khí. Cẩu Lao Tam hạ giọng cùng Phùng lão nhị nói thầm, dưới chân cố ý đá cục đá nhỏ, cục đá lăn qua lộ diện phát ra cạch cạch âm thanh, tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Bọn hắn đi không nhanh, mỗi đi mấy bước liền cố ý ho khan một cái, sợ động tĩnh quá nhỏ dẫn không đến đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ hít mắt, nhìn ban đêm năng lực để hắn có thể rõ ràng thấy rõ bốn bề phát sinh mọi chuyện. Hắn lặng lẽ đưa tay vô vỗ Trương Đại Quang cánh tay, ra hiệu hắn thả chậm bước chân. "Thế nào, Tiểu Ngũ?" Trương Đại Quang dùng cực kỳ nhỏ thanh âm hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đồng dạng dùng nhỏ như vậy thanh âm trả lời, "Ta ngửi thấy sói mùi khai, đám kia mà đàn sói tới." Trương Đại Quang nghe vậy, hơi nhướng mày, nắm chặt pháp khí đao sắt trôi đao càng thêm dùng sức. Phùng lão nhị tin tưởng Triệu Tiểu Ngũ, cho dù là để hắn tới làm mồi nhử, dẫn đàn sói đi ra, cũng không có chút nào lời oán giận. Hắn quay đầu hướng sau lưng liếc qua, mơ hồ có thể nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hình dáng, trong lòng thoáng an định chút. Đúng lúc này, Cẩu Lao Tam bỗng nhiên dừng lại chân, dùng miệng hướng phía trước điếu điếu. Chỉ gặp đường nhỏ cuối trong bóng tối, mấy đôi xanh mơn mận điểm sáng phát sáng lên, chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, đó chính là sói con mắt. Tới. Cẩu Lao Tam biết hầu căng lên, lại cố ý để cao điểm thanh âm, tựa hồ là đang nhắc nhở phía sau đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang. Phùng lão nhị, khẩu súng cho chặt. Hắn biết đây là đang cho sau lưng hai người báo tin, cũng là đang cố ý kích thích đàn sói. Quả nhiên, cái kia mấy đôi lục quang chỉ bảo chậm rãi hướng bọn họ tới gần, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nồng đậm sói mùi tanh tưởi. Trương Đại Quang trong nháy mắt thẳng người, tay phải vừa muốn rút ra phát pháp khí đao sát, tay liền bị Triệu Tiểu Ngũ đè lại. "Đại Quang ca, đừng nội, vạn nhất ngươi xuất thủ đem phía sau tà tu dọa cho chạy coi như hỏng." Trương Đại Quang nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, cảm thấy nói cũng đúng, ngạnh sinh sinh đè lại thể nội bạo ngược chi tâm. Phía trước đàn sói càng ngày càng gần, loáng thoáng có thể mượn nhờ ánh trăng thấy rõ bọn chúng so phổ thông sói lớn hơn gấp đôi hình thể. Da lông bóng loáng không dính nước, giáp tại yếu ớt sắc trời bên dưới lóe trắng sáng ánh sáng. Dẫn đầu cái kia sói so mặt khác sói đều trắng, đầu cơ hồ có to bằng chậu rửa mặt, mắt xanh bên trong lộ ra cô hung ác khí tức. Nếu là bình thường người bình thường, trông thấy những này lớn như thế sói, coi như không bị doãn ất, cũng sẽ lập tức chạy trốn. Có thể cậu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại tìm súng nhắm chuẩn bọn chúng. Đầu so chậu rửa mặt còn lớn hơn đầu sói dừng bước lại, đối với cậu lão tam cùng Phùng lão nhị chu thấp một tiếng, giống như là tại hạ đạt chỉ lệnh công kích cậu lão tam cùng Phùng lão nhị lẫn nhau, đối với đầu sói liền nổ súng. Phanh, một tiếng súng tiếng vang lên. Cái này đầu sói tựa hồ đã sớm biết bọn hắn sẽ nổ súng, vừa mới chu thấp một tiếng, lập tức liền rời đi địa phương. Cái khác cự sói nghe được đầu lĩnh mệnh lệnh, lập tức hướng về Phùng lão nhị cùng cậu lão tam băng băng mà tới. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang vẫn không có hiện thân, bất quá vì Phùng lão nhị cùng cậu lão tam an toàn, nó hay là từ bán lẻ trong túi thả ra 10 cái linh miêu. Nào tới cự sói chỉ có 10 cái, vừa vặn cùng 10 cái linh miêu lớn đối với đến cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cự sói cùng linh miêu lớn còn có thể có đến có về đánh nhau một hồi. Không đầy một lát, cự đàn sói bên trong liền có 2 cái lớn sói chịu không được linh miêu lớn công kích. Bị linh miêu lớn móng vuốt tóm đến tiếng kêu rên liên hồi, một lát lại không mất được mệnh. Trốn ở cuối cùng bên cạnh chỗ tối đầu sói, lỗ tai giật giật, tựa hồ là nghe được động tĩnh gì, lần nữa chu thấp một tiếng, lại phái ra 10 cái cự sói tham gia chiến đấu. Cái này 10 cái cự sói vừa gia nhập tiến trong chiến đấu, lập tức để tràng diện nghịch chuyển tới, linh miêu bảy mặc dù tạm thời không có bị đánh bại, nhưng chung quy là cố hết sức không ít. Nếu là không dùng bảo hộ Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người, thiết lập bầy hoàn toàn có thể áp dụng mình am hiểu chiến thuật. Tỷ như đem đàn sói dẫn vào trong rừng cây, lợi dụng bọn chúng có thể leo cây ưu điểm, từ trên cây đột nhiên đập xuống đến tiến hành tập kích. Có thể bởi vì muốn bảo vệ Phùng lão nhị cùng cậu lão tam, linh miêu bảy đành phải đau khổ chống đỡ lấy. Không cần người khác nhắc nhở, Triệu Tiểu Ngũ lần nữa từ túi linh thú bên trong phóng xuất 2 cái khế ước sủng vật. Trước hết nhất đi ra chính là Hắc Toàn Phong, trông thấy trước mắt chiến đấu, nó khát máu một mặt lần nữa bày ra. 2 con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, giống như bị điên phóng tới cự đàn sói. Hiện tại hình thể của nó cùng cái sư tử con giống như, một cái va chạm, trực tiếp đem một đầu không nhỏ cự sói đụng bay ra ngoài. Đàn sói bị Hắc Toàn Phong bộ này như kẻ điên bộ dáng gây kinh hãi một lát, thẳng đến đầu sói lần nữa hạ đạt công kích chu thấp, bọn chúng mới lần nữa nhào tới. Một cái điên cuồng Hắc Toàn Phong, chỉ có thể để Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bên này giữ cho không bị bại, muốn đem đàn sói phía sau tà tu bước đi ra, còn phải tăng thêm một mùi lửa. Triệu Tiểu Ngũ lần nữa vỗ một cái túi linh thú, nặng ngàn cân lợn rừng vương bắt giới bị Triệu Tiểu Ngũ phóng ra. Lúc đầu muốn đem hắc báo thả ra, suy nghĩ một chút vẫn là đem bắt giới tung ra ngoài. Bắt giới từ khi túi linh thú bên trong đi ra, trong đầu lập tức tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh. Biết mình hiện tại muốn đem những này chán ghét cự sói cho diệt trừ, bắt giới túi lầu xuống, giống một cỗ xe tải nhỏ giống như vào tới. Trừ Hắc Toàn Phong bên ngoài, linh miêu bảy đều tự giác né tránh bắt giới va chạm. Đột nhiên đi ra lợn rừng vương, ngay cả nút ở phía sau bên cạnh to lớn đầu sói đều dọa sợ, bất quá rất nhanh, hắn lại đổi cái địa phương, lần nữa chu thấp lên tiếng. Từ trong hắc ám, vậy mà lần nữa nhào tới 10 cái cự sói. Được bảo hộ lấy cậu lão tam sắc mặt, bởi vì lúc trước hắn cảm thấy cự đàn sói liền 20 chỉ tả hữu, không nghĩ tới lại lao ra thử một chút. Hắn giơ thương muốn đánh cái kia đầu sói, nhưng căn bản không tìm chuẩn vị trí. Đành phải từ bỏ dẫn đầu sói ý nghĩ, giơ thương nhắm chuẩn cái khác cự sói. Trước đó không phải hắn cùng Phùng lão nhị không bắn súng, mà là ban đầu đánh đầu sói không có đánh trúng đằng sau. Bầy đàn sói cùng linh miêu bầy liền đánh tới cùng một chỗ. Vừa rồi Hắc Toàn Phong xông tới thời điểm loạn hơn, vẫn không có cách nào đánh di chuyển nhanh chóng cự sói. Thêm nữa hiện tại là ban đêm, chỉ là người bình thường hai người, căn bản là thấy không rõ cự sói bọn họ động tác. Chương 1107 linh thú mèo đen chương 1107 linh thú mèo đen nặng ngàn cân lợn rừng vương bát giới vừa gia nhập chiến cuộc, lập tức thành nghiền ép cấp chiến trường máy đuổi đất. Nó toàn thân lông bầm dựng thẳng, 2 cây dài nửa mét răng nanh hiện ra hoàng bạch hàn quang, vươn bực đầu hướng phía chiến đấu hung nhất sói chồng mạnh. Đang trước cự sói vừa kịp phản ứng muốn tránh, liền bị nó núi nhỏ giống như thân thể đâm đến bay ra ngoài mười mấy mét, còn xuống đất hừ hừ lấy không đứng dậy được. Theo sát lấy bắt giới thay đổi phương hướng, răng nanh hướng phía trước vẩy một cái, trực tiếp đem một cái khác ý đồ đánh lén cự sói mở thân. Liên tục 4-5 lần công kích xuống tới, bắt giới trên răng nanh treo thịt nát cùng huyết mạn, trên mảnh đất trống này đã nằm xuống 5-6 con cự sói thi thể. Có cự sói bị đục gãy sống lưng, có bị răng nanh thiêu xuyên ngực bụng, không có một cái còn có thể thở. Những cái kia sống sót cự sói cái nào gặp qua chiến trận này, trước đó đối phó linh miêu còn có thể dựa vào số lượng của nhau. Có thể đối mặt bắt giới cái này mạnh mẽ đâm tới máy đuổi đất, chỉ còn lại có bản năng sợ hãi, nhao nhao cụp đuôi hướng đầu sói phương hướng co lại. Linh miêu bảy thừa cơ nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản còn phải phân tâm che chở cậu lão tam cùng Phùng lão nhị, lúc này gặp cự sói trận cước đại loạn, lập tức khôi phục trời sinh thợ săn bản tính. 10 cái linh miêu 22 một tổ, giống 2 đạo bóng xám giống như bọc đánh đi lên, một cái trước nhảy dựng lên hấp dẫn chạy trốn cự sói lực chú ý, một cái khác theo sát lấy nhào cắn lết hầu, động tác nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Bất quá một lát, liền có 5 cái hoảng hốt chạy bừa cự sói đổ vào linh miêu lợi trảo bên dưới. Trên đất sói đống xác chết đến cao hơn. Cậu lão tam cùng Phùng lão nhị mơ mơ hồ hồ nhìn trận mắt hốt mồm, giơ thương tay đều quên buông xuống. Bọn hắn cũng là đã lâu không gặp ra chư bắt giới cùng linh miêu bầy, không nghĩ tới bọn chúng bây giờ trở nên lớn như vậy, lợi hại như vậy. Nguyên bản nắm nuốt mồ hôi lạnh sớm bị bên này đổ chiến cuộc sông cũng có, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngay tại linh miêu bầy còn muốn tiếp tục truy kích thu thập tàn sói lúc, cái kia nút trong bóng tối đầu to sói đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Còn lại không đến 20 con còn sống cự sói, giống như là nhận được mệnh lệnh rút lui, không quan tâm hướng trong bóng tối lui, ngay cả trên mặt đất thụ thương đồng bạn đều không để ý tới. Triệu Tiểu Ngũ híp mắt nhìn chằm chằm đầu sói phương hướng, nhìn ban đêm năng lực để hắn thấy rõ, đầu sói bên người trong bóng tối đột nhiên đứng lên một bóng người. Là cái thanh niên mặc áo đen, hắn bộ dáng phổ thông, sắc mặt cũng rất tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua chiến trường, cuối cùng nhìn về phía tại Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam bên này. Từ đâu tới ngự thú sư? Không muốn sống không thành. Thanh niên thanh âm lại nhọn lại lạnh, cho người cảm giác phi thường quái dị. Hắn hướng phía trước đạp một bước, tay phải nâng lên, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt hắc khí. Cái kia đầu sói thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi, lập tức dán tại bên chân hắn, mắt xanh bên trong hung ác thiếu đi mấy phần, nhiều chút định nọ thuận theo. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, biết người này chính là đàn sói phía sau tà tu. Hắn đối với Trương Đại Quang nhỏ giọng nói, "Đại Quang ca, đàn sói phía sau tà tu rốt cục hiện thân. Ngươi đi ra ngoài trước ứng phó một chút, làm bộ ngươi là ngự thú sư, ta vây quanh phía sau, tranh thủ hôm nay đem hắn lưu tại nơi này." Trương Đại Quang nhẹ gật đầu, nắm trong tay lấy chính mình pháp khí này đao sát, liền từ địa phương ẩn thân đi ra. Hắn đi tới đằng sau, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem thanh niên kia phương hướng. Bị 20 chỉ cự sói vây quanh thanh niên áo đen, nhìn thấy Trương Đại Quang thân ảnh đằng sau, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Cũng không phải Trương Đại Quang khí thế không đủ, mà là hắn cảm thấy lộ diện đi ra chính là nguyện ý làm luận. Nghĩ đến phía sau mình chỗ dựa, thanh niên áo đen trên mặt không khỏi lộ ra thần tình kiêu ngạo. Chỉ nghe hắn nói ra, "Chúng ta đồng dạng đều là ngự thú sư, ngươi vì cái gì vì những người bình thường này cùng ta đối nghịch?" Trương Đại Quang vốn đang áp chế trong lòng mình lửa giận, muốn cho thêm Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ một chút thời gian. Kết quả thanh niên mặc áo đen này một câu, liền triệt để đốt lên Trương Đại Quang lửa giận trong lòng. Hắn cũng không lo được trang ngự thú sư bộ dáng, trong tay pháp khí đao sắt, hướng về đen thanh niên một chỉ, "Thiếu mẹ nói nhảm. Người bình thường? Lão tử chính là người bình thường. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì tung sói hành hung?" Thanh niên áo đen hiển nhiên không ngờ tới Trương Đại Quang tính tình lớn như vậy, hắn vừa mới nói một câu, người kia liền một bộ giận không kềm được dáng vẻ. Nghe được Trương Đại Quang nói hắn là người bình thường, đen thanh niên tự nhiên là không tin, thông qua sử dụng pháp thuật xem xét Trương Đại Quang tu vi, phát hiện cùng mình tu vi không sai biệt lắm. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt tại Trương Đại Quang trên thân đánh một vòng, lại đảo qua cách đó không xa lợn rừng Vương Bát Giới cùng Linh Miêu Bảy, lông mày cau lại, "Chỉ bằng ngươi cũng dám mắng ta? Có phải hay không cảm thấy mình nuôi vài đầu xuất sinh, đã cảm thấy có thể thắng được ta?" "Ngây thơ." Hắn trong giọng nói tràn đầy khinh thường, lại lặng lẽ đem hiện ra hắc khí tay phải hướng sau lưng xê dịch, tựa hồ đang chuẩn bị đánh lén Trương Đại Quang. Trương Đại Quang mặc dù không nhìn thấy đen thanh niên cụ thể động tác, nhưng cũng biết chính mình vừa rồi xúc động. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo bản năng tìm kiếm Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh đến. Thông qua một phen tìm kiếm, hắn khỏe mắt quét nhìn cuối cùng là liếc thấy phía bên phải trong bụi cây hiện lên một đạo hắc ảnh. Chính là Triệu Tiểu Ngũ. Hắn chính mượn bóng đêm cùng lùm cây điểm hộ, giống con nhanh nhẹn như báo săn hướng phía thanh niên áo đen phía sau cuốn đi, bước chân nhẹ cơ hồ không có âm thanh. Tại Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy bên dưới, cũng bị giúp Trương Đại Quang tăng thanh thế, lợn rừng Vương Bát Giới đột nhiên hướng phía thanh niên áo đen phương hướng đột nhiên ủi xuống núi, phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Chỉ gặp Bát Giới toàn thân dựng thẳng lông bờm lần nữa nổ lên, núi nhỏ kia giống như thân thể dịch chuyển về phía trước nửa bước, hai cây treo huyết mặt răng nanh hàn quang càng tăng lên. Linh Miêu Bảy cũng phối hợp lấy túi thấp người, mười đôi màu hổ phách con mắt chăm chú nhìn thanh niên áo đen, trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng nghẹn nào, bầu không khí trong nháy mắt vừa khẩn trương đứng lên. Thanh niên áo đen mặt ngoài rèm pha Bát Giới cùng Linh Miêu Bảy, kỳ thật phía trong lòng ghen tị muốn mạng. Trước kia hắn cảm thấy mình cự đàn sói rất lợi hại, kết quả hôm nay bị Bát Giới mạnh mẽ đâm tới, một chút liền chọn chết năm cái. Linh Miêu Bảy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tại cự đàn sói lúc rút lui lại giết năm cái cự sói. Một chút thiếu đi 1/3 chiến lực, thanh niên áo đen đều nhanh đau lòng muốn chết. Bằng không hắn cũng sẽ không hiện thân đi ra, nhìn thấy thực lực bảy cùng lợn rừng Vương xuất hiện, hắn kỳ thật liền biết có đồng hành tại. Nếu như cự đàn sói có thể nhẹ nhõm ăn Linh Miêu Bảy cùng lợn rừng Vương, thanh niên áo đen tuyệt đối sẽ không hiện thân. Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp rằng co cơ vu, lặng yên không tiếng động đi tới thanh niên áo đen sau lưng cách đó không xa, lại không nghĩ rằng thanh niên mặc áo đen này như vậy xảo trá, lại vẫn có lưu chuẩn bị ở sau. Trừ vây bên người hắn 20 chỉ cự sói bên ngoài, ở phía sau hắn còn có một cái linh thú. Triệu Tiểu Ngũ vừa qua khỏi đến, liền bị một con mèo đen phát hiện. Mèo đen hình thể không quá lớn, cũng liền bình thường mèo gấp hai lớn nhỏ, có thể trên thân khí thế lại là không kém, nhất là cái kia tràn ngập trí tuệ con mắt. Mèo, một tiếng mèo kêu vang lên, đen thanh niên sắc mặt đại biến, nhanh chóng xoay người lại. Chương 1108 ngự thú sư ở giữa chiến đấu. Chương 1108 ngự thú sư ở giữa chiến đấu. Con linh thú này mèo đen có chút khinh thường, phát hiện Triệu Tiểu Ngũ trong nháy mắt, cũng không có phát động tập kích, mà là nhắc nhở thanh niên áo đen. Cái này cho Triệu Tiểu Ngũ bố trí thời gian, chỉ gặp Triệu Tiểu Ngũ vỗ túi linh thú, linh khí trong nháy mắt mở ra túi linh thú lỗ hổng. Bốn cái trên chân chói có pháp khí đao song đao gà chọi trực tiếp bị hắn phóng ra, càng bên ngoài thì là một vòng lưng sắt kiến cùng linh ong tại bí ẩn mai phục. Lưng sắt kiến cùng linh ong chủ yếu là lên chặn đường tác dụng, phòng ngừa có địch nhân chạy ra vòng đây. Các loại thanh niên áo đen nghiêng đầu lại nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đằng sau, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Nhất là hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trước người bốn cái linh thú gà chọi lúc, càng làm mới phản ứng được mình bị lừa. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hung hăng nói, "Nguyên lai ngươi mới là cái kia ngự thú sư." Triệu Tiểu Ngũ bờ môi nhếch lên, tức chết người không đền mạng, há mồm liền đến, "Ngươi cái ngu xuẩn vừa phát hiện à?" "Đã chậm." Bị Triệu Tiểu Ngũ như thế mắng, thanh niên áo đen kèm chút bị tức chết, răng đều muốn cắn nát. Thế nhưng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thông qua vừa rồi so sánh đến xem, hiện tại hắn là ở vào thế yếu. 20 chỉ cự sói dị thú, căn bản đánh không lại Triệu Tiểu Ngũ bên này 10 cái linh miêu dị thú cùng lợn rừng Vương Bát Giới. Duy nhất át chủ bài, linh thú mèo đen, muốn đối mặt 4 cái linh thú gà chọi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có phần thắng. Nhận rõ hiện thực đằng sau, Thanh niên áo đen quả quyết nhận sợ hãi nói ra, đừng xúc động, chúng ta đều là ngự thú sư. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói, cần gì phải đả sinh đả từ đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem thanh niên áo đen, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Môn phái nào? Tung sói bắt người vì cái gì? Triệu Tiểu Ngũ chỉ muốn biết mấy cái này vấn đề, nếu như đạt được ba vấn đề này đáp án, liền có thể nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái tưởng tượng. Nhưng hắn hỏi ra ba vấn đề này, để thanh niên áo đen sắc mặt trở nên khó coi, cái nào vấn đề đều không phải là hắn muốn trả lời. Thanh niên áo đen còn muốn dãy rủa một phen, mạnh gạt ra một vòng dáng tươi cười tới nói, cái kia đều không trọng yếu, ngươi muốn cái gì đồ vật, ta có thể cho ngươi đều cho ngươi. Đan dược muốn hay không? Tu khí đan ta có thật nhiều. Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn nói rất hay chỗ thờ ơ, gặp thanh niên áo đen giả vờ ngây ngốc, lười nhắc lại phản ứng hắn. Không nói hai lời, trực tiếp hướng về thanh niên áo đen phóng đi. Thân hình hắn khẽ động, tất cả khế ước sủng vật cùng linh thú nhao nhao hướng về thanh niên áo đen bên này công kích dị thú cùng linh thú công kích. Động thủ. Lợn rừng vương bắt rồi giống một cỗ xe tăng giống như, dẫn đầu hướng về cự đàn sói va chạm tới. Mười cái khế ước linh miêu, an ý đi theo bắt giới sau lưng hai bên, chỉ chờ bắt giới mở lại cự đàn sói trận tướng, bọn chúng liền đại khai sát giới. Loại này bước thẳng hiệp đồng chiến thuật, đối phó 20 chỉ cự sói dị thú quả thực là nghiệt ép. Lợn rừng vương bắt rồi bốn vó đạp đất nhấc lên đá vụn bụi đất, cắm đầu tiến đụng vào cự đàn sói. Đằng trước nhất cái kia to lớn đầu sói vừa nhe răng đề phòng, có thể bắt giới uy thế thật sự là quá mạnh, đầu sói không dám cùng bắt giới cứng đối cứng, cuối cùng vẫn là hướng bên cạnh chạy trốn. Nó nghĩ rất tốt, chính mình tránh đi bắt giới phòng mang, sau đó công kích lợn rừng vương bên bụng bộ. Có thể nó tránh qua, tránh né, đầu sói sau lưng cái khác cự sói liền xui xẻo. Một cái hình thể gần với đầu sói cự sói dị thú, cùng bắt giới chính chính đụng thẳng vào nhau. Trực tiếp liền bị bắt giới núi nhỏ giống như thân thể đụng bay ra ngoài, nước nợ đện ở nơi xa trên đại thụ. Cự sói dị thú xương sườn đứt gãy giòn vang cách mười mấy mét đều nghe được rõ ràng. Bắt giới không hề dừng lại, dài nửa mét răng nanh tả hữu quét ngang, lại lật tung hai cái cự sói. Huyết mạt thuận răng nanh vung đến đầy đất đều là, trong nháy mắt ngay tại sói trong trận xé mở một đạo đấm máu lỗ hổng. Mà nhảy đến bắt giới bên cạnh to lớn đầu sói, vừa muốn công kích bắt giới bên bụng bộ, liền bị hai bên linh miêu bảy chặn lại. Một bên khoảng chừng 5 cái linh miêu dị thú, tại nhìn thấy đầu sói trong nháy mắt, cùng nhau hướng về nó đánh tới. Đầu sói mặc dù cuối cùng vẫn là chạy mất, nhưng là trên thân lại nhiều rất nhiều vết thương. To lớn đầu sói chạy mất, linh miêu bảy sớm đem ánh mắt đặt ở cái khác cự sói trên thân dị thú. Mượn bắt giới thân thể cao lớn làm yểm hộ, chuyên chọn sói trận khe hở chui. Thừa dịp bắt giới đâm đến cự đàn sói chân đại loạn, bọn chúng lập tức phân tán tấn công. Có nhảy lên cự sói trên lưng, dùng lợi chảo trực tiếp móc hướng sói phần gáy. Có vây quanh cự sói dưới bụng, cắn một cái chân gãy gân hoặc là xé mở cái bụng. Linh miêu bảy động tác nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, thường thường cự sói vừa phát giác động tĩnh, tiết hầu đã bị lợi chảo xuyên thủng, ngay cả ai hào đều không phát ra được nửa tiếng. Đối với cự đàn sói tới nói, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là có cái dáng người nam nhân hùng tráng, tay cầm một thanh lớn dao sắt, dẫn một đầu giống như bị điên to lớn chó ngao. 20 chỉ cự sói dị thú, tại những công kích này trước mặt, không có kiên trì 2 phút đồng hồ liền chết gần hết rồi. Một bên khác, bốn cái song đao gà trọi bay nhẹ cánh, chân gà bên trên cột pháp khí đòn đao, thẳng đến mèo đen. Mèo đen thấy thế không lưng sù lông, muốn nhào về phía gần nhất một cái gà trọi, lại bị mặt khác 3 cái từ phía sau vòng đây. Nếu như chỉ cùng một cái gà trọi chiến đấu, linh thú mèo đen dùng tốc độ linh hoạt ưu thế, không chừng còn có thể thủ thắng. Thế nhưng là lấy một địch 4 coi như treo, chỉ gặp một cái gà trọi dùng mỏ nhọn mổ ánh mắt nó, một cái thừa cơ dùng đoạn đao vẽ nó lưng, còn có một cái thẳng mổ nó cửa sau. Mèo đen tuy có linh thú hung tính, có thể không chịu nổi 4 cái gà trọi cũng là linh thú, còn phối hợp xảo trá, trang bị pháp khí gà trọi đao. Nó vừa né tránh một đao, phía sau lưng liền bị mở ra đạo miệng máu, đao đến nó meo ôm một tiếng sù lông phản kích, nhưng thủy chung thoát không ra bằng đây. Lúc này thanh niên áo đen căn bản là không để ý tới chính mình dị thú cùng linh thú. Ngự thú sư bình thường thời điểm chiến đấu đều là điều động dị thú hoặc là linh thú tiến đến chiến đấu. Kết quả lần này gặp cùng là ngự thú sư Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Tiểu Ngũ dị thú cùng linh thú không chỉ so với hắn nhiều, còn tự thân hạ chẳng cùng hắn chiến đấu. Chỉ gặp Triệu Tiểu Ngũ tại phóng tới thanh niên áo đen thời điểm, trong tay đột nhiên xuất hiện vài lá bùa. Đầu ngón tay hắn linh khí thúc dục, đằng trước nhất 2 tấm bước nhanh phủ liền dán tại chân mình mắt cá chân. Bước nhanh phủ biến thành màu xanh luồng khí xoáy, để thân hình của hắn trong nháy mắt lại nhanh 3 phần, như một đạo hắc ảnh lao thẳng tới đối phương mặt. Thanh niên áo đen giật mình không đối, bận điệu đưa tay ngón tay giữa nhọn ngưng tụ hắc khí đẩy về phía trước. Trong tay hắn đạo này hắc khí, có điểm giống hắc cẩu con trồn phun ra ngoài tà khí. Triệu Tiểu Ngũ không tránh không né, tại thanh niên áo đen mặt lộ vẻ vui mừng dưới ánh mắt đổ vào. Hắc khí nhập thể trong nháy mắt, hệ thống trực tiếp xuất thủ thanh trừ bên trong khí tức tà ác. Còn lại năng lượng thì tăng lên Triệu Tiểu Ngũ tinh thần lực. Thanh niên áo đen vốn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ chúng chính mình tà ác hơi thở, sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Chưa từng nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ một chút phản ứng cũng không có. Hừ. Triệu Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển, 2 tấm hỏa cầu phủ chiếu vào thanh niên áo đen diện mạo liền ném tới. Thanh niên mặc áo đen này cận thân chiến đấu năng lực không quá mạnh, Triệu Tiểu Ngũ còn không có làm sao xuất lực đâu, liền đánh hắn liên tục lùi về phía sau. Oeng, oeng, 2 tiếng trầm đục, hỏa cầu tại thanh niên áo đen bên cạnh nổ tung. Không chỉ có nổ tan hắn vừa mới tụ lên hắc khí, hỏa tinh còn băng thanh niên áo đen gương mặt đau nhức. Chương 1109 tỏa hồn cung khai, chương 1109 tỏa hồn cung khai, thừa dịp hắn chớp mắt khoảng cách, Triệu Tiểu Ngũ đã lấn đến phụ cận, kiếm trong tay vốn là muốn đâm về lồng ngực của hắn. Không nghĩ tới như thế không khỏi đánh, vì để lại người sống tra hỏi, trường kiếm hướng bên cạnh một chuyện, quyền trái bọc lấy linh khí đánh tới hướng bộ ngực hắn. Một quyền này không có lưu lực, thanh niên áo đen trong lúc đội vã dùng cánh tay đi cản. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang dọn, hắn cánh tay trái xương cánh tay đầu lại bị Triệu Tiểu Ngũ một quyền đánh gãy, cả người lảo đảo lui lại mấy bước. Ngươi dám cận chiến? Thanh niên áo đen vừa sợ vừa giận, ngự thú sư nào có như vậy dũng mãnh? Tay phải hắn gấp đến độ tới eo lưng ở giữa sờ soạn, muốn móc pháp khí phản kích, có thể Triệu Tiểu Ngũ cái nào cho cơ hội? Bước chân xê dịch vây quanh hắn bên người, tay trái móc ra một tấm mới học được tỏa hồn phù. Ổ khóa này hồn phù cùng định thần phù khác nhau hay là thật lớn? Định thân phù là định trụ người bất động, tỏa hồn phù là khóa lại người thần hồn. Bị khóa lại thần hồn người cũng sẽ bị quản chế tại người, trừ phi phù chú hiệu lực biến mất. Triệu Tiểu Ngũ sở dĩ dùng tỏa hồn phù mà không cần định thân phù, là vì chờ một lúc hỏi thăm nội tình của hắn. Thanh niên mặc áo đen này cũng là có chút nhãn lực độc đáo, vậy mà nhận ra tỏa hồn phù. Đối với cái này có thể khống chế người thần hồn phù chú, hắn sợ sệt muốn chết. Hắn đấy mắt nổi lên ngon sắc, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen. Huyết vụ trên không trung ngưng tụ thành mấy đạo nhỏ như sợi tóc độc trầm, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Triệu Tiểu Ngũ hậu tâm. Triệu Tiểu Ngũ tại hắn nói máu đen thời điểm, liền sớm có phát giác. Hắn còn không có người trọng thương, vô duyên vô cớ thổ huyết, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Quả nhiên, bị hắn phát hiện những máu đen kia ngưng tụ thành độc trầm. Triệu Tiểu Ngũ trong tay trái phủ chú lóe lên, lại không phải tấm kia tỏa hồn phù, mà là không biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn kim cương phủ. Kim cương phủ bị linh khí một kích, lập tức hóa thành một tầng màu vàng nhạt lồng ánh sáng ngăn tại toàn thân hắn các nơi. Đinh 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 liên tiếp giòn vang, độc trầm đều bị bắn ra. Ngay sau đó Triệu Tiểu Ngũ lấn người lại đến, trường kiếm trong tay bắc ngang, thẳng đến thanh niên áo đen cái cổ. Một chiêu này làm cho đối phương chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau lưng đông đâm vào trên cành cây, lui không thể lui. Triệu Tiểu Ngũ trường kiếm trong tay, đè vào đen thanh niên hầu kết phía trên. Hắn tựa ở trên đại thụ, trong miệng tức giận hô, ngươi đến cùng là ai? Thừa dịp nói chuyện động tác, hắn tay trái lặng lẽ hướng trong ngực sờ soạn. Triệu Tiểu Ngũ không biết hắn muốn làm gì, lại biết mặc kệ thanh niên áo đen móc ra chính là cái gì, đối với mình đều là bất lợi. Hắn tay mắt lênh lẹ, chân trái quét qua đá trúng hắn đầu gối cong, thanh niên áo đen chân mềm nhũn quỳ một chân trên đất. Triệu Tiểu Ngũ lập tức giẫm ở hắn phía sau lưng, trường kiếm gác ở hắn cái cổ trên động mạch chủ, lạnh buốt xúc cảm để hắn trong nháy mắt cứng đờ. Hiện tại còn dám dở trò, ta trực tiếp giết ngươi, nên trở về đáp vấn đề của ta. Triệu Tiểu Ngũ thanh âm lạnh đến giống băng, lưỡi dao có chút dùng sức, một tia tơ máu thuận thanh niên áo đen cái cổ trượt xuống. Thanh niên áo đen quỳ một chân trên đất trong nháy mắt, khóe mắt liếc qua đảo qua chiến trường, trái tim đột nhiên co rụt lại. Đầy đất sói tạ bên trong, 20 con cự sói dị thú sớm đã không một tiếng động. Có bị lợn rừng răng nanh thiêu xuyên thân thể, có cái bụng bị linh miêu móng đuốt xé mở. Ngay cả cái kia hung hãn nhất to lớn đầu sói cũng thẳng tắp nằm tại cách đó không xa, chỗ cổ một đạo vết thương sâu tới xương còn tại chảy máu. Trương Đại Quang trong tay lớn trên đao sắt vết máu chưa khô, hiển nhiên là vừa bị một đao đánh chết. Hắn quay đầu nhìn về phía khác một bên, càng là lạnh cả tim. Cái kia bị hắn coi là lá bài tẩy linh thú mèo đen, giờ phút này đâu còn có nửa phần linh thú uy phong. Toàn thân lông tóc bị máu dính thành một túm túm, lưng, chân sau đều quấn lấy vết thương sâu tới xương. Nguyên bản bóng loáng lông đen hòa với vết máu dán tại trên thân, đang bị bốn cái song đao gà trọi vòng vây tại phía sau cây. Chân gà bên trên pháp khí đoạn đao hàn quang lập lòe, mỗi một lần tấn công đều làm cho nó sói bái trốn tránh, chỉ có thể phát ra thê lương meo ô âm thanh, ngay cả phản kháng khí lực đều nhanh không có. Không có khả năng thanh niên áo đen hầu kết nhấp đồ, trong miệng tràn ra một tiếng lẩm bẩm. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, đáy mắt còn lưu lại không cam lòng ánh lửa. Dù là cự đàn sói toàn diện, meo đen trọng thương, hắn còn tại vụng trộm dò xét bốn phía, trong đầu phi tốc tính toán thoát thân biện pháp. Chỉ cần có thể thừa dịp Triệu Tiểu Ngũ không sẵn sàng tránh thoát khống chế, dựa vào trên người linh khí có lẽ còn có cơ hội chạy đến sơn lâm. Triệu Tiểu Ngũ đem hắn điểm ấy tiểu tâm tư thấy nhất thanh nhị sở, cười lạnh một tiếng, tay trái trực tiếp từ trong ngực móc ra tấm kia tỏa hồn phù. Còn muốn chạy? Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn linh khí thúc dục, tỏa hồn phù ba dán tại hàn đảo hậu tâm. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vạch phá sơn lâm. Thanh niên áo đen như bị vô hình tay nắm lấy hồn phách, đột nhiên ôm đầu co quắp tại, thân thể không bị khống chế co quắp. Loại kia thần hồn bị nạnh sinh sinh khóa lại, lôi kéo đau nhức kịch liệt, so cánh tay gãy xương đau hơn trăm lần. Phản phất có vô số cây châm nhỏ đang thắt thức hải của hắn, trước mắt trận trận biến thành màu đen, ngay cả khí đều thở không đều đặn, vừa rồi điểm này ý niệm trốn chạy trong nháy mắt bị đau nhức kịch liệt nghiền vỡ nát. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, thanh niên áo đen mới co quắp trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, thanh âm suy yếu giống như con muỗi gử. Triệu Tiểu Ngũ giẫm tại hắn trên lưng chân có chút dùng sức, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện. Người tên là gì? Là môn phái nào? Thanh niên áo đen khó khăn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn coi chừng lượng Triệu Tiểu Ngũ một chút, ngập ngừng nói mở miệng, ta gọi Hàn Đảo, là nói đến môn phái, hắn hầu kết lại giật giật, vô ý thức dừng lại, hiển nhiên còn đang do dự. Triệu Tiểu Ngũ nào có kiên nhẫn chờ hắn giày vò khốn khổ, gặp hắn chần chờ, lúc này một tay bấm một cái pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm lên tỏa hồn phù thôi động chú ngữ. Ông, thanh niên áo đen nơi tim trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, Hàn Đào chỉ cảm thấy thức hải lại là một trận bén nhọn đâm nói, so vừa rồi càng sâu. A, ta sai. Cầu ngươi. Đừng hắn lần nữa ôm đầu hét thảm lên, thân thể trên mặt đất bặm mẹo, nước mắt nước mũi đều đau đi ra. Ta nói. Ta là Vạn Thú Sơn Trang người. Vạn Thú Sơn Trang bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Hàn Đào giống như là quả cầu ra xì hơi, thân thể căng thẳng trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, rốt cuộc không có trước đó do dự. Hắn nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh thẩm thấu tóc dính tại thái dương, không đợi Triệu Tiểu Ngũ hỏi lại, liền cắn răng đứt quãng nói ra, ta là Vạn Thú Sơn Trang thế hệ tuổi trẻ đệ tử Hạch Tâm. Lần này xuống núi, là Thụ Sơn Trang trực tiếp sai khiến người tới bắt. Tên là Hàn Đào thanh niên áo đen thanh âm phát run, lại không nửa phần giấu giếm ý tứ. Đại khái là biết việc đã đến nước này, lại che giấu sẽ chỉ đưa tới ác hơn trả tấn, bởi vì hiện tại linh thú càng ngày càng ít nguyên nhân, vạn thú sơn trang chiến lực càng ngày càng thấp. Không biết từ lúc nào lên, trong sơn trang tu hành phương hướng đã thay đổi, trước kia chủ yếu là dựa vào linh thú chiến đấu, hiện tại chủ yếu là đề cao thực lực bản thân. Chụp tới những người bình thường kia, có 1/3 bị chúng ta những đệ tử hạch tâm này lưu lại, dùng để tu luyện sơn trang huyết kinh. Công pháp này muốn hút người sống tinh huyết, mới có thể mau mau tăng cao tu vi. Còn lại người sống, đều theo quy củ, cách mỗi nửa tháng liền đóng gói nộp lên cho trong sơn trang. Cụ thể sơn trang bắt bọn hắn làm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chương 1110 gọi ta chuyện gì, chương 1110 gọi ta chuyện gì xuất sinh. Đen thanh niên vừa dứt lời, một tiếng gầm thét liền đột nhiên nổ vang. Trương Đại Quang sớm đã dẫn theo còn tại gì máu lớn đao sắt đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, nghe được hút người sống tinh huyết mấy chữ lúc, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, con mắt trừng giống như muốn ăn thịt người. Hắn nắm chặt chuôi đao tay nổi gân xanh, nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ còn dẫm lên Hàn Đào, hắn sợ là đã một đao bổ xuống. Các ngươi những này tu hành môn phái, lại dùng người bình thường mệnh tới tu luyện, đến cùng còn có bao nhiêu người đang làm loại hoạt động này? Hàn Đào bị hắn giống đến khẽ run rẩy, rụt cổ một cái, cũng không dám phản bác. Hắn có thể cảm giác được Trương Đại Quang trên thân cái kia cố thực sự sắc ý, so với Triệu Tiểu Ngũ tỉnh táo ngất lệ, tráng hán này lửa giận tựa hồ càng thêm đáng sợ. Trương Đại Quang hỏi vấn đề, Triệu Tiểu Ngũ kỳ thật cũng rất muốn biết. Hắn mặt lạnh lấy tiếp lời đầu, giẫm tại Hàn Đào trên lưng chân lại tăng thêm 3 phần lực. Trường kiếm lưỡi kiếm gián thanh niên áo đen cái cổ động mạch nhẹ nhàng một cọ, làm cho hắn co rúm lại lấy ngẩng đầu, nói: "Các ngươi vạn thú sơn trang bên trong, còn có bao nhiêu ảnh hình người ngươi dạng này tại bên ngoài bắt người bình thường?" Tòa hồn phù hiệu lực còn tại thức hải lưu lại cùn đau nhức, Hàn Đào giờ phút này nào dám lại có nửa phần dấu giếm. Hắn biết mình đã không có đường lui, phản bội sơn trang là chết, không trả lời Triệu Tiểu Ngũ sống không bằng chết, mặt mũi tràn đầy chán trường khàn giọng nói, "Ta biết, hết thảy 12 người, tất cả đều là sơn trang thế hệ tuổi trẻ đệ tử hệ tâm. Trừ thủ đô không có phái người, ký tỉnh 11 cái thị, lại thêm Tân Môn thị, mỗi cái địa phương đều có một người đang làm việc này. Ta chính là lỗ hổng thạch phụ trách làm chuyện này người 12 cái." Triệu Tiểu Ngũ con ngươi hơi co lại, quay đầu cùng bên cạnh Trương Đại Quang liếc nhau, hai người đáy mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Số lượng này viễn siêu mong muốn, trong nháy mắt để bọn hắn cảm thấy trên vai đè ép khối cự thạch. Lấy hai người bọn họ thực lực, từng cái diệt trừ những này tán ở các nơi đệ tử hạch tâm không tính việc khó, nhưng chân chính khó giải quyết là những người này phía sau tòa kia như quái vật khổng lồ vạn thú sơn trang. Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay vớt ve chuôi kiếm, cau mày, trong lòng nghĩ đến, Hàn Đào nơi này một khi mất liên lạc, vạn thú sơn trang tất nhiên sẽ phát giác dị thường, đến lúc đó không chỉ có Đại Quang ca hai ta hành tung sẽ bại lộ, tình cảnh sẽ còn so hiện tại nguy hiểm gấp trăm lần. Bởi vì đến lúc đó không chỉ có vạn thú sơn trang sẽ phái người tập kích chúng ta, rất có thể 749 trong cục cũng sẽ có người đến bắt hai chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ không phải không suy nghĩ qua đem trên việc này báo cho 749 cục, có thể vừa nghĩ tới vạn thú sơn trang trang chủ chính là trong cục 9 vị nguyên lão một trong, ý niệm này liền lập tức bị bóc tắt. Cứ như vậy báo cáo lời nói, đơn thuần tự chui đầu vào lưới. Trương Đại Quang cũng kịp phản ứng trong đó khớp nối, mày dầm vận thành một đoàn, hạ giọng đối với Triệu Tiểu Ngũ nói cái này có thể làm thế nào. Hai chúng ta coi như có thể đem cái kia 12 cái đều giải quyết, vạn thú sơn trang nếu là tìm tới cửa nói còn chưa dứt lời, lại đem tầng kia lo lắng nói đến rõ ràng. Hàn Đào nằm dạp trên mặt đất nghe, khoe miệng lại câu lên một vòng thảm đạm cười, giống như là đang giễu cợt bọn hắn không biết lượng sức. Triệu Tiểu Ngũ đối với Trương Đại Quang trầm giọng nói, vạn thú sơn trang trang chủ chỉ là 749 cục 9 cái nguyên lão bên trong một cái mà thôi, ta cũng không tin còn lại 8 cái nguyên lão tất cả đều cùng hắn quan hệ mật thiết. Luôn có thanh chính người, dù không được loại này dùng người sống tinh huyết tu luyện bẩn thỉu hoạt động. Dưới chân hắn có chút nuối lòng chút lực đạo, lại vẫn dẫm lên Hàn Đào phía sau lưng, phòng ngừa hắn dị động, tiếp tục nói, dưới mắt việc này không có khả năng dùng sức mạnh, càng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cùng các loại vạn thú sơn trang động thủ trước, không bằng chúng ta chủ động tìm cơ hội. Trước tiên đem bọn hắn bắt sống người luyện công chứng cứ nắm thực, tìm đáng tin cậy con đường đưa tới trong cục nguyên lão khác trước mặt. Trương Đại Quang ngẩn người, mày rậm giãn ra một chút, có thể thế nào tìm đáng tin cậy người? Chúng ta tại trong cục liền hai tiểu binh, sao có thể tiếp xúc đến nguyên lão? Không tiếp xúc qua, không có nghĩa là tìm không thấy manh mối. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt sắc bén, đảo qua Hàn Đào run rẩy đầu vai. Hàn Đào không phải nói cách mỗi nửa tháng muốn hướng sơn trang giao hàng. Lần tiếp theo giao hàng thời gian, người liên hệ, đi lộ tuyến, hắn khẳng định biết. Chúng ta thuận đường dây này mò xuống đi, nói không chừng có thể bắt lấy vạn thú sơn trang chuyển vận người sống được điểm, đến lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, coi như vị trang chủ kia là nguyên lão, cũng chưa chắc có thể một tay che trời. Hắn lời này vừa dứt, Hàn Đào đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt không có trước đó thảm đạm, chỉ còn hoảng sợ, các ngươi điên rồi. Cái kia chấp đầu chính là sơn trang nội môn chấp sự, tu vi cao hơn ta gấp 2, mà lại giao hàng điểm phụ cận đều có trạm gác ngầm, các ngươi căn bản không đến gần được. Triệu Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, tỏa hồn phù lần nữa thi triển ra, Hàn Đào lập tức ôm đầu kêu rên đứng lên. Tới gần không tới gần, không tới phiên ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần đem giao hàng tất cả chi tiết nói rõ ràng, ngày, địa điểm, chấp đầu ám hiệu, còn có chấp sự kia hình dạng, công pháp đặc điểm. Thiếu một cái chữ, liền để ngươi lại nếm thử thần hồn bị lôi kéo tư vị. Hàn Đào đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể đứt quãng mở miệng, bên dưới. Lần tiếp theo là sau 3 ngày, chấp sự biết lái xe tới kéo người. Không có chấp đầu ám hiệu, chấp sự đều biết chúng ta cũng đều nhận biết chấp sự. Nghe được Hàn Đào lời này, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi có chút khởi sướng xấu đến. Hiện tại giết Hàn Đào, khẳng định sẽ để vạn thú sơn trang chấp sự đem lòng sinh nghi, không giết hắn, lại không có biện pháp khống chế hắn. Tòa hồn phù mặc dù hiệu quả tốt, nhưng cũng chỉ có thời gian một tiếng, thời gian vừa đến liền vô dụng. Thừa dịp tòa hồn phù còn có hiệu quả, Triệu Tiểu Ngũ lôi kéo Trương Đại Quang đi tới một bên, nói đến thì thầm. Hắn đem hiện tại khó khăn nói ra, nhịn không được lại đánh lên Trương Đại Quang cổ kiếm chủ ý Đại Quang ca, nếu không ngươi hỏi lại hỏi Ngũ Cơ, nhìn nàng một cái chấp niệm có thể ở trong cơ thể con người ẩn nút bao lâu. Nếu như thời gian đủ dài lời nói, chúng ta có thể thông qua Ngũ Cơ chấp niệm khống chế lại những người này. Hiện tại xác thực cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dạng này thử một lần. Trương Đại Quang dùng cổ kiếm tại trên tay mình nhẹ nhàng một vòng, máu tươi tiến vào cổ kiếm ở trong nấy mắt, một tiếng hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm nữ nhân tại Trương Đại Quang trong đầu vang lên. Gọi ta chuyện gì? Trương Đại Quang đột nhiên cảm thấy Ngũ Cơ ngữ khí có chút lãnh đạm, mặc dù là không rõ vì cái gì, nhưng cũng không có để ý, chỉ là nhỏ giọng hỏi, có chuyện khả năng cần hỗ trợ của ngươi, muốn hỏi một chút ngươi chấp niệm tại nhiễm máu người đằng sau, có thể trong cơ thể hắn tồn tại bao lâu? Ngũ Cơ nghĩ đến Hạng Vũ trước đó nói để nàng giúp Trương Đại Quang sự tình, liền trực tiếp thành thật nói, trên lý luận có thể tồn tại thật lâu, trừ phi ta để hắn tự sát chết mất. Trương Đại Quang nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, trực tiếp đối với Triệu Tiểu Ngũ nói ra, Ngũ Cơ nói nàng chấp niệm có thể tại trên thân người tồn tại thật lâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe nói như thế, trong lòng cũng là vui mừng, không nghĩ tới Ngũ Cơ chấp niệm ngược lại là thành bọn hắn hiện tại ý trượng lớn nhất. Hắn đối với Trương Đại Quang trong tay cổ kiếm nói ra, Ngũ Cơ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Sau một lúc lâu, Ngũ Cơ thanh âm xuất hiện tại Trương Đại Quang cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người trong đầu. Muốn ta giúp ngươi bọn họ bận bịu có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Chương 1111 Ngũ Cơ hỗ trợ. Chương 1111 Ngũ Cơ hỗ trợ. Hai người lẫn nhau, Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự nói, ngươi nói, yêu cầu gì? Trương Đại Quang cũng ở một bên gật đầu, Ngũ Cơ thanh âm từ từ vang lên, lần này giúp xong các ngươi đằng sau, ta muốn cùng Đại Vương đơn độc ở chung 3 ngày. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người nghe được yêu cầu này, trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao đáp ứng. Cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu hỏi lên, chỉ nghe hắn nói ra, ta muốn làm sao đáp ứng ngươi? Đi đâu cho ngươi tìm Hạ Vũ? Ngũ Cơ khẽ hừ một tiếng, trực tiếp phơi bày hai người giấu giếm sự tình, đừng cho là ta không biết nam nhân này trong đầu còn có một nhân cách, chính là Đại Vương nhân cách. Lần này ta giúp các ngươi, chỉ cần Trương Đại Quang không áp chế Đại Vương nhân cách 3 ngày là được. Nghe được Ngũ Cơ nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang đều rất giật mình, nàng là thế nào biết Trương Đại Quang còn có một nhân cách. Có thể ăn kinh về giật mình, chuyện đứng đắn hay là phải làm. Yêu cầu này không phải Triệu Tiểu Ngũ có thể đáp ứng, hắn nhìn về phía Trương Đại Quang, ra hiệu anh vợ tự mình làm quyết định. Tên đã trên dây, không phát không được, Trương Đại Quang cắn răng nói ra, ta có thể đáp ứng không áp chế Hạng Vũ nhân cách 3 ngày, nhưng là ngươi phải bảo đảm, Hạng Vũ nhân cách sau khi đi ra, không thể dùng thân thể của ta làm thương thiên hại lý sự tình. Ngũ Cơ nghe chút Trương Đại Quang khẩu khí này, biết hắn rất có thể sẽ đáp ứng, lập tức liền liên tục không ngừng nói ra, ta đáp ứng ngươi. Ta chỉ muốn cùng Đại Vương nhiều hơn đợi mấy ngày này. Song phương thương lượng xong đôi bên cùng có lợi điều kiện đằng sau, Ngũ Cơ mở miệng hỏi, hai người các ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì, cứ việc nói. Hiện tại Ngũ Cơ ngữ khí phi thường tích cực, có thể thấy được nàng không kịp chờ đợi muốn cùng Hạng Vũ ở cùng một chỗ. Triệu Tiểu Ngũ không có tại chậm trễ, trực tiếp đem cần Ngũ Cơ làm sự tình nói cho nàng, kỳ thật cũng không nhiều lắm bận điệu, chỉ cần để cho ngươi chấp niệm tiến vào mấy người trong thân thể, giúp chúng ta khống chế bọn hắn. Một khi bị ngươi người khống chế làm ra vi phạm chúng ta ý tứ sự tình, ngươi liền giúp chúng ta giết hắn. Ngũ Cơ nghe được Triệu Tiểu Ngũ yêu cầu, ngữ khí trở nên chần chờ, nàng cũng sợ Triệu Tiểu Ngũ lợi dụng chính mình làm ác. Cái này, các ngươi muốn làm gì? Trương Đại Quang đối với Ngũ Cơ muốn hiểu một chút, biết nàng đang chần chờ cái gì, đem Vạn Thú Sơn Trang những người này hành động nói ra. Ngũ Cơ nghe nói những người này cùng mình lợi dụng chấp niệm giết người cao gầy kia nam nhân một dạng, đều là dùng người sống tinh huyết tu luyện tà công, lập tức trong lòng liền không có chướng ngại. Nàng nhẹ nhõm nói ra, không có vấn đề, các ngươi chỉ cần dùng kiếm vạch phá cần bị khống chế thân thể người, để máu chảy tại trên thân kiếm là được. Đúng rồi, còn có chính là, tốt nhất đừng để Trương Đại Quang liên lạc với ta tách ra. Nếu không đến lúc đó tin tức truyền đạt không đúng chỗ, cũng đừng trách ta. Sự tình tất cả đều thương lượng thỏa, đối với Ngũ Cơ khuyên bảo, Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người đều đặt ở trong lòng. Không có vấn đề, vậy trước tiên từ nơi này gọi Hàn Đạo bắt đầu đi. Triệu Tiểu Ngũ nói, mang theo Trương Đại Quang quay đầu lại về tới thanh niên áo đen trước người. Trương Đại Quang trông thấy những này dùng người sống tinh huyết luyện công tà tu liền tức giận, nhấc chân đạp đạp trên đất Hàn Đào, ngươi đứng lên, thành thật một chút. Hàn Đào bị Triệu Tiểu Ngũ dùng tỏa hồn phù chơi đùa không có nửa phần khí lực, chỉ có thể lảo đảo chống lên thân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang cùng Ngũ Cơ giao lưu, hắn tự nhiên là nghe không được, hiện tại còn không biết sắp gặp phải là cái gì. Chỉ gặp Trương Đại Quang nắm chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay tại lạnh buốt trên thân kiếm xẹt qua, đối với Hàn Đào trầm giọng nói, đưa tay. Hàn Đào không dám phản kháng, run rẩy duỗi ra hai tay, Trương Đại Quang cổ tay hơi đổi, cổ kiếm nhận mặt nhẹ nhàng tại trong lòng bàn tay hắn mở ra một đạo lỗ hồng nhỏ, máu tươi lập tức rỉ ra. Trương Đại Quang động tác cũng không nhanh, thân kiếm xẹt qua lòng bàn tay thời điểm, máu tươi liền bị thân kiếm hấp thu, chỉ trong nháy mắt liền bị hút sạch sẽ. Tốt. Ngũ Cơ thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhõm, tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang trong đầu vang lên. Ta chấp niệm đã thuận máu của hắn xông vào thức hải, về sau hắn nếu dám phản bội chạy trốn, có thể là tiết lộ nửa chữ, ta suy nghĩ khẽ động, hắn liền sẽ tự sát thân vong. Hàn Đào chỉ cảm thấy cổ tay miệng vết thương truyền đến một trận hơi lạnh, lập tức cả người liền trở nên ngu ngơ đứng lên. Đó là ý thức của hắn bị hút vào đến Ngũ Cơ chấp niệm ở trong, cùng ban đầu Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang một dạng. Cùng bọn hắn khác biệt chính là, Triệu Tiểu Ngũ ý thức mặc dù bị ngu cơ hút tới chấp niệm bên trong, bởi vì có hệ thống tồn tại, hắn muốn rời đi ngu cơ chấp niệm liền có thể rời đi. Vì để cho Hàn Đào biết ngu cơ lợi hại, Triệu Tiểu Ngũ trước hết để cho ngu cơ đem hắn ý thức thả lại đến một bộ phận, sau đó nói: "Hàn Đào, ngươi bây giờ ý thức chỉ trở về một bộ phận, nhưng còn không thể tự chủ khống chế ngươi thân thể. Tiếp xuống 3 ngày chúng ta sẽ cùng theo ngươi, thẳng đến cái kia Vạn Thọ Sơn trang chấp sự tới. Nếu như ngươi nói ra sự hiện hữu của chúng ta sẽ lập tức để cho ngươi tự sát mà chết. Ngươi có thể không tin, vậy chúng ta liền thử một chút." Hắn vừa dứt lời, thanh niên áo đen Hàn Đào liền kinh hãi phát hiện, tay phải của mình vậy mà nhận lấy Triệu Tiểu Ngũ đưa tới kiếm. Không chỉ là thanh kiếm nhận lấy đơn giản như vậy, kiếm kia chậm rãi hướng về trên cổ bồi đến. Hàn Đào mở to hai mắt nhìn, liền nhìn xem kiếm tiếp đến trên của mình, sau đó từ từ dùng sức. Nói không ra lời, hắn kém chút sợ tè ra quần, thế nhưng là nước tiểu cũng không phải do hắn. Cũng may tối hậu con đầu, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay không ngừng, Hàn Đào tay phải lại rất cung kính đem kiếm đưa tới. Đến lúc này, liền nên cho đường ăn. Củ cải thêm đại bổng là cùng một chỗ dùng, đơn nhất một loại cũng không tốt làm. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ tại thanh niên áo đen hoảng sợ nhìn soi mói, cho hắn vô vô bùn đất trên người, nói ra: "Chúng ta không giống các ngươi Vạn Thú Sơn trang tà ác như vậy, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta, chờ chúng ta hoàn thành cần làm sự tình, liền sẽ trả lại ngươi thân tự do." Lời nói này Trương Đại Quang đều không tin, về phần Hàn Đảo tin hay không chính là chính hắn vấn đề. Hàn Đảo ngay cả nháy nhắm mắt đều làm không được, Triệu Tiểu Ngũ đành phải nói ra: "Ngu cơ, để đầu hắn có thể động." Hàn Đảo còn chưa hiểu Triệu Tiểu Ngũ tại cùng ai nói chuyện, một giây sau liền phát hiện đầu của mình có thể động. Chỉ gặp hắn không ngừng gật đầu, trong miệng vừa vội lại cả lâm nói: "Ta minh bạch, ta biết nên làm như thế nào, nhưng là ta cự đàn sói đều bị các ngươi giết, chấp sự sang đây xem không thấy đàn sói, khẳng định sẽ hỏi thăm." Triệu Tiểu Ngũ buồn bực nói ra: "Các ngươi Vạn Thọ Sơn trang lớn như vậy một phái, chẳng lẽ ngay cả túi linh thú đều không có sao?" Thanh niên áo đen Hàn Đảo thân là Vạn Thú Sơn trang thế hệ tuổi trẻ đệ tử hệ tâm, làm sao lại không biết túi linh thú tồn tại. Hắn cười khổ một tiếng, thân thể mặc dù không động được, nhưng trên mặt biểu lộ hay là rất sinh động. Cái này túi linh thú coi là một loại chân quý pháp khí, tại Vạn Thú Sơn trang bên trong cũng không phải ai cũng có. Cũng liền chấp sự cấp bậc đi lên cao tầng mới có thể phối hữu túi linh thú. Chúng ta mặc dù là thế hệ tuổi trẻ đệ tử hệ tâm, nhưng cũng không có túi linh thú thứ đồ tốt này. Triệu Tiểu Ngũ trước kia còn tưởng rằng túi linh thú cũng không chân quý, nghe Hàn Đào kiểu nói này, hắn cái này túi linh thú thật sự chính là nhặt được chỗ tốt. Chương 1112 khế ước mèo đen. Chương 1112 khế ước mèo đen. Thanh niên áo đen Hàn Đào nói sơ hở này, đúng là phiền phức, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể nói trực tiếp để linh miêu bày giả mạo cự đàn sói. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sói cùng linh miêu khác nhau, chớ nói chi là Vạn Thú Sơn trang chấp sự. Năng lực của hắn khẳng định sẽ so Hàn Đào dạng này đệ tử hạch tâm mạnh hơn, bằng không thì cũng không có cách nào khi chấp sự này. Về phần Hàn Đào con linh thú này mèo đen còn dễ nói, nó hiện tại đã bị 4 cái gà chọi cho thu phục, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, hẳn là thoát lực tăng thêm bị thương. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đi đến linh thú mèo đen trước mặt, đưa tay sờ tại trên đầu của nó. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức tại trong đầu hắn vang lên, đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được linh thú mèo đen một cái, ban thưởng ký chủ 5000 điểm đi săn giá trị. Nên linh thú mèo đen ở vào sắp chết trạng thái, ký chủ phải trang khế ước, cần đi săn giá trị 2500 điểm. Triệu Tiểu Ngũ nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, không nghĩ tới, đến một lần đi một lần, khế ước một cái linh thú mèo đen, lại còn có thể lãi dòng 2500 điểm đi săn giá trị. Hắn không chút do dự gật đầu, ở trong lòng nói ra, khế ước. Đốt, khế ước thành công. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vừa dứt, Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay liền truyền đến một tia ấm áp kết nối cảm giác, giống như là nhiều đầu sợi tơ vô hình, có thể mơ hồ cảm giác được mèo đen nằm rạp trên mặt đất suy yếu khí tức. Linh thú mèo đen lồng ngực chập trùng yếu ớt, trên da lông còn dính lấy gà trọi mổ ra vết máu, một đôi màu hổ phách con mắt được mở, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ lúc không có trước đó hung lệ, chỉ còn nhát gan. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ biết mình sắp đối mặt địch nhân là cái như thế nào quái vật khổng lồ, nhìn thấy linh thú mèo đen đương nhiên sẽ không giống trước đó hoa ban đại hổ như thế tùy tiện giết. Có thể sử dụng lại càng dễ lấy được đi săn giá trị, trên khế ước một cái linh thú, với hắn mà nói đã là kiếm bội phát chuyện. Loại này xúi dục tới linh thú, mặc dù không có tình cảm, nhưng là tại giao đấu Vạn Thú Sơn trang thời điểm, nhất định có thể phát huy được tác dụng. Hàn Đào còn không biết chính mình linh thú bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, chỉ nhìn Triệu Tiểu Ngũ sờ soạn mèo đen đầu một chút, sau đó liền đứng người lên đối với hắn nói ra: "Ngươi con mèo đen này thương thế, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, chấp sự kia cũng nhìn không ra đến cái gì." Hàn Đào nghe nói chính mình linh thú mèo đen thương thế trên người, chẳng mấy chốc sẽ chuyển tốt, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn lại không khỏi lo lắng, trong miệng ngập ngừng nói ra: có thể cự đàn sói sự tình làm sao bây giờ? Đó là của ta chủ lực chiến thú bầy, thiếu đi nó bọn họ, chấp sự một chút liền có thể nhìn ra không thích hợp." Trương Đại Quang ở một bên nghe được tâm phiền, nhấp nhấp trong tay lớn đao sát, thực sự không được, ngươi liền nói đàn sói 2 ngày trước đuổi người chạy xa, còn chưa có trở lại. Triệu Tiểu Ngũ lại lắc đầu, quá giả, ngự thú sư nuôi dưỡng linh thú, làm sao lại để cho mình đàn thú chạy trốn? Hắn cũng không phải phổ thông đệ tử mới nhập môn, mà là thế hệ tuổi trẻ đệ tử hệ tâm, thật muốn nói như vậy, khẳng định sẽ lập tức gây nên chấp sự kia hoài nghi. Kỳ thật việc này đối với Triệu Tiểu Ngũ tới nói cũng không khó, bất quá là hao phí một chút đi săn giá trị thôi. Từ nhìn thấy Hàn Đào cự đàn sói lúc, Triệu Tiểu Ngũ liền nhận ra hắn cự đàn sói là thảo nguyên lang dị thú, cùng thảo nguyên lang màu lông giống nhau như lúc. Bất quá, phổ thông ngự thú sư đều là một cái hai cái thú sủng, cái này Hàn Đào một chút có 30 chỉ cự sói dị thú, cũng xác thực không đơn giản. Triệu Tiểu Ngũ mở miệng hỏi, nhiều như vậy cự sói dị thú, ngươi là từ đâu tìm? vẫn là dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Hắn tại thảo nguyên chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thảo nguyên lang dị thú, không có gì bất ngờ xảy ra, những này bị giết chết cự sói đều là Hàn Đào dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Triệu Tiểu Ngũ suy đoán quả nhiên không có sai, Hàn Đào nghe được Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, thần sắc trở nên khó coi, cuối cùng vẫn là thành thật nói, những này cự sói cũng là ta dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra, vừa mới bắt đầu đều là phổ thông thảo nguyên lang. Bí pháp này chỉ có ta một người biết, hao phí to lớn bí pháp. Cụ thể làm sao thúc? Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt ngưng tụ, hướng phía trước tới gần nửa bước, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu. Hàn Đào bị hắn thấy rụt rè, hầu kết nhấp nhô mấy lần, mới không lưu loát mở miệng, đến. Phải dùng người sống tinh huyết nuôi nâng ấu sói, lại phối hợp ta ngẫu nhiên đạt được thúc đẩy sinh trưởng tán cưỡng ép cất cao tu vi của bọn nó cùng hình thể. Một cái ấu sói muốn tiêu tốn một người bình thường tinh huyết, 30 con. 30 con chính là 30 xuất sinh. Không đợi Hàn Đào nói xong, Trương Đại Quang tiếng mắng chửi liền chuyển tới, đao sắt trôi đao bị hắn nắm đến kéo kẹt vang. Nếu không phải vì đến tiếp sau kế hoạch tác dụng, Trương Đại Quang hiện tại liền muốn giết hắn. Ngay cả xuất sinh đều cho ăn máu người sống, các ngươi vạn thú sơn trang thật sự là nát đến trong rễ. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt cũng chìm đến có thể chảy nước, lạnh lùng liếc qua Hàn Đào khuôn mặt trắng bệch, đáy mắt chán ghét không che giấu chút nào. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngự thú bí pháp, không nghĩ tới so trực tiếp hút người tinh huyết còn muốn bẩn thỉu. Hàn Đào rụt cổ lại không dám phản bác, chỉ ấy ấy nói cái này. Đây là sơn trang ngầm đồng ý, đệ tử hạch tâm muốn nhanh chóng có chiến lực, tự nghĩ biện pháp. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về nơi xa đen xì sơn lâm, chợt nhớ tới cái này Dương Hà Công xã phía bắc chính là thảo nguyên biên giới. Mùa đến thu đông, khẳng định sẽ có tại thảo nguyên qua không trôi chạy đàn sói, thuận đầm lầy chạy tới cái này công xã phụ cận tìm ăn. Tam ca, Dương Hà Công xã phía bắc thảo nguyên là không phải thường đến đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía sau ngơ ngác sững sờ Cẩu Lao Tam. Cẩu Lao Tam liền đến nơi này không có một đoạn thời gian, nơi nào sẽ biết đến rõ ràng như vậy. Hắn nhớ lại một lát, nói ra, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, nghe Đại Vũ ca nói, trước kia cũng có sói tới. Triệu Tiểu Ngũ nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy có sói là được, mình tại trong nơi này tìm hoang dại đàn sói, dùng hệ thống khế ước 30 con sói. Lại hoa đi săn giá trị chỉ định bọn chúng tiến hóa phương hướng là hình thể biến lớn. Phổ thông thảo nguyên lang hẳn là có thể tiến hóa thành cự sói. Vừa bạn có thể bổ sung Hàn Đảo nơi này sơ hở, những này sói về sau còn có thể trở thành đối kháng vạn thú sơn trang tiểu binh, là đối kháng vạn thú sơn trang nhiều phần trợ lực. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu vỗ vỗ Trương Đại Quang cánh tay, nói ra, Đại Quang ca, ngươi mang theo Tam ca cùng lão nhị trước gáp lấy tiểu tử này về nơi ở của hắn, thăm dò hắn chỗ ở tình huống. Thuận tiện xem hắn chỗ giấu người, còn có hay không sống mất tính. Ta đi phía Bắc thảo nguyên thử thời vận, tìm xem đàn sói. Trương Đại Quang hướng Hàn Đảo bên kia quét mắt, gặp hắn bị ngu cơ chấp niệm nằm đến ngoan ngoãn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, liền trầm giọng nói, "Thành, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ khinh thường." Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ bản sự, nghe hắn nói đi tìm sói, cũng đại khái có thể đoán ra Triệu Tiểu Ngũ đánh chính là ý định gì. Nói đi, Trương Đại Quang nâng đao đi đến Hàn Đảo sau lưng, đạp hắn một cước, "Đi, dẫn đường." Dám lề mề một bước, trực tiếp để cho người chết. Hàn Đảo dùng mình một cái, ngu cơ cũng buông hắn ra thân thể năng lực khống chế. Hắn liên tục không ngừng đi lên phía trước, Cẩu Lão Tam cùng Phùng lão nhị cũng đuổi theo sát, bốn người một trước một sau hướng phía Hàn Đảo nơi ở đi đến. Có ngu cơ chấp niệm nhìn chằm chằm, cũng không lo lắng hắn sẽ dở trò gian. Chương 1113 bắt đàn sói, chương 1113 bắt đàn sói, chờ bọn hắn thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Triệu Tiểu Ngũ mới đưa tay gọi đến tản mát tại bốn phía thú sủng, gà trọi, linh miêu, lợn rừng vương bát giới, linh ong, lương sắt tiến từng cái trở lại trước người hắn. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ túi linh thú, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, tất cả thú sủng liền bị thu đi vào, duy chỉ có lưu lại cái kia vừa khế ước mèo đen. Trông thấy con linh thú này mèo đen, hắn vội vàng vung tay lên nói ra, ngươi về sau tiếp tục đi theo Hàn Đảo, cần ngươi thời điểm ta sẽ triệu hoán ngươi. Linh thú mèo đen đã sớm có linh trí, nghe vậy nhẹ gật đầu, hướng về Hàn Đảo phương hướng đuổi theo. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ lần nữa vô túi linh thú, bên trong bay ra một đạo màu nâu xám bóng dáng, chính là am hiệu không trung điều tra lớn cuồng chim. Bây giờ lớn cuồng chim triển khai gần 2 mét cánh, tại Triệu Tiểu Ngũ đỉnh đầu xoay quanh một vòng, phát ra một tiếng bén nhọn hót vang. Lệ. Triệu Tiểu Ngũ ngửa đầu đối với nó phân phó nói, hướng phía Bắc Thảo Nguyên phương hướng bay, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất, một khi phát hiện đàn sói tung tích, liền dụng tâm âm thanh cho ta báo tin. Nhớ kỹ, chớ kinh động bọn chúng. Lớn cùng chim giống như là nghe hiểu bình thường, lại gáy gọi một tiếng, chân sĩ hướng phía bắc bầu trời đêm bay đi, rất nhanh liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất trong đêm tối. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, vừa đi vừa về tản bộ Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên dừng bước. Lệ, một tiếng rồn dập ưng gáy ở buồng tim vang lên, dọa hắn nhảy một cái. Triệu Tiểu Ngũ biết là lớn cùng chim truyền tin, vội vàng đem tầm mắt của chính mình hoán đổi đến lớn cùng chim tầm mắt bên trên. Chỉ gặp tại một chỗ nông trường phụ cận, ước là 40-50 con thảo nguyên lang, thành nửa vây quanh bộ dáng nằm sấp lấy. Triệu Tiểu Ngũ đối với thảo nguyên lang có rất kinh nghiệm phong phú, xem xét phía dưới tình hình, liền biết nhóm này lớn đàn sói là dự định tập kích nông trường. Hắn vội vàng trong đầu gọi ra bảng hệ thống, trên màn hình rõ ràng ghi chú lớn cùng chim tọa độ, cách hắn vừa vặn 30 km. 30 cây số, lái xe còn không bằng sử dụng bước nhanh phụ thuận tiện. Chủ yếu là kề bên này đều là thôn, các loại trong thôn tiểu đạo, lái xe tốc độ để lên không nổi, còn phải đường vòng. Lớn cùng chim hiệu suất thật sự là nhanh a. Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng lẩm bẩm một câu, cổ tay lại khẽ đảo, một tấm bước nhanh phù đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đầu ngón tay linh khí một kích, bước nhanh phù lập tức tự đốt sinh ra màu xanh vòng xoáy nhỏ, bám vào với hắn trên hai chân. 30 km, dùng bước nhanh phù cũng còn tốt. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn hướng bắc bên cạnh đen như mực thảo nguyên hình dáng, tính toán thời gian. Đi nhanh về nhanh, đuổi tại trước khi trời sáng đem đàn sói khế ước tiến hóa xong, vừa vặn có thể đuổi theo đại quang ca bên kia tiến độ. Nói đi, hắn không do dự nữa, thân hình nhảy lên, hướng phía lớn của chim tiêu ký phương hướng chạy gấp mà đi. Thân ảnh của hắn rất nhanh dung nhập bóng đêm, chỉ để lại một chuôi rất nhỏ tiếng bước chân, thoáng qua liền bị trên thảo nguyên tiếng gió che giấu. Trên đường, hắn còn mượn khế ước kết nối hỏi lớn của chim một câu, đàn sói phụ cận có hay không những gì thú khác. Lớn của chim đáp lại rất nhanh truyền đến, mang theo một tia nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì đặc thù sinh vật. Triệu Tiểu Ngũ sử dụng bước nhanh phù, đại khái hơn nửa giờ đằng sau, rốt cục chạy tới đàn sói phụ cận. Bước nhanh phù tạo ra màu xanh luồng khí xoáy, tại hắn đầu gối chỗ có chút rung động. Một tia linh lực cuối cùng hao hết lúc, hắn vừa lúc dừng ở một mảnh thấp bé cỏ lát bụi sau, phía trước nông trường hàng rào gỗ đã mơ hồ có thể thấy được. Nơi này cùng lớn của chim tiêu ký vị trí không sai chút nào, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi quay đầu hướng về bốn phía tìm kiếm đàn sói tung tích. Trong bóng đêm, 450 đạo bóng xám chính sát mặt đất chậm rãi xê dịch, sói chảo dẫm qua cỏ khô tiếng xào xạc theo cơn gió bay tới, cách nông trường bãi nốt dê không hơn 100 mét khoảng cách. Triệu Tiểu Ngũ híp mắt nhìn lại, đàn sói phía trước nhất cái kia màu lông thiên bạch lao đầu sói chính cong lên lưng. Nó giữa cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn nào, hiển nhiên đã vận sức chờ phát động, chỉ đợi một tiếng chính mình thét dài liền muốn toàn bộ đàn sói bắt đầu tiến công. Triệu Tiểu Ngũ túi đầu từ dưới đất nhặt lên một khối đá, đại khái 1/3 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn cầm tảng đá kia, nhắm chuẩn một chút màu lông phát xám lao đầu sói vị trí, ngay sau đó liền ném ra ngoài. Khối này thạch mang theo vừa đúng linh lực, như một đạo ám tiễn giống như phá không mà ra, đúng một tiếng tinh chuẩn nện ở đầu sói chân sau chô khớp nối. Khống chế lực đạo đến vừa vặn, đã không có đánh gãy lao đầu sói xương cốt, nhưng cũng đầy đủ để nó đông nhiên một cái lảo đảo, sắp ra miệng tiến công chỉ lệnh ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng. Lao đầu sói nghiêng đầu sang chỗ khác, màu hổ phách sói mắt ở trong màn đêm hiện ra hung quang, gắt gao khóa chặt đuổi cỏ sau đi ra Triệu Tiểu Ngũ. Lúc đầu giấu ở trong cổ tiến công mệnh lệnh, trong nháy mắt chuyển thành nổi giận thét dài. Ngao, thanh âm bén nhọn vừa vội gấp rút, đó là từ bỏ tập kích, chuyển hướng địch nhân chỉ lệnh. Nguyên bản đã nhắm ngay nông trường đàn sói nghe tiếng cùng nhau quay người, 450 ánh mắt đồng thời sáng lên, mang theo dạ thu khát máu bản năng, giống như thủy triều hướng phía Triệu Tiểu Ngũ đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ lông mày đều không có nhíu một cái, nông trường phương hướng mơ hồ chuyển đến bài nốt dê bạo động. Hắn sợ sói hào cùng tiếng đánh nhau kinh động bên trong người chăn nuôi, lúc này dưới chân nhất chuyển, cổ tay lật ra trương tân bước nhanh phủ đập vào trên đùi. Lá bùa lại lần nữa giấy lên, màu xanh luồng khí xoáy xuất hiện tại hắn hai cước phía trên. Chỉ gặp Triệu Tiểu Ngũ thân hình thoát một cái, liền hướng phía thảo nguyên chỗ sâu chạy gấp mà đi. Hắn cố ý thả chậm một chút tốc độ, vừa vặn để đàn sói có thể xa xa treo, nhưng thủy chung đuổi không kịp mấy may. Chạy ước chừng hai dặm, sau lưng nông trường đã không thấy nửa phần lửa đèn cùng chó ngao tiếng chó sủa, ngay cả gió đều mang hoang vắng ý lạnh. Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên dừng bước, đàn sói nhất thời thu lại không được thế, tại phía sau hắn mười mấy mét chỗ chen làm một đoàn, cảnh giác nghe lấy răng. Hắn dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, nơi đó có một đạo hắc ảnh chính xoay quanh chờ lệnh, lúc này cất giọng hạ lệnh, bắt lấy cái kia đầu sói. Lệ. Lớn cùng chim ưng gáy vạch phá bầu trời đêm, mang theo không để nén được kích động. Cái này âm thanh bén nhọn đương lệ giống như là một đạo kinh lôi, vốn là bởi vì đuổi không kịp nhân loại mà nôn nóng đàn sói trong nháy mắt vỡ tổ. Mặc kệ lớn sói nhỏ sói nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, bốn chỗ chuyển động đầu lâu tìm kiếm vậy đến từ không trung uy hiếp. Liên nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đều tan rã hơn phân nửa, nguyên bản căng cứng tiến công tư thái triệt để loạn. Lớn cùng chim tựa như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, ưng lệ âm thanh cho phía dưới con mồi bảy mang đến khủng hoảng, mà nó lại tuyệt không xuất ruột, tựa hồ chính là muốn để bọn chúng trận cước đại loạn. Có thể xám trắng lông lão đầu sói đây không phải một cái đơn giản đầu sói, nó tựa hồ là đoán được đỉnh đầu đại ương dụ ý, lần nữa thét dài lên tiếng. Ngao, hốt hoảng đàn sói từ từ trở nên chấn định lại, sau đó hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này đánh tới. Nói thật, lấy Triệu Tiểu Ngũ thực lực bây giờ, muốn giải quyết hết những này đàn sói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Có thể những này sói, hắn còn chỗ hữu dụng, lại không thể hạ ngon chiều, chỉ có thể sử dụng bắt giặc trước bắt đua phương pháp. Cũng chỉ có loại phương pháp này, mới có thể nhanh nhất khống chế lại toàn bộ đàn sói. Lớn cùng chim đối với xám trắng mao đầu sói phi thường không hài lòng, tựa hồ là cảm thấy sự thông minh của nó không đúng lúc. Chỉ thấy nó cũng không tiếp tục ở trên bầu trời bay ngang, cánh khẽ đảo, liền hướng về phía dưới xám trắng mao đầu sói lao xuống mà đến. Chương 1114 đương sói đại chiến. Khế ước lao lang chương 1114 đương sói đại chiến, khế ước lao lang đại cuồng điệu giống như một đạo màu nâu xám tiềm điện, từ không trung thẳng tắp đâm về lông xám lao lang. Nó cặp kia sắc bén như móc sắt ương chảo phía trước, nhắm chuẩn chính là lao lang phần gãy cùng lưng hai địa phương này. Nếu như không phải chủ nhân muốn sống, miệng lớn chim song chảo có thể sẽ trực tiếp chụp vào lao đầu sói đầu. Cho dù là hung manh thảo nguyên lang, đối mặt đại cuồng điệu loại này cực kỳ cơ bản hình mãnh cầm song chảo hổ ống đầu, cũng sẽ bị nhẹ nhõm giết chết. Nhưng lại tại đại cuồng điệu ương chảo sắp chạm đến sói lông sát na, xám trắng lông lão lang đống nhiên cong lưng, vặn eo. Động tác nhanh đến mức không giống một cái tuổi tác lớn lao đầu sói. Nó toàn thân xám trắng lông nổ lên, bốn chảo đập đất, đột nhiên hướng bên cạnh phía trước thoát ra nửa mét, khó khăn lắm tránh đi cái kia chí mạng một chảo. Đại cuồng điểu lợi chảo chỉ lao tới mấy cây chóc ra sói hảo, mang theo quán tính soạt bắt vào mặt đất, tại khô héo thảm cỏ bên trên lưu lại bốn đạo danh sâu. Cái này lần thứ nhất lao xuống, lại vô hụt. Đại cuồng điểu bắt trống không trong ngay mắt, cũng biết chính mình chiêu thức dùng hết, xám trắng mao lao đầu sói rất có thể sẽ thừa cơ tập kích ăn nó. Cho nên nó cánh khổng lồ lập tức mãnh liệt phe phẩy, ngạnh sinh sinh đem thân thể cao lớn mang rời khỏi mặt đất, lần nữa bay đến trên bầu trời. Lông xám lao lang lúc rơi xuống đất thuận thế lộn một vòng, vừa định muốn thừa cơ nhào tới thân đứng con, lại phát hiện đại cuồng phe phẩy cánh đã lần nữa bay lên. Màu hổ phách sói mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trùng xoay quanh đại cuồng, trong cổ họng phát ra so trước đó trầm hơn gầm nhẹ, giống như là đang cảnh cáo lại như là đang ngưng tụ khí thế. Mà đổi thành một bên, vốn đã bổ nhào vào Triệu Tiểu Ngũ phụ cận đàn sói, nghe thấy đầu sói phương hướng động tĩnh, lập tức cùng nhau dừng chân lại. Bọn chúng thính thai hướng về sau phía lấy, lo lắng muốn quay đầu hồi biên. Có thể bọn chúng cách đầu sói có một khoảng cách xa, muốn trở lại cứu viện đã tới đã không kịp. Triệu Tiểu Ngũ trong tay lá bùa lóe lên, bước nhanh phủ đã lần nữa dùng đến trên thân. Hai chân nhẹ nhàng khẽ động, lại lần nữa cùng đàn sói kéo ra một khoảng cách. Đúng vào lúc này, trong bầu trời đêm liền lại chuyển tới một tiếng nhọn hơn ứng lệ. Lệ là đại cuồng điểu lần thứ hai lao xuống. Lần này nó không có cho lông xám lao lang bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mới từ mặt đất rút lên thân thể trên không trung xẹt qua một đạo trôi chạy đường vòng cung, cánh cơ hổ thẳng đứng tại mặt đất. Mượn gió thổi ra tốc, như là một chi bị kéo căng dây cung tên bắn ra, lao thẳng về phía còn chưa hoàn toàn đứng vững lông xám lao lang. Lao lang lần này tuy có phát giác, lại bởi vì vừa tránh đi lần công kích thứ nhất, thân thể trọng tâm chưa hoàn toàn điều chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng lần nữa nghiêng người. Có thể đại cuồng điểu sớm có dự phán, song chảo trên không trung có chút lệch ra, tinh chuẩn giữ lại lao lang đầu kia vừa xuống đất chân sau, chính là Triệu Tiểu Ngũ lúc trước dùng tảng đá đập trúng chô khớp nối. Ngao! Lao lang bị đau, phát ra một tiếng ngắn ngủi đau nhức gào giống, muốn dãy rủa, lại bị đại cuồng điểu mượn lao xuống lực đạo đống nhiên hướng lên kéo một cái. Ưng chảo thật sâu khảm vào sói chân da thịt, mặc cho lão lang như thế nào vùng vẫy thân thể, cái kia móc sắt giống như lợi chảo đều không nhúc nhích tí nào. Đại cuồng điểu vỗ cánh lên không, mang theo bị bắt lại lão lang một chút xíu rời đi mặt đất, mặc cho nó trên không trung phí công đạp tứ chi, phát ra phẫn nộ lại không cam lòng gào thét. Phía dưới đàn sói triệt để loạn, không chỉ có không có tập kích đến nhân loại, ngay cả nhà mình thủ lĩnh đều bị bắt. Bọn chúng nhìn xem bị chụp vào không trung đầu sói, nhao nhao hướng phía bầu trời rú lên, nhào nhảy, lại ngay cả đại cuồng điểu bóng dáng đều không đụng tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, đưa tay đối với không trung đại cuồng điểu cất giọng, dẫn nó tới. Lấy đại cuồng điểu hiện tại hình thể lực lượng tới nói, mang theo hơn 10 cân đầu sói bay tới, hoàn toàn không có vấn đề. Lệ, nó trên không trung gáy gọi một tiếng, bén nhọn thanh âm giống như là đối với Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh đáp lại, lập tức hai cánh bỗng nhiên chấn động, mang theo cố mạnh mẽ khí lưu. Đại cuồng điểu bây giờ hai cánh triển khai gần 2 mét kích thước, cơ bắp đường cong ở trong màn đêm căng đến căng đầy. Tại mang theo lông xám đầu sói bay tới thời điểm, nó vỗ cánh tần suất cũng không loạn nửa phần, trực tiếp hướng phía Triệu Tiểu Ngũ phương hướng lướt đi mà đến. Bất quá một lát, liền lượn vòng lấy rơi vào trước người hắn 3 bước xa trên đất trống. Móc sắt giống như ưng chảo có chút buông lỏng, đem dãy rùa không nghỉ lao đầu sói đông nhét vào thảm cỏ bên trên. Lông xám lao lang vừa mới chạm đất, lập tức cong lên lưng muốn nhào cắn, có thể chân sau bị đại cuồng điểu lợi chảo cầm ra vết thương còn tại rớm máu, vừa mới phát lực liền đau đến toàn thân run lên. Nó ngửa đầu nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt, màu hổ phách sói mắt tràn đầy hung lệ. Ô ô, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, tứ chi trên mặt đất đào lấy, ý đồ tìm kiếm cơ hội tiến công. Triệu Tiểu Ngũ lại không thèm để ý chút nào, vừa muốn tiến lên một bước chỉ ở lông xám lao lang, đại cuồng điểu xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy nó có chút nhảy lên, một cái to lớn đường chảo đã chiếu qua đầu tại đầu sói trên đầu. Triệu Tiểu Ngũ 10 phần khẳng định, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, đại cuồng điểu tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng sức đem ưng chảo vào đầu sói trong đầu. Không nói những cái khác, hiện tại đại cuồng điểu ưng móng tay đều vượt qua Triệu Tiểu Ngũ ngón tay dài quá, giống từng cây hắc rượu thạch làm truy thủ giống như. Lông xám đầu sói cũng biết chính mình hiện nay tình cảnh, rốt cục trung thực xuống dưới. Gặp tình hình này, Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, khoe miệng kéo ra một vòng nụ cười hài lòng. Đại cuồng, ngươi làm không tệ. Hắn một bên nói, một bên đưa tay đặt tại lông xám đầu sói trên thân. Đầu ngón tay vừa chạm đến sói trên thân thô ráp da lông, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu liền vang lên quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được một cái giả thảo nguyên lang, ban thưởng đi săn giá trị 60 điểm. Đốt, kiểm tra đo lường đến có thể khế ước linh thú, giả thảo nguyên lang phổ thông khế ước cần tiêu hao đi săn giá trị 100 điểm, phải chăng khế ước? Khế ước. Triệu Tiểu Ngũ không có nửa phần do dự, dứt khoát mở miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào lão lang mặc dù cao tuổi nhưng như cũng trên thân thể to con, nói bổ sung, khế ước đằng sau, lựa chọn hình thể biến lớn tiến hóa phương hướng. Vừa dứt lời, thanh âm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, hay là cái kia giọng nữ ôn nhu, đốt, đã chọn hình thể biến lớn tiến hóa phương hướng, khế ước cần thiết đi săn giá trị gia tăng đến 200 điểm, phải chăng xác nhận khế ước. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên lão lang trên người sói lông, cảm thụ được dưới lòng bàn tay bắp thịt run nhẹ nhẹ, không tự giác nhẹ gật đầu, không có vấn đề, khế ước. Theo hai chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo nhỏ không thể thấy bạch quang từ Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay rót vào lão lang thể nội. Nguyên bản còn tại dãy rủa lông xám lão lang đống nhiên một trận, màu hổ phách sói mắt trong nháy mắt rút đi hung quang, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Trong cổ họng hắn ô ô tiếng gầm, cũng hóa thành nhỏ xíu nghẹn nào, đầu thậm chí có chút tiêu nhịu xuống, giống như là tại hướng Triệu Tiểu Ngũ lấy lòng. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng bắt đầu lặng yên biến hóa. Màu xám trắng sói dưới lông cơ bắp tựa hồ đang chậm rãi hở ra, thân hình mơ hồ so vừa rồi chiều rộng một chút, chỉ là biến hóa cực kỳ chậm chạp, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái này chậm rãi tiến độ, lông mày cau lại. Dĩ vang hắn khế ước thú sủng, hình thể tiến hóa đều là tiến hành theo chất lượng, thường thường phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra rõ ràng biến hóa. Nhưng hắn bây giờ muốn đuổi ở trước khi trời sáng xử lý xong đàn sói, 3 ngày sau đó, Vạn Thú Sơn trang chấp sự liền muốn tới, nào có nhiều thời gian như vậy các loại sói từ từ hình thể bị lớn. Chương 1115 thanh niên áo đen hang ổ chương 1115 thanh niên áo đen hang ổ hắn lúc này dương mắt đối với bên cạnh đại cuồng điểu khoát tay áo, trầm giọng nói, "Vung ra nó, trước tiên lui qua một bên." Đại cuồng điểu lệ kêu một tiếng, vỗ cánh lui về phía sau vài mét, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh đàn sói. Những này đàn sói cũng rất hiểu chuyện, nhìn thấy đầu sói bị bắt đằng sau, một mực dừng ở nguyên địa quan sát tình huống này, đã không có chạy trốn, cũng không có tự tiện xuất kích. Thông qua nơi này liền có thể nhìn ra, lông xám lão lang đối với toàn bộ đàn sói lực khống chế hay là rất mạnh. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt dịu dàng ngoan ngoan xuống lão lang, một bên dùng linh lực nhẹ nhàng an ủi nó trên đùi vết thương, một bên trong đầu đội vàng hỏi thăm hệ thống, có hay không có thể làm cho khế ước thú nhanh chóng hoàn thành hình thể tiến hóa phương pháp? Hiện tại tiến độ quá chậm, ta thời gian đang gấp. Đốt, có thể tăng tốc khế ước sủng vật hình thể trưởng thành tốc độ, nhưng sủng vật cần tiếp nhận thống khổ, cũng cần tiêu hao nhất định số lượng đi săn giá trị. Hệ thống ôn nhu giọng nữ trong đầu rõ ràng vang lên, không có nửa phần kéo dài. Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay dừng một chút, rơi vào lao lang chân sau trên vết thương linh lực cũng không dừng lại. Mặc dù hệ thống khế ước đằng sau sẽ cho khế ước sủng vật chữa thương, nhưng có Triệu Tiểu Ngũ linh lực gia trì, thương thế chuyển biến tốt đẹp tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Trong vòng 3 ngày, để nó hình thể biến lớn gấp đôi, cần bao nhiêu đi săn giá trị? Triệu Tiểu Ngũ không có vòng vo, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Đốt, tại bảo đảm sủng vật mỗi ngày sung túc ăn thịt cung ứng điều kiện tiên quyết, gia tốc tiến hóa đến hình thể gấp bội, cần tiêu hao đi săn giá trị 200 điểm. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, trong lòng cảm giác đến hệ thống này hiện tại vẫn rất lương tâm. Lúc trước tuyển hình thể tiến hóa phương hướng mới thêm 100 điểm, gia tốc 3 ngày hoàn thành tiến hóa lại chỉ thêm 200 điểm đi săn giá trị, so với hắn dự đoán tiện nghi không ít. Hắn cúi đầu mắt nhìn bên chân dịu dàng ngoan ngoãn cọ lấy tay hắn cong lao làng, lại dương mắt nhìn hướng cách đó không xa còn tại quanh quần một chỗ đàn sói, dứt khoát đối với hệ thống nói đi, liền theo cái này đến. Bất quá chờ ta đem cái này cả bầy sói đều thu phục khế ước xong, ngươi sẽ cùng nhau chụp đi săn giá trị, tránh khỏi phiền phức. Hắn vừa dứt lời, hệ thống liền cho đáp lại, đốt, đã ghi chép ký chủ chỉ lệnh, đợi tất cả mục tiêu khế ước sau khi hoàn thành thống nhất kết toán đi săn giá trị. Đến nơi đây, sự tình cơ hồ đã giải quyết xong. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ vỗ lao làng lưng, đối với khế ước mới lao làng nói ra, ngươi bây giờ còn có thể hay không khống chế đàn sói? Đem đàn sói kêu đến, ta lần lượt khế ước bọn chúng. Lông xám lao lang nghe được chủ nhân mệnh lệnh, trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, ngửa đầu đối với cách đó không xa đàn sói phát ra một trận kéo dài mà trầm thấp chu lên. Tiếng kêu kia không giống với lúc trước rằng có lúc hung ác, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hòa với mấy phần đối với Triệu Tiểu Ngũ thuận theo. Quanh quần một chỗ đàn sói nghe được đầu sói kêu gọi, đầu tiên là rối loạn tương mừng, mấy cái tuổi trẻ sói bất an đạp đất mặt, ánh mắt tại Triệu Tiểu Ngũ cùng đại cuồng điệu trên thân vừa đi vừa về nhìn xem. Nhưng ở lão lang lại một tiếng ngắn ngủi gầm nhẹ sau, bọn chúng giống như là nhận được minh sát chỉ lệnh. Những này thảo nguyên lang rốt cục buông xuống cảnh giác, xếp thành lỏng lẻo đội ngũ, chậm rãi hướng phía Triệu Tiểu Ngũ phương hướng tới gần. Đằng trước nhất chính là hai cái to con đen sói, bộ pháp trầm ổn, hiển nhiên là đàn sói bên trong chiến lược chủ yếu. Hai bọn nó đi mấy bước liền dừng lại, thẳng đến nhìn thấy đầu sói cọ lấy Triệu Tiểu Ngũ ống quần, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, vung thong cái đuôi đi tới gần. Triệu Tiểu Ngũ phòng bị bọn chúng đồng thời, duỗi ra hai cánh tay sờ về phía bọn chúng trên thân. Trên ngón tay vừa đụng phải sói trên người trong nháy mắt, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đốt, kiểm tra đo lường đến hai cái thảo nguyên lang, ban thưởng ký chủ đi săn giá trị 120 điểm, phải chăng khế ước. Hắn không chút do dự trong đầu đáp lại, là khế ước. Trong nháy mắt, tại hệ thống cường đại năng lực phía dưới, hai cái đen sói thân thể hơi cường, lập tức giống như là cảm nhận được cái gì. Chỉ thấy chúng nó vây vây đuôi, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Triệu Tiểu Ngũ bàn tay, đáy mắt cảnh giới triệt để tiêu tán. Tiếp xuống tiến trình thuận lợi đến kỳ lạ, Triệu Tiểu Ngũ dựa theo đàn sói tới trình tự, lần lượt đem mỗi cái sói cho khế ước. Vô luận là trai trai nhỏ sói hay là cường tráng lớn sói, đều tại đầu sói nhìn soi mói phối hợp với, không có một cái ý đồ phản kháng. Ngẫu nhiên có nhát gan sói sắt rụt lại lui lại, lông xám lao lang liền sẽ chu thấp một tiếng, dùng cái mũi đưa nó ủi đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, trong đôi mắt mang theo thúc dục. Đại cung điểu ở một bên phe phẩy cánh, ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi một cái bị khế ước sói, giống như là tại xác nhận những này mới đồng bạn trình độ uy hiếp. Thấy chúng nó đều đối với Triệu Tiểu Ngũ biểu hiện ra thần phục, mới thu liêm trên người lệ khí, rơi vào bên cạnh trên một khối nham thạch, an tĩnh đảm nhiệm thủ vệ. Một khắc đồng hồ sau, cuối cùng một cái đuôi sói cũng hoàn thành khế ước. Triệu Tiểu Ngũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa định cùng hệ thống xác nhận kết toán, trong đầu liền vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, đốt, đã thành công bắt được 45 chỉ thảo nguyên lang, trung thu hoạch được đi săn giá trị 2700 điểm. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã hoàn thành tất cả mục tiêu khế ước, bắt đầu thống nhất kết toán gia tốc tiến hóa phí tổn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem nhanh chóng tiêu hao đi săn giá trị, lần thứ nhất cảm thấy đi săn giá trị không đủ dùng. Trong lòng của hắn đã đang suy nghĩ nên như thế nào thu hoạch được càng nhiều đi săn giá trị, dù sao muốn đối kháng vạn thú sơn trang, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng khế ước sủng vật hoàn toàn không đủ. Có chút tâm phiền lắc đầu, túi đầu nhìn về phía bên chân lông xám lao lang, phát hiện hình thể của nó tựa hồ đã có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản hơi có vẻ khô quắt cơ bắp trở nên báo mang chút, ánh mắt cũng so trước đó càng thêm có thần. Lão lang giống như là phát giác được ánh mắt của hắn, ngửa đầu phát ra một tiếng vang dội chu lên, trong thanh âm mang theo một tia thống khổ. Trung quanh thảo nguyên lang nghe được tiếng kêu, cũng nhao nhao đi theo gào lên, mấy chục đạo sói gào đan vào một chỗ. Triệu Tiểu Ngũ khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười, đưa tay sờ lên lão lang đầu, hảo hảo dưỡng thương, 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy một cái chân chính có thể thống lĩnh đàn sói sói vương. Lão lang cọ sát lòng bàn tay của hắn, giống như là nghe hiểu bình thường, chậm rãi nằm tại bên chân hắn, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lắp trên đùi vết thương. Tại linh lực cùng hệ thống song trọng tác dụng dưới, cái kia đạo vết thương sâu tới xương đã bắt đầu kết vảy, khép lại tốc độ viễn siêu bình thường. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút bóng đêm, cảm thấy mình là thời điểm cần phải trở về, hắn xuất ra túi linh thú, mở túi ra miệng, đem toàn bộ đàn sói tất cả đều thu vào. khế ước toàn bộ đàn sói, hắn đã không cần thiết chờ đợi ở đây, đối với đại quang điểu nói một câu, chúng ta đi tìm đại quang ca bọn hắn. Đại quang điểu kêu một tiếng, lập tức dùng sức vỗ cánh bay lên. Có đại quang điểu hỗ trợ tìm kiếm, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần đi theo là được. Hắn lần nữa móc ra một tấm chính mình vẽ bước nhanh phủ, linh khí một kích, bước nhanh phủ tự đốt hóa thành hai đạo màu xanh luồng khí xoáy rơi vào trên chân. Trương đại quang bên này, hắn cùng Cẩu Lão Tam, Phùng Lão Nhị hai người đi theo thanh niên áo đen hàng đảo đi tới nơi ở của hắn. Nói là hang ổ, kỳ thật chính là một cái tương đối lớn hầm. Lỗ Hồng Thị tận cùng phía bắc nơi này tới gần thảo nguyên phụ cận, bình thường tương đối khô hạn, nhất là mùa này sẽ rất ít trời mưa. Hắn ngay ở chỗ này đào hai cái rất lớn hầm, cùng loại với dưới đất đào ba phòng ngủ một phòng khách cảm giác. Chương 1116 xa hoa hầm, chương 1116 xa hoa hầm. Trương Đại Quang đi theo Hàn Đảo tiến vào hầm cửa vào lúc, chót mũi trước ngửi được một cỗ hôn tạp bùn đất mùi tanh cùng mùi nấm mốc cơ bất không khí. Thuận móc ra thổ lâu bậc thang đi xuống dưới cấp 7 cấp 8, trước mắt cuối cùng là nhìn thấy một chút ánh sáng. Trong hầm ngầm bên cạnh điểm thật nhiều chén đèn dầu, bên trên mở ra bí ẩn miệng thông gió, trừ khó ngửi một chút, Hàn Đảo nơi này cũng không tệ lắm. Trương Đại Quang mượn bên trong ngọn đèn, có thể thấy rõ không gian dưới đất này lại phủ lên một chút bằng phẳng tấm ván gỗ, nơi hẻo lánh chất đống vải thô đệm chăn. Thậm chí dựa vào tường địa phương, bày biện một tấm dùng hòn đá lũy lên, trải hậu trên giường. Hàn Đào chỉ có Trương Đại Quang đi theo chính mình tới, sợ trước mắt cái này nam nhân hùng tráng đột nhiên dùng thiết đao bổ chính mình. Hắn cũng không dám nói lung tung, đằng sau ngựa khí cung kính nhỏ giọng nói ra, các ngươi ngồi một hồi đi, nơi này có ngồi vào băng ghế Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người cầm thương, cao mày tại cái hầm này bên trong đánh giá. Hai người cũng biết thanh niên này không phải người tốt lành gì, cho nên cũng không có lập tức liền buông lòng nghỉ ngơi. Trương Đại Quang nhìn xem hầm này, biết rõ còn cố hỏi nói, công trình lớn như vậy, chỉ một mình ngươi đào. Thanh niên áo đen Hàn Đào trên mặt thần sắc cứng một cái trước mắt, lập tức càng cẩn thận kỹ càng nói, là những dân chúng kia đào hắn là thật không dám nhiều lời, biết mình hành động bị Trương Đại Quang chán ghét, nào còn dám tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Đại Quang khẽ hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng hỏi, những cái kia bị ngươi bắt bách tính ở nơi nào? Ngươi đừng nói cho ta, tất cả đều để kia cái gì chấp sự mang đi. Vấn đề này căn bản không đạt được, đen thanh niên Hàn Đào đành phải hướng hầm con bên cạnh chỉ, phía bắc lỗ hổng kia còn thông lên một chỗ khác hầm, những người kia đào xong chỗ này, liền bị ta nhốt tại bên kia. Trương Đại Quang nghe vậy trong lòng có chút kích động, bước chân không tự chủ được hướng Hàn Đảo chỉ phương hướng xê dịch. Đó là một đạo dùng dày cửa gỗ cản trở thông đạo, xuyên thấu qua hai phiến cửa gỗ ở giữa khe hở đi đến nhìn, đen xỉ cái gì cũng nhìn không thấy. Bên trong còn có mấy người. Thanh niên áo đen Hàn Đảo nói lắp bắp, bên trong có 11 người, chấp sự để cho ta tại 3 ngày sau đụng đủ 15 cá nhân, cho nên ta mới có thể bắt như thế tấp nập nghe được bên trong còn có 11 cá nhân. Trương Đại Quang lúc đó liền muốn đi vào đem người phóng xuất, thế nhưng là vừa nghĩ tới kế hoạch sau này, cũng chỉ đành đè nén nội tâm xúc động. Lớn cùng chim tại trên bầu trời đêm bên cạnh lượn vòng lấy, Triệu Tiểu Ngũ nhìn ban đêm năng lực để nó ở buổi tối cũng có thể thấy rõ đồ vật. Bay đến hầm trên không lúc, sắc bén mắt ứng đống nhiên khóa chặt hầm cửa vào cái khác một bóng người. Đó là Cẩu Lão Tam chính hóc lưng lại như mèo hướng hầm bên ngoài đi, nhờ ánh trăng hướng sườn đất bên dưới đi tiểu đầu. Nó lập tức vỗ cánh lao xuống, cánh đảo qua Cẩu Lão Tam đỉnh đầu lúc phát ra một tiếng ngắn ngủi lệ gọi, lập tức quay đầu hướng phía Triệu Tiểu Ngũ phương hướng bay đi. Một tiếng này động tĩnh cũng không nhỏ, đem Cẩu Lão Tam giật nảy mình đồng thời, trong hầm ngầm Trương Đại Quang cũng biết Triệu Tiểu Ngũ sắp trở về rồi. Đây là Tiểu Ngũ lớn cùng chim đang gọi Phùng Lão Nhị thấp giọng nói ra. Triệu Tiểu Ngũ vừa vặn dẫm lên màu xanh luồng khí xoáy đi đến phụ cận, nhận được lớn cùng chim truyền tin, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng tốc. Không bao lâu, liền thấy được trên sườn đất cái kia nửa đậy tại trong cỏ khô hầm miệng. Hắn dừng bước lại, đối với hầm cửa hang cất giọng hô, Đại Quang ca, Tam ca, Lão Nhị, các ngươi có ở đó hay không bên trong? Trong hầm ngầm Trương Đại Quang nghe thấy thanh âm quen thuộc này, trong lòng cái kia cô nhẫn nhịn thật lâu cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt tản hơn phân nửa. Hắn một bên trèo lên trên một bên cao giọng ứng, Tiểu Ngũ, chúng ta đều ở nơi này đâu? Chờ hắn đào lấy cửa hang leo ra, gặp Triệu Tiểu Ngũ đứng ở dưới ánh trăng, sau lưng lớn cùng chim chính thu hồi cánh, nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Nhưng nhớ tới trong hầm ngầm đang đóng cái kia 11 tên máy tính, hắn lại lập tức nhíu mày lại, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ hướng bên cạnh đi hai bước, "Tiểu Ngũ, trong hầm ngầm bên cạnh còn giam giữ 11 cái dân chúng, đều là bị Hàn Đào chụp tới." Tay phải hắn vuốt ve bên hông pháp khí thiết đao chùy đao, trong giọng nói tràn đầy xoắn xuýt, "Ta vừa rồi nhiều lần đều muốn đá văng cánh cửa gỗ kia thả người, có thể lại sợ hỏng kế hoạch sau này, chúng ta làm sao bây giờ?" Nói, hắn lại nhịn không được hướng hầm miệng liếc qua. Coi như nhìn như vậy lấy bọn hắn nhốt tại bên trong ăn nói mặc rách, ta cái này trong lòng cũng châm chát giống như, ngồi cũng ngồi không yên. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra, những bách tính này tạm thời trước không thể thả, nếu không chúng ta kế hoạch sau này liền không có biện pháp áp dụng. Đợi đến Vạn Thú Sơn Trang chấp sự tới, chúng ta tìm một cơ hội, đem chấp sự này cầm xuống, thuận tiện khống chế hắn, sau đó liền có thể đem vô tội bách tính đem thả. Đúng rồi, bọn hắn những người này giống như đều sẽ một loại pháp thuật, có thể nhìn ra chúng ta có tu vi. Ta phải nghĩ biện pháp cho Lý Băng liên lạc một chút, hỏi một chút có hay không ẩn tàng chúng ta có tu vi phương pháp. Triệu Tiểu Ngũ suy tính rất chu đáo chặt chẽ, hắn dự định hôn thành bị bắt người bình thường, tiếp cận Vạn Thú Sơn Trang muốn đi qua gã chấp sự này, nhưng lại sợ còn không có tới gần, liền bị nhìn ra là người có tu vi, từ đó gây nên chấp sự chú ý. Trương Đại Quang nhẹ gật đầu, đồng ý Triệu Tiểu Ngũ ý nghĩ, bất quá hắn hay là muốn vì trong hầm ngầm dân chúng làm những gì. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn bộ dáng này, chớp mắt, nói ra, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi 3 ngày tả hữu, khẳng định phải chuẩn bị một chút ăn mặc chi phí đồ vật. Trời vừa sáng, ta cùng Tam ca, Lão Nhị lái xe đi mua chút ăn uống trở về. Chúng ta tạm thời trước cải thiện bỗng chốc bị đang đóng dân chúng thức ăn vấn đề, kiên trì 3 ngày liền có thể thả bọn hắn. Trương Đại Quang nghe Triệu Tiểu Ngũ nói có thể trước cho bách tính cải thiện thức ăn, căng cứng lông mày cuối cùng giãn ra chút, vô ý thức liền hướng trong túi sở. Trên người hắn vốn là không mang bao nhiêu tiền mặt, lật ra nửa ngày chỉ mò ra mấy tấm nhiều nếp nhăn tiền lẻ, đầu ngón tay nắm nuốt tiền giấy, trên mặt lộ ra mấy phần quân bách. Ngươi đừng tìm, ta chỗ này có tiền. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế cười cười, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Chờ trời sáng ta cùng tăng ca, lão nhị lái xe đi công xã chọn mua vật tư, ngươi ở lại chỗ này xem trọng hàn đảo, đừng để hắn dở trò gian. Ta thuận tiện cho Lý Bang gọi điện thoại, hỏi một chút ẩn giấu tu vi biện pháp. Trương Đại Quang lúc này mới dừng lại động tác, đem mấy tấm tiền lẻ nhét về túi áo, trọng trọng gật đầu, đi. Đến lúc đó các ngươi yên tâm đi thôi, tiểu tử này nếu là dám động ý đồ xấu, ta có là biện pháp chỉnh hắn. Nói đi, Triệu Tiểu Ngũ đi theo Trương Đại Quang tiến vào hầm cửa vào. Vừa đi xuống dưới hai cấp đất bậc thang, chót mũi liền đụng vào cái kia cố hôn tạc bùn đất mùi tanh ẩm ướt vị. Các loại dẫm bùn mặt đất, mượn trong hầm ngầm bên cạnh ngọn đèn xem xét, hắn không khỏi mẩn người. Không gian dưới đất này lại so với hắn dự đoán lớn, phủ lên tấm ván gỗ mặc dù không tính bóng loáng, cũng rất vuông vức. Nơi hẻo lánh có vài thô đệm chăn, còn có hòn đá lũy giường giường trên lấy hậu chiên, ngay cả góc tường đều bày biện cái gốm chế bằng nước. Khó trách Hàn Đào có thể ở chỗ này đợi đến an ổn, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị chính tựa ở bên tường trông coi Hàn Đào, gặp Triệu Tiểu Ngũ xuống tới, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Hàn Đào núp ở giường bên cạnh, trông thấy Triệu Tiểu Ngũ đằng sau, ánh mắt co rúm lại một chút, lại nhanh chóng túi lầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Chương 1117 mất trí nhớ đan, Liễm Tức Phủ chương 1117 mất trí nhớ đan, Liễm Tức Phủ Triệu Tiểu Ngũ quét mắt núp ở nơi hẻo lánh Hàn Đào, không có ý định cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Chính mình đi thẳng tới dựa vào tường không trung, tìm khối sạch sẽ chút chăn chiên trải trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống liền hai mắt nhắm nghiền. Hắn kỳ thật cũng không mệt mỏi, đây là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, là về sau làm chuẩn bị. Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị thấy thế, an ý chia làm hai bàn, một người tựa ở cạnh cửa trông coi cửa vào, một người ngồi tại Hàn Đảo cách đó không xa theo dõi hắn. Trong hầm ngầm chỉ còn ngọn đèn thiêu đốt rất nhỏ đôm đốt âm thanh, cùng dày sau cửa gỗ ngẫu nhiên chuyển đến kiềm chế ho khan. Hàn Đảo rụt cổ lại không dám động đậy, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc mắt một cái nhắm mắt dưỡng thần Triệu Tiểu Ngũ, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sợ Triệu Tiểu Ngũ phát hiện lại dùng tòa hồn phù dày vào hắn. Trời sáng rõ đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ liền mở mắt ra. Hắn đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, Cẩu Lão Tam còn tại hầm lỗ hầm vị trí trông coi. Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người thay phiên đáng giá nửa đêm đêm, lúc này chính lúc đâu. Trông thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng lên, Cẩu Lão Tam xem trở nên tinh thần. Tiểu Ngũ, sớm như vậy. Triệu Tiểu Ngũ đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, khoa tay một cái xuýt thủ thế. Ta ra ngoài đi bộ một chút, cái hầm này bên trong quá khó chịu, Triệu Tiểu Ngũ nói liền leo ra ngoài hầm, ở bên trên hô hấp mấy ngụm mới không khí mới mẻ. Các loại tất cả mọi người tỉnh lại đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ liền mang theo Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị đi mở xe. Bọn hắn bắn tới xe dịp, còn tại hôm qua đến gia đình kia cửa ra vào ngừng lại. Có lớn cùng chim ở trên bầu trời chỉ dẫn, tìm phương hướng vẫn tương đối đơn giản. Ba người đi vào gia đình kia ngoài viện, xe dịp còn đậu ở chỗ đó không hề động. Cẩu Lão Tam mở cửa xe, vặn đầu đệm từ chìa khóa, động cơ phát ra thình thịch khởi động âm thanh. Ô tô thanh âm vừa băng lên, cửa viện kẹt kẹt một tiếng bị từ giữa bên cạnh kéo ra. Cái kia bị Cẩu Lão Tam gọi là mưa to ca hán tử nhô đầu ra, trông thấy ba người bọn họ đầu tiên là lộ ra nét mừng. Theo sát lấy ánh mắt của hắn tại ba người trên thân quét một vòng, không thấy được Trương Đại Quang, sắc mặt trong nháy mắt tạm đạm xuống, trần trờ hỏi, vị kia thân hình cao lớn huynh đệ, cũng nộ hại sao? Triệu Tiểu Ngũ lập tức kịp phản ứng hắn là hiểu lầm, liền vội vàng cười khoát tay giải thích, không có, hắn tốt đây. Tối hôm qua chúng ta tại bên ngoài gặp được một đám kia sói, đánh mấy cái lớn, hắn lưu tại bên ngoài xử lý sói thi, thuận tiện nhìn một chút đồ vật, không có đi theo. Thật. Mưa to ca con mắt lập tức trợn tròn, trên mặt tạm đạm quét sạch sành sanh, kích động đến thanh âm đều cất cao mấy phần, các ngươi thật đánh tới lớn sói. Cái này có thể quá tốt rồi. Trận này cái kia đàn sói viên náo phụ cận trang tử đều không yên ổn, cuối cùng trừ tai họa này. Hắn buông đùi, lại nghĩ tới cái gì giống như nói bổ sung, đúng rồi. Công xã hai ngày trước còn nói sao, nói nếu ai có thể đánh chết bọn này lớn sói, có thể đi lĩnh tiền thưởng, các ngươi nếu có rảnh rỗi, nhưng phải đi xem một chút. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, thuận hắn đáp, có đúng không? Vậy chúng ta chọn mua xong đồ vật, vừa vặn đi công xã hỏi một chút. Nói đi liền hướng mưa to ca phất phất tay, lái xe dịp hướng phía Dương Hà công xã phương hướng chạy tới. Hắn cũng không phải thật muốn đi lĩnh tiền thưởng, chẳng qua là dùng lấy cớ này rời đi. Lái xe đến công xã bên trong, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đi lĩnh cái gọi là tiền thưởng, mà là trực tiếp mở ra đường phố cái khác cung tiêu xã. Ba người xuống xe, trực tiếp đi vào trong tiệm, chọn những cái kia lại tốt lại thuận tiện đồ ăn mua. Còn có một số đệm chăn, cùng với các đồ dùng hàng ngày đều mua không ít. Tam ca, lão nhị, các ngươi ở chỗ này mua đồ, ta đi bưu cục gọi điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút bên ngoài khu phố nói, vừa rồi tới thời điểm hắn nhìn thấy bưu cục. Cẩu Lão Tam nhẹ gật đầu, một bên chọn cung tiêu xã bên trong thương phẩm, vừa nói, Tiểu Ngũ, ngươi đi đi. Nơi này hai chúng ta chọn là được. Triệu Tiểu Ngũ đi vào Dương Hà công xã bưu cục, bấm bọn hắn An Định Thị căn cứ điện thoại. Nghe chính là hồ sơ viên Diêm Mộng Động, nàng theo bản năng hỏi, nơi này là An Định Thị, ngươi là ai? Triệu Tiểu Ngũ một chút liền nghe đi ra ngoài là hồ sơ viên Diêm Mộng Động thanh âm, hắn vừa cười vừa nói, Mộng Động, là ta, Triệu Tiểu Ngũ. Diêm Mộng Động có chút ngạc nhiên đáp, là Tiểu Ngũ a, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Đội trưởng chỉ nói là ngươi cùng Trương Đại Quang đi ngoại địa. Triệu Tiểu Ngũ không có trả lời nàng, mà là dò hỏi, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, đội trưởng cùng vợ ta ở căn cứ bên trong sao? Diêm Mộng Mộng mặc dù hiếu kỳ Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang đến cùng đi nơi khác làm cái gì, nhưng vẫn là về trước phục hắn, đội trưởng cùng Văn Tú đều ở căn cứ bên trong đâu, có cần hay không ta hiện tại đi giúp ngươi gọi bọn nàng. Triệu Tiểu Ngũ cầm ống điện thoại, liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, đi, vậy ngươi liền giúp ta gọi một cái đi, làm phiền ngươi. Lý Băng cùng Văn Tú cũng không có để Triệu Tiểu Ngũ đợi lâu, cũng liền 2-3 phút thời gian, hắn thậm chí có thể tại ống điện thoại nghe được gặp chạy bộ thanh âm. Trước hết nhất nghe không thể nghi ngờ là Văn Tú nha đầu này, nàng có chút hưng phấn nhỏ nhận điện thoại đến, cho ăn, Tiểu Ngũ ca, ta là Tú Tú. Nghe được Văn Tú thanh âm, Triệu Tiểu Ngũ tâm tình rất tốt, hỏi thăm một chút nàng cùng hải tử thế nào. Văn Tú vừa mới nói hai câu nói, liền thấy Lý Băng đi tới. Nàng cũng biết nhà mình nam nhân tìm đội trưởng Lý Băng, khẳng định là có chuyện muốn nói, hiểu chuyện đem ống điện thoại đưa tới. Đội trưởng, Tiểu Ngũ điện thoại của ca. Lý Băng có chút xin lỗi đối với Văn Tú nói ra, ngươi yên tâm, ta nói mấy câu liền đem điện thoại cho ngươi. Lý Băng nhận lấy điện thoại đằng sau, trực tiếp hỏi, các ngươi an toàn đến? Triệu Tiểu Ngũ nói ngắn gọn, đơn giản đem chính mình hỏi lên tình huống nói cho Lý Băng nghe. Đội trưởng, hiện tại chúng ta cần căn cứ trợ giúp. Lý Băng vẻ mặt nghiêm túc, tại điện thoại đầu này nhẹ gật đầu, hỏi, cần gì, nói thẳng là được, chỉ cần chúng ta cái này căn cứ nhỏ có thể lấy ra được đến đều có thể cho ngươi dùng. Triệu Tiểu Ngũ dù sao tiếp xúc tu hành vòng thời gian tương đối ngắn, rất nhiều việc cũng không quá biết. Hắn ở trong điện thoại nói ra, có hay không có thể ẩn nấp tu vi đồ vật, còn có để người bình thường có thể tạm thời mất trí nhớ đồ vật. Lý Băng nghĩ nghĩ, nói ra, ẩn giấu tu vi đồ vật rất đơn giản, chỉ cần có liễm tức phù là được, chỉ cần không phải so tu vi ngươi cao đặc biệt nhiều người, dưới tình huống bình thường là không nhìn ra. Về phần muốn cho người bình thường mất trí nhớ, cái này cũng không khó, chúng ta căn cứ tiểu chu biết luyện chế một loại mất trí nhớ đan. Loại này mất trí nhớ đan đối với người bình thường hữu hiệu, mà lại chỉ có thể quên 5 ngày trong vòng sự tỉnh, bởi vì tương đối gân gà, cho nên bình thường luyện chế tương đối ít. Ngươi nếu là cần, ta hiện tại liền để tiểu chu luyện chế một chút, đến lúc đó ngay cả phụ chú cùng ngươi cùng một chỗ đưa qua. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, để hắn khó khăn nhất hai chuyện, vậy mà có thể nhẹ nhõm như vậy giải quyết. Hắn cao hứng nói, mất trí nhớ đang cùng liễm tức phù chuẩn bị nhiều hơn một chút, đoán chừng muốn dùng tới không ít, trễ nhất ngày kia đưa đến Lô Hồng Thị Dương Hà công xã nơi này đến. Không có vấn đề. Lý Băng Phi thường trịnh trọng đáp ứng, nói dứt lời liền vội vã đi tìm bọn họ căn cứ luyện đan sư Tiểu Chu. Chương 1118 đưa trang bị chương 1118 đưa trang bị Lý Băng đi đằng sau, Văn Tú cầm ống nói cho Triệu Tiểu Ngũ nói thật nhiều nói. Trong lời nói của nàng nói bên ngoài tất cả đều là đối với Triệu Tiểu Ngũ không giấu được lo lắng cùng lo lắng, nói liên miên lại nhải dặn dò một hồi lâu. Tiểu Ngũ ca, mặc dù không biết ngươi tại bên ngoài làm gì, nhưng là nhất định phải chú ý mình thân thể. Còn có bây giờ thời tiết lạnh, nhớ kỹ nhiều thêm chút quần áo. Triệu Tiểu Ngũ nghe nàng, trong lòng ấm đến nóng lên, luôn miệng nói, biết Tú Tú, ngươi ở căn cứ cũng chiếu cố tốt chính mình cùng hải tử, chờ ta bên này xong việc liền trở về. Lại cùng Văn Tú nói vài câu dài sầu nói, không nỡ cúp điện thoại, thanh toán tiền điện thoại sau bước nhanh hướng cung tiêu xã đi đến. Vừa tới cung tiêu xã cửa ra vào, chỉ thấy cậu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị chính xoay người hướng trên xe dịp chuyển cuối cùng một bó đệm chăn. Bên chân túi vải buồn bên trong còn đút lấy bánh mít quy, đồ hộp cùng vài bao mua ăn, mua sắm vật tư chồng đến tràn đầy. Tiểu Ngũ, ngươi trở về rồi. Cẩu Lão Tam nâng người lên lau mồ hôi, Phùng Lão Nhị cũng đi theo hướng hắn gật đầu. Hai người đều không có hỏi nhiều gọi điện thoại sự tình. Hai người bọn hắn ngay cả luyện khí một tầng đều không có sở đến, biết có một số việc không nên nhiều nghe ngóng, chỉ chuyên tâm đem một điểm cuối cùng đồ vật mang lên xe, vỗ vỗ xe tỏa giá hiệu có thể đi. Phùng Lão Nhị phát động xe dịp, dọc theo lúc đến đường hướng hầm đuổi. Vừa tới hầm cửa vào, chỉ thấy Trương Đại Quang mang theo thanh niên áo đen Hàn Đạo tiến lên đón. Tiểu Ngũ, đồ vật đều mua đủ. Trương Đại Quang cười hỏi, không đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, liền chào hỏi Hàn Đạo tà tu này làm cổ lực. Người qua đây. Trước tiên đem chăn đệm ăn uống cho các hương thân đưa qua, bọn hắn ở bên trong chờ đợi vài ngày, đoán chừng đều chịu không ít tội. Hàn Đạo không dám phản bác, liền vội vàng gật đầu túi người tới con đồ. Bởi vì đồ vật quá nhiều, chỉ dựa vào Hàn Đạo chính mình chuyển, đoán chừng phải chuyển thật nhiều chuyến. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam hai người cũng giúp đỡ rời một chút dễ cầm đồ vật, đem tất cả vật tư đều mang vào trong hầm ngầm. Hàn Đào tiến vào hầm đằng sau, chuyện thứ nhất chính là tranh thủ thời gian cầm ăn uống cho dân chúng đưa qua. Nhiều nhất chính là bánh mít quy, hạt vừng bánh cùng hoa quả đồ hộp cái này ba loại. Nói thật, liền ba món đồ này, dân chúng tại bên ngoài trong nhà tùy tiện đều ăn không được. Đối bọn hắn tới nói, mặc kệ là bánh mít quy hay là đồ hộp cùng hạt vừng bánh, tất cả đều là hiếm có đồ tốt. Trong hầm ngầm kia bên cạnh bách tính gặp Hàn Đào tiến đến, tất cả đều nhút nhát về sau rụt lại, thẳng đến nhìn thấy Trương Đại Quang trong tay đồ hộp cùng bánh mít quy, trong mắt mới lộ ra khát vọng ánh sáng. Tiếp xuống một ngày, mấy người tại cái hầm này bên trong đợi, ai cũng không có ra ngoài làm khác. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, một trận xe dịp tiếng động cơ từ đằng xa chuyển đến, Triệu Tiểu Ngũ lập tức đứng dậy hướng hầm bên ngoài đi. Hắn suy đoán là căn cứ người mang đồ tới. Lúc đó cùng Văn Tú nói dứt lời đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ đem hầm vị trí nói cho chính mình nàng dâu, để nàng chuyển cáo tố cho đội trưởng Lý Băng. Lý Băng biết bọn hắn vị trí cụ thể, khẳng định sẽ để tặng đồ người biết. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ mới từ trong hầm ngầm chui ra ngoài, liền thấy cách đó không xa ngừng một cỗ xe dịp. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ từ trong xe chui ra ngoài, Quan Hổ mới từ trên ghế lái nhảy xuống, trong tay còn mang theo hai cái hộp gỗ. Tiểu Ngũ, có thể tính tìm được ngươi. Không thể không nói, nơi này thật ẩn nấp, ngay cả vật tham chiếu cũng không tìm tới. Ta tại chung quanh nơi này đi vòng vo có một hồi. Quan Hổ bước nhanh đi tới, vừa nói chuyện, một bên đem trong tay hộp đưa cho hắn. Đây là Lý đội để cho ta tặng, bên trái là liễm tức phù, hết thảy 30 tấm, bên phải là mất trí nhớ đan, tiểu chu trong đêm luyện 50 khỏa, không biết có đủ hay không ngươi dùng. Tiểu Chu từ hôm qua sáng sớm liền bắt đầu luyện cái này mất trí nhớ đan, mãi cho đến hôm nay rạng sáng 2-3 điểm mới luyện ra những này. Cái này liễm tức phù là Mao Ca cùng Thôi Siêu vẽ, cũng là tăng giờ làm việc cho đến lúc đó mới làm xong. Thông qua quan hổ nói này thời gian, có thể suy đoán ra quan hổ cũng hẳn là nửa đêm đi ra. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận hộp mở ra nhìn một chút, lá bùa màu vàng xếp được chỉnh chỉnh tề tề, đan dược thì chứa ở trong bình sứ, hết thảy năm bình, có nhàn nhạt mùi thuốc bay ra. Trong lòng của hắn một khối đá cuối cùng là rơi xuống, vô vô quan hổ bà bay, chân thành nói ra, cảm tạ ta liền không nói, chúng ta cũng là vì nhân dân hắn không biết quan hổ có biết hay không vạn thú sơn trang sự tình, cho nên trong lúc nhất thời có chút thật không dám nói quá rõ ràng. Quan hổ khoát khoát tay, lại hạ giọng, dặn dò, đội trưởng còn để cho ta mang cho ngươi câu nói, nói nếu là gặp gỡ không giải quyết được phiền phức, đừng ngượng trống, tùy thời cho căn cứ gọi điện thoại, nàng bên kia có thể điều người tới trợ giúp. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, để quan hổ trở về nói cho Lý Băng hắn nơi này hết thảy thuận lợi. Quan hổ không có ở Triệu Tiểu Ngũ nơi này chờ lâu, nói hai câu nói liền muốn lái xe rời đi. Ta phải trở về, hiện tại trong thành phố không bình tĩnh, cũng xuất hiện bách tính bình thường ở trong núi mất tích sự tình, hiện tại chúng ta đang tìm. Triệu Tiểu Ngũ nghe chút lời này, hơi nhướng mày, tâm lý suy đoán khẳng định là tại An Định thị Vạn Thú Sơn trang đệ tử Hạch Tâm làm. Chỉ là không rõ, vì cái gì bọn hắn không đồng thời hành động, ngược lại là đến bây giờ An Định thị mới truyền tới có bách tính mất tích tin tức. Hắn có chút không quá yên tâm hỏi, có hay không manh mối? Quan hổ lắc đầu, thở dài một hơi nói ra, người mất tích không phải thợ săn, chính là lên núi đốn tuổi bách tính, chúng ta lên núi tìm kiếm qua mấy lần, không có cái gì tìm tới. Triệu Tiểu Ngũ năm năm quyền, trong lòng vừa vội vừa trầm. Hắn muốn trở về hỗ trợ, thế nhưng là chuyện nơi đây muốn càng trọng yếu hơn một chút, căn bản là đi không được. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo quan hổ nhẹ giọng nói, ngươi sau khi trở về trực tiếp đi nhà ta phía sau núi, ta để cậu bang bên trong đầu cậu đi tìm ngươi. Đầu của ta chó khíu giác phi thường linh mẫn, ngươi tìm kiện mất tích bách tính quần áo để nó nghe, thuận mùi vị đi, xác suất lớn có thể tìm tới manh mối. Quan hổ nghe chút lời này, con mắt trong nháy mắt sáng lên, vừa rồi mây đen tản hơn phân nửa, liên tục không ngừng gật đầu, thật. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chúng ta mấy ngày nay ở trong núi cùng mắt bị mù giống như, có hát phong hỗ trợ, nói không chừng có thể thiếu đi thật nhiều đường quân co. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ nuôi sủng vật đều không tầm thường, trước đó cũng đúng là quên vấn đề này. Không sai được. Triệu Tiểu Ngũ vô vô cánh tay của hắn, ngươi trên đường trở về chú ý an toàn, ta sẽ nghĩ biện pháp sớm cho đầu cậu truyền tin. Tốt, ta đã biết. Quan hổ trung điệp ứng tiếng, cũng không có lại nhiều trì hoãn, quay người liền nhảy lên xe dịp. Động cơ thình thịch vang lên hai tiếng, cuốn lên một trận bụi đất hướng công xã phương hướng mở đi ra. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ nhìn qua bóng xe biến mất, mới quay người chui về hầm. Vừa tới trong hầm ngầm, Trương Đại Quang nhìn xem hắn xách xuống tới hộp gỗ, nhịn không được hỏi, Tiểu Ngũ, là ai tới tặng đồ vật? Trương Đại Quang lúc đó tại cho trong hầm ngầm dân chúng đưa ăn, Triệu Tiểu Ngũ xuống tới trước đó, hắn cũng là vừa mới đi ra. Triệu Tiểu Ngũ một bên mở hộp ra, một bên trả lời Trương Đại Quang lời nói, là quan hổ, không phải Lý Băng, nếu là Lý Băng đến, làm sao cũng phải nhìn ngươi một chút mới đi à? Chương 1119 nữ chấp sự, hồ ly màu tím ly. Chương 1119 nữ chấp sự, hồ ly màu tím ly. Trương Đại Quang bị Triệu Tiểu Ngũ lời này chọc cho tính thai nóng lên, gãi gãi cái hốc, ngượng ngùng cười cười, ngươi tiểu tử này, đừng chỉ trêu ghẹo ta. Bất quá, hắn cũng không có phản bác Triệu Tiểu Ngũ mới vừa nói sự tình. Dù sao Lý Băng nếu là thật đến, xác thực sẽ thêm nói với hắn mấy câu. Chỉ là dưới mắt chính sự quan trọng, điểm ấy điệu hát dân gian tán gẫu rất nhanh liền bị quên hết đi. Hai người ánh mắt rơi vào trong hộp liễm tức phù cùng mất trí nhớ đan bên trên, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt liền tới Vạn Thú Sơn trang chấp sự muốn tới ngày đó. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Triệu Tiểu Ngũ liền mang theo túi linh thú đi đến hầm bên ngoài trên đất trống. Tay phải hắn vỗ túi linh thú, cái túi miệng bá mở ra, một đám hình thể to con cự sói liên tiếp nhảy ra, lúc rơi xuống đất chấn động đến mặt đất cũng hơi phát run. Những này sói so Hàn Đào trước kia mang cự sói còn muốn lớn hơn một vòng, lông tóc bóng loáng, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ. Hàn Đào bị Triệu Tiểu Ngũ kêu đi ra lúc, nhìn thấy trước mắt đàn sói trực tiếp ngậm, miệng há đến có thể nhét vào nắm đấm. Hắn ban đầu cự sói đã là hiếm thấy hung hãn, có thể cùng trước mắt những này so ra, còn hơi kém hơn một chút ý tứ. Hàn Đào nắm chặt góc áo, trong lòng lật qua lật lại suy nghĩ, người này đến cùng dùng cái biện pháp gì, có thể đem sói nuôi đến lớn như vậy? Trước đó hắn còn không có đàn sói đâu, làm sao mới 3 ngày công phu liền xuất hiện lớn như vậy một đám cự sói? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được đá hắn một cước, nói ra, chớ ngẩn ra đó, chọn đi. Chọn một bầy cùng ngươi trước kia đám kia cự sói không sai biệt lắm bộ dáng, chia ra được rẽ. Hàn Đào vội vàng lấy lại tinh thần, không còn dám suy nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí tại đàn sói bên trong sàng chọn. Phổ thông cự sói còn dễ nói, chọn chọn, hắn lại phạm vào khó. Ban đầu đầu kia đầu sói cái chán có một đạo vết sẹo, Vạn Thú Sơn trang chấp sự nhận biết, nhưng trước mắt này chút cự sói bên trong, căn bản tìm không thấy giống nhau như lúc. Hắn gấp đến độ xuất mồ hôi chán, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ. Đại ca, khác sói còn dễ nói, nhưng ta cái kia đầu sói, sơn trang vị chấp sự này nhận biết ta. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí lạnh đến giống băng giống như, trực tiếp uy hiếp nói, cái này chính ngươi nhìn xem biên, nếu là ngay cả tên chấp sự đều lừa gạt không đi qua, ngươi liền chuẩn bị đi chết là được rồi. Triệu Tiểu Ngũ lời nói này một chút tình cảm không có, hiển nhiên trong lòng hắn cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Lời này trong nháy mắt để thanh niên áo đen Hàn Đảo dùng mình một cái, sắc mặt hắn bá mà trở nên trắng bệnh, vội vàng không ngừng gật đầu, thanh âm đều mang thanh âm rung động, ta đã biết, ta nhất định nghĩ biện pháp, tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển suy nghĩ, nghĩ đến làm sao biên cái lý do có thể giấu giếm được đi. Tỷ như đầu sói tại đi săn lúc bị thương, vết sẹo bị tân trưởng lồng che quất, cũng không biết chấp sự có tin hay không. Triệu Tiểu Ngũ gặp hắn hoàn thành dạng này, trong lòng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quay người trở lại trong hầm ngầm Trương Đại Quang bên kia, từ trong hộp rút ra mấy tấm liêm tức phủ, đưa cho một bên Trương Đại Quang. Đại Quang ca, chờ một lúc chúng ta bốn người giả dạng làm bị bắt dân chúng, hai ta phải đem khí tức liêm tốt, đừng để chấp sự kia nhìn ra sơ hở. Đây là liêm tức phủ, dùng linh lực một kích dán tại trên người mình chỗ bí mật, chỉ cần không phải thực lực cùng chúng ta cao quá nhiều, liền nhìn không ra trên người chúng ta có tu vi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đến lúc đó ít nói chuyện, nhìn Hàn Đào động tĩnh làm việc, nếu là hắn dám đùa hoa dạng, trực tiếp động thủ. Trương Đại Quang tiếp nhận liêm tức phủ, thuần thục chứa ở trong túi, chờ lấy chấp sự kia mau tới đây thời điểm lại dán lên. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị không có liêm tức lá bửa, hai người bọn họ trên thân ngay cả linh khí đều không có tu luyện được, xác thực còn cần không lên cái này. Đại khái giữa trưa, đen thanh niên Hàn Đào nhìn sát trời một chút, nói ra, chấp sự mau tới đây. Mỗi lần hắn đều không khác mấy thời gian này đến Hàn Đào thanh âm mang theo vài phần tận lực đè xuống cẩn trương, vừa dứt lời âm, Siêu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người liền liếc mắt nhìn nhau. Hai người cấp tốc trở về tới trong hầm ngầm bên cạnh, đem mặc trên người quần áo sạch cởi ra, đổi thành sớm chuẩn bị tốt quần áo bẩn. Không chỉ thay đổi quần áo bẩn đơn giản như vậy, còn muốn ở trên người, trên tóc, trên da bôi lên cho bụi. Chờ bọn hắn ngụy trang tốt, lập tức liền rút đi nguyên bản lưu loát, nhiều hơn mấy phần tầng dưới chót bách tính sói bái. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam muốn là mặc bộ mạc, giờ phút này cũng học bộ dáng hướng trên thân cọ sát chút đất. Bốn người xoay người tiến vào hầm nơi hẻo lánh, xen lẫn trong run lẩy bẩy bách tính trong đống, không dám thở mạnh. Trong lúc đó, trong hầm ngầm bị bắt dân chúng có trong lòng người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Đại khái sau nửa giờ, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng động cơ, một cỗ màu xanh quân đội giải phóng xe tải lớn chậm rãi hướng về hầm nơi này lái tới. Chiếc này xe tải lớn thùng xe che nặng nghề màu xám đậm bông bố, thấy không rõ động tĩnh bên trong, chỉ mơ hồ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Két, xe tải ở trên không trên mặt đất dừng hẳn, xa luôn ép qua đá vụn phát ra tiếng cọ sát chói tai. Hàn Đào đột nhiên siết chặt dấu ở trong tay áo tay, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Hắn hít sâu ba miệng khí, cưỡng ép gạt ra một bộ cung kính khuôn mặt tươi cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Cửa xe két cạch một tiếng mở ra, trước xuống tới một người mặc trang phục màu đen nam nhân, ước chừng 30 tuổi niên kỷ. Để cho người ta không nghĩ tới là, nam nhân này trên mặt lại mang theo vài phần định nọ, gặp Hàn Đào lập tức không mình hành lễ, "Hàn huynh đệ, hôm nay vất vả ngươi." Hàn Đào mí mắt đều không có nhấc một chút, bộ tiêu tiêu căng bộ dáng, cùng vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn là giống nhau như lúc. Hắn phảng phất không nhìn thấy người này bình thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Một giây sau, một cái mang giày da chân nhỏ rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, một vị thân mang màu tím sần sám nữ tử đi xuống. Nàng ước chừng 27-28 tuổi, mặt mày dài nhỏ, khoe miệng mang theo một tia như có như không mỹ thiếu, bên hông treo một khối có khắc vạn thú hai chữ ngọc bài. Tại cái này xinh đẹp nữ nhân xuống tới đằng sau, từ trong xe lại cùng xuống tới một cái màu tím nhạt đại hồ ly. Hàn Đào trong nháy mắt thay đổi mặt mũi tràn đầy ân cần, bước nhanh về phía trước, có chút không lời, trong giọng nói tràn đầy lịnh loạn, "Chấp sự đại nhân, ngài bất vả. Một đi ngang qua đến trả tính thuận lợi đi." Ân nữ tử nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua trên đất trống đàn sói, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, những này là trước ngươi cự sói. Thanh âm của nàng tràn ngập bị hoặc, lại dẫn một loại thượng vị giả đặc thù cảm giác các bách, để Hàn Đào phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hàn Đào liền vội vàng gật đầu, tay chỉ đàn sói, ngữ tốc cực nhanh giải thích, biên nhận chuyện lớn người, chính là mấy ngày nay ta cố ý chọn lựa vài đầu to con, lại cho ăn chút sơn trang cho nuôi thú đan, nhìn so trước đó còn muốn tinh thần chút. Hắn một bên nói, một bên lặng lẽ quan sát nữ tử thần sắc, sợ đối phương nhìn ra sơ hở. Triệu Tiểu Ngũ chỗ ở trong hầm kỳ thật có hai cái cửa, một cái là kết nối Hàn Đào hầm cửa gỗ, còn có một cái cùng Hàn Đào hầm cửa vào một dạng lỗ hổng. Chỉ bất quá bây giờ cửa vào này bị tấm ván gỗ làm cái nắp cho đã khóa. Chương 1120 kiểm tra, chương 1120 kiểm tra. Triệu Tiểu Ngũ xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở nhìn xem một màn này, đầu ngón tay lặng lẽ đặt tại bên hông túi linh thú bên trên. Hai người nhìn thấy giải phóng xe tại xuất hiện ở phía xa thời điểm, liền đã sử dụng liễm tức phủ. Đem liễm tức phủ dán tại trong vạt áo bên cạnh, linh lực vận chuyển ở giữa, trên người người tu hành khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nhìn qua cùng bách tính bình thường không có gì khác biệt. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam thì cúi đầu, làm bộ sợ rụt lại bà bay, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm động tĩnh bên ngoài. Nữ tử cũng không có đem lực chú ý đặt ở đàn sói bên trên, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nàng một bên tự mình nhấc chân hướng phía hầm phương hướng đi đến, một bên ngựa khí bình thản nói ra, lần này bắt bao nhiêu người, có hay không đụng đủ cần nhân số. Ta phải tự mình kiểm kê mà một chút, miễn cho xảy ra vấn đề. Lời này để Hàn Đào tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn liền vội vàng tiến lên nửa bước, ý đồ ngăn lại nữ tử. Chấp sự đại nhân, bên trong vừa tối lại bẩn, cái nào cần phải ngài tự mình đi. Ta cái này đem người đều gọi đi ra, ngài ở bên ngoài kiểm kê chính là. Nữ tử dừng bước lại, lạnh lùng lườm Hàn Đào một chút, ánh mắt kia cực kỳ giống đối đãi con mồi manh thú, để Hàn Đào trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Làm sao? Nữ tử trong thanh âm nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Người cái hầm này bên trong ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Hàn Đào nghe được nữ chấp sự lời này, chỉ cảm thấy sau trên cổ lông tơ đều dựng lên. Trên đầu hắn mồ hôi lạnh thuận cái hót tóc chạy tới cổ sống, liên đối thanh âm đều có chút lơ mơ, không có. Không có. Chấp sự đại nhân nói đùa, chính là bên trong quá im lìm, sợ dơ bẩn ngài mắt. Hắn một bên nói, một bên bụng trộm dùng khỏe mắt liếc qua hướng hầm phương hướng liếc, cầu nguyện trong lòng Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn có thể nhất định phải thành công. A cứ việc Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn cũng là không phải đánh thì mắng, nhưng ít ra trước mắt dùng đến hắn, còn sẽ không giết hắn. Nếu để cho nữ nhân trước mắt biết hắn làm phản rồi, 100 sẽ lập tức giết hắn thanh lý môn hộ. Người mặc màu tím sần sám nữ tử lại không đón hắn lời nói, dưới chân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng phía hầm cửa vào đi đến. Cái kia màu tím nhạt hồ ly đi theo nàng bên chân, cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua mặt đất, chóp mũi lại có chút co rút lấy, giống như là tại người nghe cái gì. Hàn Đào gấp đến độ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại muốn cản, lại bị nữ tử sau lưng cái kia mặc màu đen kình trang nam nhân cười ngăn cản. Hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem trong cổ học lời nói nghẹn trở về, đi theo hai người phía sau, trái tim thùng thùng nhảy nhanh chóng. Hầm cửa vào trên ván gỗ có xích sắt khóa lại, nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Đào. Hàn Đào lập tức kiên trì đi lên mở ra khóa. Nữ tử tiện tay đẩy ra đầu gỗ tấm tre, một cỗ hôn tạp mùi mồ hôi, đất mùi tanh ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Nàng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là xoay người đi vào, màu tím sần sám và áo đảo qua dính đầy bùn đất bậc thang, lưu lại mấy đạo hôi mẫn. Trong hầm ngầm bách tính nguyên bản liền run lẩy bẩy, gặp như thế cái quần áo lộng lẫy sần sám nữ nhân tiến đến, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. Nữ nhân tựa hồ trời sinh liền có một loại ma lực, có thể làm cho thấy được nàng nam nhân tất cả đều dâng lên đáy lòng nguyên thủy nhất xúc động. Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Phùng Lão Nhị, Cẩu Lão Tam bốn người cũng không ngoại lệ. Trương Đại Quang còn muốn khống chế một chút chính mình, bị Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng méo một cái. Hắn lập tức kịp phản ứng, không còn khống chế tâm thần của mình, chớ cùng những người khác một dạng, lộ ra tham lam háo sắc thần sắc. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam còn không có tu vi, tự nhiên ngăn cản không nổi nữ nhân mị hoặc, bọn hắn cùng mặt khác bách tính bình thường không có gì khác biệt. Nữ tử ánh mắt sơ lược đảo qua đám người, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Trương Đại Quang ngẩng đầu nhìn nữ nhân, trên mặt lộ ra háo sắc thần sắc, thân thể lại lặng lẽ hướng trong bóng tối xê dịch. Hắn pháp khí đao sắt bị Triệu Tiểu Ngũ thu vào trong không gian, chuẩn bị đợi chút nữa động thủ thời điểm lại cho hắn. Về phần thanh cổ kiếm này, dán thật chặt tại Trương Đại Quang phía sau trong quần áo bên cạnh. Trương Đại Quang dáng người khôi ngô, cổ kiếm chiều cao giấu ở sau lưng của hắn lộ không ra một điểm dư thừa địa phương. Chỉ cần đối phương có nửa điểm phát giác, hắn liền chuẩn bị động thủ trước chế trụ nữ nhân này. Triệu Tiểu Ngũ lẫn trong đám người, đầu ngón tay đồng dạng đặt tại túi linh thú bên trên, ở trong đó cất giấu hắn tất cả linh thú cùng khế ước thú. Đúng lúc này, cái kia màu tím nhạt hồ ly đột nhiên dừng bước, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang ẩn thân nơi hẻo lánh kêu nhỏ kêu một tiếng. Nó lôi hai dựng thẳng đến trực tiếp, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Nữ tử bước chân dừng lại, thuận hồ ly ánh mắt nhìn đi qua, bị hoặc dài nhỏ đuôi lông mày chớp chớp, hai cái này bất tính, nhìn xem cũng có chút đặc biệt. Hàn Đảo tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Về, biên nhận chuyện lớn người, hai cái này là hôm qua cương chào tới, đại khái còn không có lấy lại tinh thần, cho nên nhìn xem chất phát chút hắn một bên nói, một bên lặng lẽ cho Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang nháy mắt, ra hiệu bọn hắn chú ý ẩn tàng. Triệu Tiểu Ngũ lại không nhìn hắn, chỉ là vẫn như cũ ngẩng đầu, làm bộ háo sắc nhìn xem nữ nhân, trong lòng lại tại tính toán, cái này màu tím nhạt hồ ly sợ là một cái linh thú, không biết năng lực là cái gì, tại sao phải hướng về phía chúng ta gọi, chẳng lẽ lại là nơi nào để lộ ra sơ hở. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ tử đi về phía trước hai bước, ưu nhã ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào Triệu Tiểu Ngũ dính lấy bùn đất trên mu bàn tay, cương chào tới. Ta làm sao nhìn, ngươi trên tay này kén, giống như là quanh năm nắm binh khí mài đi ra. Nàng tại hầm ngầm bên trên nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ mu bàn tay, Triệu Tiểu Ngũ giả vờ thật thà trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rất nhanh lại tiếp tục biến thành sắc mị mị bộ dáng. Ta là trên núi thợ săn, kén này là nắm cung tiễn cùng súng săn mài, hắn một bên nói, một bên cố ý hướng phía trước đụng đụng, nhìn như là muốn tiếp cận nữ nhân, nhưng thật ra là muốn tóm lấy nữ nhân. Đúng lúc này, nữ nhân sau lưng tử hồ ly đột nhiên kêu lên. Nữ tử lực chú ý bị tử hồ ly hấp dẫn, nhíu nhíu mày, đứng lên nói, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Nàng đứng dậy, quay người hướng phía hầm đi ra ngoài. Người ta đại khai đến, số lượng đủ, chờ một lúc ngươi đem những bách tính này đều xếp lên xe, ta mang về sơn trang. Hàn Đào nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng không người đáp, là chấp sự đại nhân. Hắn đi theo nữ tử sau lưng, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Các loại đi đến hầm miệng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong góc bốn người, trong ánh mắt tràn đầy may mắn, nghi thầm, còn tốt không có lộ tẩy Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Trương Đại Quang dùng miệng hình im lặng nói, nữ nhân này không đơn giản, cái kia tử hồ ly càng là phiền phức. Triệu Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, đầu ngón tay tại túi linh thú bên trên vuốt ve. Bên ngoài, nữ tử chạy tới xe tại bên cạnh, cái kia màu tím nhạt hồ ly lại đột nhiên lại hướng phía hầm phương hướng kêu một tiếng, lông trên môi có chút nổ tung. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua hầm cửa vào, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ cười, lập tức quay người lên xe tải, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Giải phóng xe tải động cơ vang lên lần nữa, Hàn Đào chỉ huy cự đàn sói bắt đầu đem bách tính hướng trên xe đuổi. Chương 1121 khai chiến đánh lén, chương 1121 khai chiến đánh lén. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang lẫn trong đám người, từ từ hướng phía xe tải xê dịch, tay từ đầu đến cuối đặt tại cất giấu binh khí địa phương, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam đi theo phía sau bọn họ, khắp khuôn mặt là khẩn trương, nhưng cũng cố giả bộ chấn định. Giải phóng xe tải sau thùng đựng than trải qua cải tiến, nặng nghề màu xanh lá đồng bố đem nội bộ che đến cực kỳ chặt chẽ. Xốc lên đồng bày một góc, liền có thể trông thấy bên trong cực lớn lồng sắt. Băng lanh cây sắt đem toàn bộ giải phóng xe tải sau thùng đựng than biến thành cực lớn chiếc lồng, hơn 20 cái bách tính chen ở bên trong, từng cái xanh xao vàng bọn, trong ánh mắt tràn đầy chết lặng cùng sợ hãi. Hàn Đào giả bộ như thô lỗ xô đẩy đám người hướng trong lồng nhét, lồng sắt cửa soạt rung động, mỗi nhiều tiến một người, không gian thì càng có quắc một phần. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm trong lồng sắt quận mình thân ảnh, đầu ngón tay tại túi linh thú bên trên theo càng chặt hơn. Trương Đại Quang thừa dịp đi lại khoảng cách, bờ môi gần như không động, vô cùng thấp thanh âm đối với hắn hỏi, lúc nào động thủ? Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đảo qua trong lồng co rúm lại bách tính bình thường, lại liếc mắt canh giữ ở bên cạnh xe, tay đẻ bên hông pháp khí trang phục áo đen nam nhân, đồng dạng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm trả lời, chúng ta cấp cái khác người lên xe đằng sau, liền bắt đầu động thủ. Ngay sau đó, hắn lại tận lực thả chậm bước chân, khuỷu tay nhẹ nhàng đụng đụng sau lưng Phùng lão nhị cùng Cầu lão tam. Hai người đều là theo Triệu Tiểu Ngũ thời gian rất lâu người, lập tức ngầm hiểu, đi theo chậm lại động tác. Trương Đại Quang nhỏ không thể thấy gật gật đầu, thân thể khôi ngô tận lực hướng Triệu Tiểu Ngũ bên người nhích lại gần, dùng bóng ma che kín hắn động tác mới vừa rồi. Đám người như là nước chảy không ngừng tràn vào lồng sắt, đợi cho bốn người phía trước cái cuối cùng bách tính bị xô đẩy leo lên xe, trong lồng sắt cũng kém không nhiều tràn đầy. Hàn Đào không biết bọn hắn lúc nào xuất thủ, diễn trò làm nguyên bộ đang muốn đưa tay đẩy Trương Đại Quang. Triệu Tiểu Ngũ vỗ bên hông túi linh thú, linh lực trong nháy mắt khuấy động ra, quát to một tiếng chấn động đến bổng bố cũng hơi phát run, động thủ. Hắn lời còn chưa dứt, túi linh thú ánh sáng lóe lên, hắc cẩu con trồn cùng bốn cái gà trọi bị từ túi linh thú bên trong phóng ra. Cùng lúc đó, Trương Đại Quang tay trái từ phía sau lưng rút ra cổ kiếm, tay phải tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ vừa đưa tới pháp khí đao sắt, một đao một kiếm hô ứng lẫn nhau. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người biết giúp không được gì, trước tiên đem giải phóng xe tại phía sau xe đấu cửa sắt đóng lại, thuận tay đem đồng bố phóng xuống tới. Mục đích làm như vậy là không để cho trên xe dân chúng chạy loạn tán loạn, phòng ngừa bị Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn chiến đấu kế tiếp cho ngộ thương đến. Về phần bung ra đồng bố, là không muốn để cho những người này nhìn thấy quá nhiều liên quan tới tu hành vòng sự tình. Hai người làm những này, Triệu Tiểu Ngũ đều không có đã phân phó, chỉ là theo bản năng hành vi. Người mặc màu tím sần sám nữ nhân, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang phản ứng, vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn. Cái kia màu tím nhạt hồ ly ngăn tại nữ nhân trước người, siêu cấp xóa tung cái đuôi to tại sau cái mông lay động nha lay động. Cái kia người mặc trang phục màu đen nam nhân, mặc dù giật mình, nhưng lại không chút kinh hoàng, nhanh chóng cùng nữ nhân tụ hợp đến cùng đi. Người mặc màu tím sần sám nữ chấp sự, nhìn xem Trương Đại Quang cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt không nói gì. Tựa hồ căn bản không có đem Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang để vào mắt, mà là quay đầu nhìn về phía thanh niên áo đen Hàn Đạo, một mặt tức giận nói, Hàn Đạo, ngươi dám làm phản Sơn Trang. Hưởng cho ngươi hay là tuổi trẻ một nhóm một trong đệ tử hệ tâm, ngươi làm như vậy xứng đáng Sơn Trang vun trồng sao? Hàn Đạo giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, bước chân không ngừng hướng nữ chấp sự bên người đụ. Trên mặt hắn chất đống vô tội cười, hai tay liên tục đong đưa, Lưu chấp sự, ngài lời nói này nơi nào đến? Ta cùng cái này hai tiểu tử vốn không quen biết, làm sao lại làm phản? Khẳng định là bọn hắn làm trò quỷ gì. Đang khi nói chuyện, hắn đã chuyển đến nữ chấp sự bên người xa 5-6 mét. Cái kia một mực đi theo phía sau hắn linh thú hắc miêu đột nhiên cong lên lưng, màu hổ phách con ngươi trong nháy mắt co lại thành dây nhỏ. Mèo, có chút khiếp người tiếng mèo kêu băng lên, hắc miêu giống đạo tia chớp màu đen giống như lao thẳng tới ngăn tại nữ nhân trước người hồ lim màu tím ly. Cơ hồ là hắc miêu động đồng thời, chung quanh 30 con cự sói đạp trên bãi cỏ băng băng mà tới, nhanh chóng hình thành một đạo vây kín trận hình, đem nữ chấp sự, trang phục áo đen nam tử cùng hồ ly màu tím ly một mực vòng ở trung ương. Sói truy lực hai, lộ ra sâm bạch răng nanh, nước bọt nhỏ xuống tại trên cỏ khô. Bọn chúng trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, hiển nhiên là được Triệu Tiểu Ngũ chỉ lệnh, muốn đem ba người này vây chết ở trong trận. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, đối với trước người hắc cẩu con trồn cùng bốn cái gà trọi quắc khẽ, bên trên, giải quyết bọn hắn. Hắc cẩu con trồn ngao kêu một tiếng, đầy đặn móng đuốt mới đào mặt đất, thân thể hướng hồ ly màu tím ly mặt bên sông. Cái kia thân bóng loáng lông đen nhìn xem tròn mép, động tác lại dị thường linh hoạt, đúng là muốn từ mặt bên đánh lén hồ ly màu tím ly phần bụng. Bốn cái gà trọi thì dương cánh, quỳ quỳ bay đến giữa không trung, cũng hướng về hồ ly màu tím ly tập kích tới. Nữ chấp sự Lưu Mị sắc mặt rốt cục trầm xuống, lại không lại nhìn Hàn Đạo, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới hắc miêu cùng cự sói. Nàng bên cạnh trang phục áo đen nam tử phản ứng cực nhanh, gặp cự sói vây kín, lập tức đem ngón tay nhét vào trong miệng, thổi một tiếng bén nhọn chói tai huýt sáo. Hưu, cái kia còi huýt xuyên thấu trong rừng, thẳng hướng nơi xa truyền đi. Tiếng còi vang lên, cách đó không xa lâm tử bên trong đột nhiên vang lên rầm rầm vỗ cánh âm thanh. Một mảnh đen kịt bóng dáng từ tán cây ở giữa bay lên, đúng là trên trăm con mắt đỏ quả đen. Mắt của bọn chúng trâu đỏ đến giống tôi máu, phát ra cặc cặc quái khiếu, lượn vòng lấy liền hướng cự sói cùng Triệu Tiểu Ngũ đám người phương hướng lao xuống. Mỏ chim cùng móng đuốt đều lóe ám trầm ánh sáng, hiển nhiên là bị nuôi dưỡng hung vật. Mà cái kia hồ ly màu tím ly, đối mặt hắc miêu, gà trọi cùng hắc cẩu con trồn giáp công, không những không có lui, ngược lại run lên siêu cấp xóa tung cái đuôi to. Hồ ly nhãn có chút nhíu lên, tràn đầy khinh thường. Nó mắt nhìn bổ nhào vào phụ cận hắc miêu, đột nhiên há miệng, một cỗ nồng đậm xương mù màu tím theo nó phần môi tuôn ra, giống đoàn tan không ra mực, trong nháy mắt tràn ngập ra, mang theo một cỗ ngọt ngào lại mùi gai mũi. Hắc miêu né tránh không kịp, nửa người tiến đụng vào trong xương khói, động tác lập tức trì trệ, lúc rơi xuống đất lảo đảo hai bước, màu hổ phách trong con mắt lại nổi lên một tia mê mang. Hắc miêu là nghe theo Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh bắt đầu tập kích, nếu như là Hàn Đạo, tuyệt sẽ không để hắc miêu như thế lô mãng xông đi vào. Hắn biết đại khái nữ chấp sự linh thú hồ lim màu tím ly năng lực là mị hoặc thêm huyết tượng. Hắc cẩu con trồn chạy cũng không chậm, đồng dạng hút xong hai điếu thuốc sương mù, tròn vo thân thể lung lay, kém chút mới ngã xuống đất. Nó dừng bước lại, dùng móng vuốt gãi cái mũi, trong cổ họng phát ra bất mãn nghẹn ngào. Là khói mê. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng run lên, lập tức đối với hắc cẩu con trồn cùng gà chọi hô, lui về đến. Đừng dính xương khói kia. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đại Quang, thấy đối phương chính vung đao sắt, cổ kiếm đón đỡ lao xuống mắt đỏ quả đen. Đao khí kiếm phong đảo qua, vài con quạ đen bị chém thành hai nửa, màu đỏ thấm giọt máu ở tại trên mặt đất. Đại Quang ca, coi chừng khói mê. Ân. Trương Đại Quang lên tiếng, trên đao sắt linh lực tăng vọt, màu trắng đao khí bổ ra, trong nháy mắt lại quét xuống một mảnh quả đen. Nhưng càng nhiều quả đen từ bên cạnh bay tới, bắt đầu tập kích Triệu Tiểu Ngũ cùng cự đàn sói. Chương 1122 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 1122 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hàn Đảo gặp tràng diện không thể lạc quan, nhanh chóng lùi về phía sau, bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly chiến trường. Lưu Mị còn tưởng rằng nắm chắc phần thắng đâu, xinh đẹp nết miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Nàng đang muốn mở miệng chế nhạo Triệu Tiểu Ngũ mấy người không biết lượng sức, khỏe mắt liếc qua lại liếc thấy hắn lần nữa chụp về phía bên hông túi linh thú. Lần này, túi linh thú bên trong không có lại chui ra lông xù thú loại, mà là ông một tiếng, tuôn ra một mảnh vàng đen bầy ong. Chính là Triệu Tiểu Ngũ linh ong. Đem những này quả đen cho ta giết chết. Triệu Tiểu Ngũ tiếng giống hòa với phong minh, chấn động đến chúng quanh cây cỏ đều đang run. Linh bầy ong giống một đoàn sương mỏng, bay lên tốc độ nhanh đến kinh người, cánh vô tần suất để không khí đều nổi lên nhỏ xíu gần sóng. Những cái kia còn tại lao xuống mắt đỏ quả đen căn bản không kịp phản ứng, linh ong đã linh xảo tránh đi bọn chúng lợi chảo cùng mỏ nhọn, rơi thẳng vào quả đen cánh, cái cổ cùng hốc mắt chỗ, vị châm hung hăng đâm vào. Lấy linh ong chứa nọc độc, đối phó lên những con quả này tới nói, đơn giản quá mức nhẹ nhõm. Liền xem như có tu vi tu sĩ, bị linh ong ẩn nấp truy cập cũng không dễ chịu, chớ nói chi là những này ngay cả dị thú đều không phải là quả đen. Bị đốt chúng mắt đỏ hắt nha trong nháy mắt mất đi cân bằng, các cặp kêu từ không trung cắm rơi, cánh co quắp quẳng xuống đất, rất nhanh liền không có động tĩnh. Mắt đỏ quả đen mặc dù hung, cùng linh ong so sánh lại có vẻ vụng về rất. Bọn chúng muốn mổ, tưởng tượng bắt côn trùng giống như đậm, lại nhiều lần thất bại. Linh ong tiểu xảo linh hoạt, luôn có thể từ trong khe hở trôi qua, đảo mắt liền lại có đại lượng mắt đỏ quả đen từ không trung phía trên đến rơi xuống. Lưu Mị cùng bên cạnh trang phục áo đen mặt nam tử sắc đột biến, đau lòng đến khỏe mắt chực nhảy. Những này mắt đỏ quả đen là bọn hắn hao phí không ít tâm huyết nuôi dưỡng, bình thường dùng để truy tung, tập kích quấy rối đối thủ không thể tốt hơn, bây giờ lại giống gặt lúa mạch giống như rơi xuống. Nam tử áo đen gấp đến độ lần nữa tiếng còi, muốn cho còn lại quả đen rút lui. Có thể linh ong đã sớm đem bọn chúng bao bọc vây quanh, coi huyết vừa dứt, cuối cùng mấy cái ý đồ cất cao quả đen cũng bị bầy ong đuổi kịp. Vĩ châm một tấn ấp, cánh mềm nhũn, sau cùng mắt đỏ hắt nha thẳng tắp nện vào trong bụi cỏ. Đến lúc cuối cùng một cái mắt đỏ quả đen từ trên trời đến rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở Hàn Đảo vừa rồi rút đi phương hướng cách đó không xa. Mà lúc này, thử hồ ly phun ra mảnh kia sương mù màu tím cũng theo gió từ từ tan đi, trong không khí ngọt ngào mùi phai nhạt không ít. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đảo qua chiến trường, chỉ gặp mèo đen kia còn nằm rạp trên mặt đất, tứ chi thỉnh thoảng đạp một chút, giống như là đang truy đuổi cái gì nhìn không thấy đồ vật. Nó ngồi hổ phách con mắt híp lửa, trong cổ họng phát ra nhỏ vụn lộc cộc âm thanh, hiển nhiên còn hãm tại tử hồ ly chế tạo trong huyễn tượng không có đi ra. Ngược lại là con gà kia tặc hắc cầu con trồn, vừa rồi lui phải kịp thời, chỉ là hắt hơi một cái. Giờ phút này nó chính cơ tròn vo thân thể, tiến đến mèo đen bên cạnh, dùng cái mũi ủi ủi nó, giống như là đang gọi mèo đen tỉnh. Trương Đại Quang thu hồi đao kiếm, đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, nhìn xem luồn ngang trên đất một mảng lớn quả đen thi thể, lại liếc mắt sắc mặt tái xanh Lưu Mị cùng nam tử áo đen, thấp giọng nói, lần này không có quả đen phải rối, nên thu thập chính chủ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, đầu ngón tay lần nữa đặt tại túi linh thú bên trên, ánh mắt rơi vào ngăn tại Lưu Mị trước người tử hồ ly trên thân. Mới vừa rồi là sương mù cùng quả đen kéo thời gian, hiện tại giờ đến tiên bọn hắn phản kích. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu nhìn về phía bên chân còn tại ủi mèo đen trồn chó con, trong thanh âm mang theo điểm không thể nghi ngờ mệnh lệnh, bọn hắn có sương mù, chính chúng ta cũng có. Người bên trên, hắc cẩu con trồn lỗ hai dựng lên, tròn căng con mắt đi lòng vòng. Nó hiển nhiên hiểu ngay lập tức Triệu Tiểu Ngũ ý tứ, đây là để nó dùng chiêu kia âm người hắc khí. Hắc cẩu con trồn mặc dù không tình nguyện, dù sao vừa rồi tử hồ ly xương mù còn để nó lòng còn sợ hãi, nhưng chủ nhân lên tiếng cũng không được tuyển. Chỉ thấy nó lung lay tròn vo thân thể, bốn đầu chân ngắn nhỏ chuyển đến nhanh chóng, xông về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng lại, miệng há ra, một cỗ nồng như nước mực tà khí màu đen hô phu tới. Tà khí kia nhìn xem nhẹ nhàng, lại mang theo thấu xương ấm lãnh, trên không trung vặn mèo lên, giống một đám sống lại hắc xà, lao thẳng tới Lưu Mị cùng trang phục áo đen nam tử. Tử hồ ly trước hết nhất phát giác được không thích hợp, nguyên bản còn mang theo khinh thường hồ ly nhãn trong nháy mắt nhéo lại, toàn thân màu tím nhạt lông tóc đều nổ. Nó không đợi Lưu Mị phản ứng, đột nhiên xoay qua thân, đối với sau lưng hai người phát ra một tiếng bén nhọn ngao ô âm thanh. Xóa tung tráng kiện cái đuôi cũng gấp gấp rút vung về lấy, hiển nhiên là tại báo động, nhắc nhở bọn hắn hắc khí kia không đơn giản. Lưu Mị sắc mặt triệt để thay đổi. Nàng sở dĩ dám phách lối như vậy, rất lớn trình độ chính là ỷ vào tử hồ ly xương mù màu tím. Dĩ vãng gặp phải đối thủ, hoặc là bị xương mù mê choáng, hoặc là lâm vào huyết tượng, cơ hồ vừa đối mặt liền bị âm đến không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ, Triệu Tiểu Ngũ thủ hạ cái này nhìn xem vụng về hắc cầu con trồn, vậy mà cũng sẽ dùng loại này tà môn xương mù loại công kích, mà lại hắc khí kia so tử hồ ly xương mù nhìn xem càng quỷ dị, càng ấm lãnh. Nàng lập tức có chút chết lặng, vô ý thức lui về sau nửa bước, đưa tay đi móc bên hông hắc khí, nhất thời lại quên hạ lệnh để tử hồ ly phản kích. Trang phục áo đen nam tử cũng hoảng hồn, hắn vừa rồi khống chế mắt đỏ hắc nha đã hao không ít linh lực, giờ phút này nhìn xem đập vào mặt hắc khí, hắn chỉ có thể cuốn quít từ trong ngực lấy ra một tấm lá bùa màu vàng, linh lực rót vào, lá bùa bá dây lên đến, muốn dựa vào phù hỏa ngăn trở hắc khí. Có thể hắc khí kia giống như là không sợ tựa như lửa, lách qua hỏa diễm, vẫn như cũ hướng phía hai người mặt lướt tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười, đối với Trương Đại Quang đưa cái ánh mắt, thừa dịp hiện tại, đừng cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Trương Đại Quang ngầm hiểu, lần nữa cầm trong tay cổ kiếm cùng thiết đao. Bước chân hắn đạp một cái, thân hình như mũi tên hướng phía trang phục áo đen nam tử phóng đi, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt liền bao phủ đối phương. Mà cái kia còn tại lắc lư tử hồ ly, một bên muốn cảnh giác hắc khí, một bên phải che chở Lưu Mị, nhất thời lại cũng loạn trận cước. Xóa tung cái đuôi to vung tới vung lui, nhưng lại không biết nên trước cản hắc khí hay là trước cản Trương Đại Quang. Nam tử mặc kính trang người còn không biết Trương Đại Quang có bao nhiêu lợi hại, cầm một thanh tương đối phổ thông pháp khí truy thủ, liền hướng về phía Trương Đại Quang mà đi. Trương Đại Quang cũng không có nuông chiều người này, tay phải pháp khí thiết đao bị vung lên đến, một chiêu lực phách hoa sơn, trực tiếp đem nam nhân pháp khí truy thủ cho chém nước. Pháp khí truy thủ cắt thành hai đoạn, một nửa lưỡi đao rơi xuống đất. Trang phục áo đen nam tử sắc mặt đã được không giống giấy. Cái nào gặp qua như vậy man lực, nắm chỉ còn một nửa trôi đao cứng tại nguyên địa, liền lui về phía sau đều quên. Trương Đại Quang cũng không có dừng tay, tay trái cổ kiếm thuận thế hướng phía trước đưa tới, kiếm phong mang theo linh lực cào đến mặt nam tử gò má đau nhức. Hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt nghiêng người trốn tránh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, vai trái bị kiếm nhận mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu trang phục màu đen, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo về sau ngã đi. Lưu Mị thấy thế, âm thanh đối với tử hồ ly hô, đường quản hắc khí. Trước ngăn lại hắn, tử hồ ly ngao lên tiếng, từ bỏ đối với hắc khí cảnh giác, chi sau đống nhiên đập đất, giống đoàn màu tím mao cầu giống như nhào về phía Trương Đại Quang phía sau lưng. Nó xóa tung cái đuôi to mang theo kinh phong, quét về phía cổ của hắn, hiển nhiên là muốn đánh lén. Chương 1123 thứ hai thú sủng đầu chó điêu chương 1123 thứ hai thú sủng đầu chó điêu Trương Đại Quang cổ kiếm mới từ nam tử áo đen đầu vai rút ra, liền nghe sau lưng kinh phong đột nhiên nổi lên. Hồ ly màu tím ly xóa tung cái đuôi to, đã mang theo phá phong chi thế quét về phía hắn phần gáy. Trương Đại Quang một trận chiến đấu liền trở nên hung ác không gì sánh được, cũng mặc kệ sau lưng tập kích, chính là bước chân không ngừng. Đao sát thuận thế lại là một cái bổ ngang, đem lảo đảo lui lại nam tử áo đen làm cho lại lui ba bước. Kỳ thật cũng không phải hắn thần ngốc, không hiểu trốn tránh, mà là hắn biết Triệu Tiểu Ngũ tuyệt sẽ không để hắn hai mặt thủ địch. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ tiếng quát cơ hồ cùng tiếng gió đồng thời băng lên, trốn chó con, ngăn đón hồ ly. Tinh minh hắc cầu con trồn, bị Triệu Tiểu Ngũ đánh sợ, biết mình nếu là như xe bị tuột xích, hậu quả rất thảm. Nó vốn là tròn vo thân thể tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là tại chủ nhân mệnh lệnh dưới, bốn đầu chân ngắn nhỏ đống nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh hoành nhảy lên đến Trương Đại Quang sau lưng. Đùng, một tiếng vang trầm, hồ ly màu tím ly cái đuôi rắn rắn chắc chắc quất vào chồn chó con tròn vo trên lưng. Ngao, nó kêu đau một tiếng, nhưng cũng đỉnh lấy nguồn sức mạnh này nào tới, lông xù đầu trực tiếp vọt tới hồ ly màu tím ly phần bụng. Hai cái hình thể không sai biệt lắm linh thú trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, hồ ly màu tím ly phun màu tím nhạt khói mê, chồn chó con thì thỉnh thoảng phun một ngụm lẻ kẻ đen tà khí. Trừ lẫn nhau dùng móng vuốt đập, dùng răng gặm sát người vật lộn, chính là cái này hai cố dị sắc xương mù tại bọn chúng quanh thân phun ra. Chớ nhìn bọn họ khả khói xương mù nôn vui mừng, kết quả ai cũng không dám dính lên đối phương xương mù, sợ mình mắc lửa. Mà đổi thành một bên, đoàn kia bị hắc cẩu con trồn lúc trước chỗ nôn đen đặc tà khí, cũng không bởi vì hai cái linh thú đánh nhau mà đình trệ. Vẫn như cũ giống một đám đúng là âm hồn bất tán hắc xà, vặn mẹo lên hướng phía vạn thú sơn trang nữ chấp sự Lưu Mị phương hướng chậm rãi lan tràn. Tà khí trải qua địa phương, trong không khí cảm giác âm lãnh càng ngày càng nặng, ngay cả trên đất cây cỏ đều giống như sợ lạnh bình thường, có chút quặn mình đứng lên. Lưu Mị sắc mặt tâm trầm, nàng hiển nhiên không ngờ tới cái này, nhìn như vụng về trồn chó con lại có như thế khó chơi thủ đoạn. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau, cấp tốc kéo ra cùng hắc khí khoảng cách, đồng thời đầu ngón tay cực nhanh ấn về phía bên hông túi linh thú. Nàng thân là vạn thú sơn trang chấp sự, như thế nào lại chỉ nuôi dưỡng hồ ly màu tím ly cái này một cái thú sủng? Thêm nữa nàng linh thú hồ ly màu tím ly liền sẽ phun ra hơi khói, tự nhiên cũng có được biện pháp ứng đối. Đi ra. Lưu Mị khẽ quát một tiếng, linh lực rót vào túi linh thú trong nháy mắt, miệng túi quang mang lóe lên. Một cái hình thể khổng lồ mãnh cầm bịch cánh từ túi linh thú bên trong bay ra ngoài rơi trên mặt đất, mang theo khí lưu để mặt đất bảy quạ thi thể cũng bay ra ngoài. Thế này sao lại là cái gì phổ thông phi cầm, đúng là một con chó đầu điêu. Đầu chó điêu tên khoa học núi cao kền kền. Bình thường núi cao kền kền dương cánh đều có 2 mét, Lưu Mị cái này càng là hàng thật giá thật dị thú. Nó triển khai cánh trường rộng 4 thước, cánh chim to lớn có thể phiến lên cuồng phong, hình thể có thể so với trong truyền thuyết An đệ tư thần ưng. Màu nâu xám lông vũ thô giáp cứng rắn, mỏ chim to lớn móc câu công trạng, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh kim loại, một đôi sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện chiến trường. Lệ, đầu chó điêu vừa mới hiện thân, liền phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, ngay sau đó đông nhiên vỗ lên cánh khổng lồ. Cuồng phong chợt vang lên, giống như là trống rỗng thổi lên một trận cỡ nhỏ phong bạo, mặt đất lá rụng, bụi đất bị cuốn đến mạn thiên phi vũ. Cái kia cố còn tại hướng phía Lưu Mị lan tràn tà khí màu đen, tại cơn cuồng phong này phía dưới trong nháy mắt bị thổi tan, rất nhanh liền tiêu tán ở trong không khí. Liền ngay cả ngay tại chiến đấu hồ ly màu tím ly cùng hắc cầu trồn, cũng bị cơn gió mạnh này vén đến đứng không vững, ùng ục cục lăn ra ngoài đến mấy mét xa. Bọn chúng riêng phần mình nhe răng trợn mắt nằm rạp trên mặt đất, tạm thời không có tiếp tục đánh nhau khí lực. Đều tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi khôi phục thời gian, chờ lấy một hồi tiếp tục đại chiến. Lưu Mị thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Nàng đưa tay chỉ hướng còn tại cùng đồng bạn nam tử mặc kính trang con chiến đấu Trương Đại Quang, đối với vừa mới lập công đứng trên mặt đất đầu chó điêu ra lệnh, "Chí, trước giải quyết cái kia cầm kiếm." Đầu chó điêu nghe được mệnh lệnh, lần nữa hót vang một tiếng, cánh khổng lồ lần nữa mở ra, chuẩn bị kích động cánh dùng móng vuốt sắc bén lao thẳng tới Trương Đại Quang hậu tâm. Trương Đại Quang nghe được phía sau tiếng gió càng liệt, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Vừa rồi rõ ràng đã đem nam tử mặc kính trang con đẩy vào tuyệt cảnh, lại đầu tiên là hồ ly màu tím ly đánh lén, bây giờ lại tới đây a một cái cự hình mãnh cầm làm rối, cho dù tốt kiên nhẫn cũng bị mãi đến tinh quang. Hắn muốn định trở lại vung đao, có thể khỏe mắt liếc qua liếc thấy nam tử mặc kính trang con chính thừa cơ từ trong ngực lấy ra đan dược chữa thương. Lúc này, hắn không thể không dùng ngu cơ lực lượng. Chỉ gặp hắn thanh cổ kiếm đặt ở trước người, trong miệng cắn răng nói ra, "Ngu cơ." Ở ngu cơ ôn nhu thanh âm tiểu mị tại trong đầu của hắn vang lên. Cho lão tử định chủ hắn. Trương Đại Quang vừa nói chuyện, một bên đem trong tay cổ kiếm chỉ hướng ngay tại phục dụng thuốc chữa thương trang phục nam tử. Vừa mới ngu cơ nói lời, chỉ có thể bị Trương Đại Quang chính mình nghe thấy, cho nên nam tử mặc kính trang con trừ cảm thấy không hiểu đấu, chính là muốn chế giễu Trương Đại Quang. Thế nhưng là còn không đợi hắn hé miệng nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không động được, ngay sau đó đã liền lâm vào trời đất quay cuồng ở trong, tại lấy lại tinh thần mà đến, liền xuất hiện tại một mảnh cổ chiến trường ở trong. Bên ngoài Trương Đại Quang sinh khí về sinh khí, cũng không có thừa cơ muốn nam tử mặc kính trang người mệnh. Hắn thấy, bị ngu cơ chấp niệm khống chế lại, thì tương đương với phán quyết tử hình, lưu hắn một cái mạng, không chừng còn có chút dùng. Để ngu cơ định trụ nam tử mặc kính trang con thời điểm, hắn nhanh chóng quay người, cổ kiếm nằm ngang ở trước ngực, gắt gao nhìn chằm chằm đã nhào tới to lớn cái quyền. Đúng lúc này, bầu trời chỗ cao đột nhiên nổ vang một tiếng bén nhọn đứng lệ, thanh âm kia so đầu chó điêu hót vang càng bằng rội, càng có lực xuyên thấu, chấn động đến người màng nhị phát run. Canh giữ ở cách đó không xa giải phóng xe tải cái khác cầu lão tam cùng vùng lão nhị đồng thời thò đầu ra, thấy rõ không trung thân ảnh sau, ngạc nhiên quát to lên, là tiểu ngũ lớn của chim. Lời của hai người âm chưa rơi, một đạo màu nâu bóng người to lớn đã như mũi tên rời cùng tử trong tầng mây đáp xuống. Giống như hai người lời nói, chính là Triệu Tiểu Ngũ linh thú lớn của chim. Cái này bị hệ thống khế ước nhiều năm mới cầm, hình thể sớm đã viễn siêu phổ thông đồng loại, trước đó cũng đã nói, nó so kim điêu còn mùa lớn. Bình thường trưởng thành kim điêu dương cánh bất quá 2 mét, nó dương cánh lại khoảng chừng 3 mét. Mặc dù so lưu mị cái kia 4 mét dương cánh đầu chó điêu hơi nhỏ hơn, lại thắng ở dáng người mạnh mẽ, động tác mau lẹ. Chỉ gặp từ trên không trung đáp xuống lớn của chim song chảo vươn về trước, sắc bén màu đen móng chân hiện ra hàn quang, thẳng tắp hướng phía giữa không trung vừa ổn định thân hình đầu chó điêu chụp tới. Đầu chó điêu con người đột nhiên co lại, nó thân thể cao lớn giữa không trung bốn cũng không đủ linh hoạt, đối mặt lớn cuồng chim như vậy tấn mãnh lao xuống, căn bản không kịp hoàn toàn né tránh. Nhưng nó dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường dị thú mãnh cầm, trong lúc nguy cấp đông nhiên vỗ cánh khổng lồ, mượn lên cao khí lưu đem thân thể hướng lên vừa nhấc, đồng thời song chảo dùng sức hướng về phía trước đặt ra, lại vừa vặn cùng lớn cuồng chim lợi chảo đụng vào nhau. Chương 1124 Vương Bất Kiến Vương, xà mãng rằng có chương 1124 Vương Bất Kiến Vương, xà mãng rằng có phanh một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng, hai cái mãnh cầm đồng thời thụ lực. Đầu chó điêu bị đạp hướng về sau lảo đảo, thân thể cao lớn trùng điệp quằn xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Lớn cuồng chim cũng bởi vì mất đi không trung ưu thế, cánh nghiêng một cái, rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ. Bất quá một lát, đầu chó điêu vô cánh đứng người lên. Nó màu nâu xám lông vũ có chút lộn xộn, nhưng lại chưa bị thương nặng, chỉ là ánh mắt càng hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm lớn cuồng chim. Mà lớn cuồng chim cũng cấp tốc điều chỉnh tư thái, hai cánh chấn động liền muốn lần nữa cất cánh, có thể đầu chó điêu lại vượt lên trước nào tới, hai cái mãnh cầm trên mặt đất triển khai chiến đấu. Bọn chúng khi thì lẫn nhau dùng lợi chảo đập đạn, khi thì vỗ cánh dùng khí lưu công kích. Lớn cuồng móc tim chảo thần thiếu chỉ lên trời đạp mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy bén nhọn hót vang cùng lông vũ bay tán loạn, nguyên bản nên ở trên không chiến đấu mãnh cầm, tại trên mặt đất ngươi tới ta đi đánh lộn đứng lên, trang diện đã kịch liệt lại lộ ra mấy phần quái dị. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, đối với còn tại trên mặt đất thở mạnh hắc cầu con chồn hô một tiếng, đừng lo lắng, đi giúp lớn cuồng chim kiềm chế nó. Chồn chó con lắc lắc cái đầu tròn vo, lập tức hướng phía hai cái đại điểu chiến đấu phương hướng chạy tới. Không cần lưu mị mệnh lệnh, tử hồ ly lập tức liền chạy đi qua ngăn cản, trang diện lại biến giằng co. Vạn thú sơn trang nữ chấp sự Lưu Mị biến sắc, không nghĩ tới chính mình liên tiếp hai cái thú sủng đều gặp đối thủ. Phải biết, liền xem như đệ tử hạch tâm hàng đảo cự đàn sói cùng linh thú mèo đen, dưới cái nhìn của nàng cũng quá yếu đi. Tử hồ ly một ngụm khói tím là có thể trị ở bọn hắn, những vật này thậm chí đều không gần được thân thể của mình. Nhưng lần này nàng xem như gặp đối thủ, không chỉ có tử hồ ly đối mặt sẽ nôn tà khí hắc cầu trồn, ngay cả núi cao thật lớn kền kền đều cùng một cái khác biến dị diều hâu đánh thành một đoàn. Trong thời gian ngắn, thật đúng là không có khả năng phân ra cái thắng bại. Lưu Mị nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người, còn có vây quanh chính mình cự đàn sói, vũ mị trên khuôn mặt lại khó được lộ ra một vòng ngân lệ. Ta cũng không tin ngươi còn có linh thú. Vừa dứt lời, nàng lần nữa mở ra túi linh thú. Lưu Mị túi linh thú lần thứ hai sáng lên, một đạo tráng kiện bóng đen bá từ miệng túi thoát ra, rơi trên mặt đất lúc thân thể đập ầm ầm hướng mặt đất, chấn động đến chung quanh cây cỏ tốc tốc phát run. Cái này đúng là một đầu bóng rổ phẩm chất vảy màu vàng đại mãng, thân dài trường dài 10 mấy mét. Nó hình bầu dục đầu lâu có chút nâng lên, lưới màu đỏ tươi nhanh chóng phun ra nuốt vào, băng lãnh mắt dọc đảo qua toàn trường, vây quanh cự đàn sói theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mãng xà này lân phiến hoàng lượng giống như là kim đúc bằng đồng giống như, mỗi một phiến đều biên giới sắc bén, dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại lanh quang. Trên lưng lân phiến có mấy đầu màu đen, theo hô hấp chậm rãi chập trùng, càng xem càng giống là Triệu Tiểu Ngũ ấp đi ra đầu kia vàng sống lưng rắn trưởng. Hoàng mãng vừa hạ xuống, liền hướng phía gần nhất cự đàn sói đánh tới. Thân rắn vặn vẹo ở giữa mang theo sàn sạt tiếng vang, tốc độ nhanh đến hoàn toàn không giống khổng lồ như vậy hình thể, đảo mắt liền tới một đầu màu xám cự sói trước mặt. Đầu này bụi sói hình thể tại cự sói bên trong cũng là tương đối lớn, gặp mãng xà đánh tới, lập tức nghe răng trợn mắt nào tới. Có thể hoàng mãng phản ứng càng nhanh, cái đuôi đột nhiên hất lên, giống một cây tráng kiện roi quất vào bụi sói eo bên trên. Vang một tiếng vang trầm, bụi sói trực tiếp bị quất đến bay ra ngoài gần xa 10 mét, thử đều không có hử liền nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Còn lại cự sói thấy thế, lập tức có chút rụt rè, nhưng vẫn là tại lao lang chỉ lệnh bên dưới, làm thành một vòng tròn, gầm nhẹ từng bước ép sát. Hoàng Mãng lại không thèm để ý chút nào, đầu lâu hơi rung nhẹ, tựa hồ đang chọn lựa mục tiêu kế tiếp, con mắt màu đỏ tươi bên trong không có chút cảm xúc nào, chỉ có thuần túy săn giết bản năng. Lưu Mị nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người. Chỉ gặp nàng màu đỏ tươi vũ mị bờ môi có chút mở ra, trong miệng nói ra, trước đó cảm thấy Hàn Đảo phế vật này không đáng chú ý, hiện tại xem ra, các ngươi lại so với hắn mạnh một chút. Đáng tiếc, cái này Hoàng Mãng cũng không phải hồ ly cùng kền kền có thể so sánh, nó am hiểu nhất chính là dựa vào thực lực nghiền ép. Nàng vừa nói, một bên chỉ hướng cùng tự hồ ly chiến đấu hắc cầu con trồn. Cái này Hoàng Mãng là linh thú, đồng thời đã mở trí thông minh cùng tự hồ ly cùng hắc cầu con trồn mở dạng, thậm chí có thể thông qua sóng điện não nói chuyện, giống hắc cầu con trồn trước đó như thế. Nó tiếp thu được chỉ lệnh, đột nhiên chuyển hướng phía ngay tại chiến đấu trồn chó con bò đi. Lưu Mị nữ nhân này còn muốn trước giải quyết hết hắc cầu con trồn cái này vướng bận vật nhỏ, nàng hay là càng để ý tử hồ ly an nguy. Trồn chó con vừa phun ra một ngụm đen tà khí bức lui tử hồ ly, quay đầu chỉ thấy một đầu bóng đen to lớn hướng chính mình đánh tới. Nó tròn vo thân thể trong nháy mắt cứng đờ, doa đến ngao một tiếng, bốn đầu chân ngắn nhỏ đạp mặt đất liền muốn trốn về sau. Có thể Hoàng Mãng tốc độ quá nhanh, đầu rắn tìm tòi, mở ra xà khẩu đủ có thể nuốt vào một người trưởng thành bà bay, mang theo gió tanh lao thẳng tới trồn chó con phía sau lưng. Triệu Tiểu Ngũ biến sắc, vừa muốn hô lên âm thanh, chỉ thấy không trung lớn của chim đột nhiên từ bỏ cùng đầu chó điêu chiến đấu. Đột nhiên vũ cánh, như một đạo màu nâu thiểm điện đáp xuống, song chảo thẳng bắt Hoàng Mãng đầu con mắt. Đầu chó điêu thấy thế, lập tức nhào tới muốn ngăn trở, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Xoẹt, lớn của chim lợi chảo hung hăng chộp vào Hoàng Mãng đầu trên lân phiến, lại chỉ vạch ra mấy đạo bệnh vấn, không thể phá vỡ cái kia cứng rắn lân giáp. Lớn của chim dù sao chỉ là dị thú, không phá nổi linh thú Hoàng Mãng lân phiến cũng có thể thông cảm được. Hoàng Mãng mặc dù không có phá phòng, nhưng trên đầu hay là bị đau, cái đuôi đột nhiên cuốn trở về, quất hướng lớn của chim cánh. Lớn cùng chim vội vàng vỗ cánh né tránh, cánh biên giới vẫn là bị quét đến, mấy mảnh lông vũ bay tán loạn rơi xuống. Mà trồn chó con thừa dịp khe hở này, lộn nhào trốn đến Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, tròn vo thân thể còn tại phát run, nhưng như cũ cứng cổ, đối với Hoàng Mãng phun ra một ngụm tà khí màu đen. Có thể tà khí kia rơi vào Hoàng Mãng trên thân, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, trong nháy mắt liền tiêu tán, ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Lưu Mị thấy đắc ý, vừa muốn hạ lệnh để cho mình Hoàng Linh Mãng tiếp tục công kích, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cười. Trong chốc ngắn này, Lưu Mị đột nhiên cảm thấy không đối, thế nhưng là nàng không cho rằng Triệu Tiểu Ngũ còn có linh thú. Triệu Tiểu Ngũ khoe miệng dáng tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng âm. Hắn tiếng cười trong trẻo, nhìn về phía Vạn Thú Sơn trang cô gái này chấp sự tràn đầy nghiền ngẫm, chỉ gặp hắn cầm chính mình túi linh thú, miệng túi hướng phía trước bỗng nhiên lắc một cái, chói mắt linh quang trong nháy mắt bắn ra. Bá, một đạo đồng dạng tráng kiện bóng người màu vàng từ trong túi phi nhanh mà ra, lúc rơi xuống đất cùng Lưu Mị Hoàng Mãng không có sai biệt, phát ra đông một tiếng vang trầm, chấn động đến chung quanh mặt đất bụi đất tung bay. Đám người định thần nhìn lại, đúng là một đầu cùng Hoàng Mãng hình thể tương xứng cự xà. Con cự xà này toàn thân bao trùm lấy hoàng lượng lân phiến, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh kim loại, trên sống lưng mấy đạo hoa văn màu đen theo hô hấp chậm rãi chập trùng, rõ ràng là hắn đầu kia vàng sống lưng rắn trưởng. Chương 1125 đẳng cấp kết cấu chương 1125 đẳng cấp kết cấu Lưu Mị trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, Vũ Mị biểu lộ ngưng kết thành kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ bên chân cự xà, sửng sốt trọn vẹn ba hơi. Một giây sau, nàng giống như là bị rút đi tất cả lý trí, tóc có chút tán loạn, hai tay nắm đến đốt ngón tay trắng bệch, âm thanh hô to: cái này sao có thể? Ngươi vì cái gì có nhiều như vậy linh thú? Ngươi đến cùng là ai? Mặc màu tím sần sám Lưu Mị, triệt để không có lúc trước ưu nhã tư thái, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin phát điên. Tại Vạn Thú Sơn trang cái này ký tỉnh lớn nhất một trong tu hành môn phái bên trong, cho dù là đệ tử hệ tâm, có thể có một cái linh thú đã là khác biệt rất bên trong. Cũng tỉ như trước đó Kiệt Thạch Thị bắt cái kia hán tử cao gầy, bên cạnh hắn thú sủng chỉ là một cái dị thú lão hổ, ngay cả linh thú đều không có. Thanh niên áo đen Hàn Đào thực lực không kém, cũng vẹn vẹn có một cái cự đàn sói cùng một cái linh thú mèo đen. Có thể Triệu Tiểu Ngũ bên người không chỉ có linh ong, hắc cầu con trồn, lại còn có cái thứ ba linh thú cự xà. Ngươi có phải hay không cũng là Vạn Thú Sơn trang người nhất định là? Ngươi tất nhiên là một vị nào đó trưởng lão con riêng. Lưu Mị ánh mắt cố chấp đảo qua Triệu Tiểu Ngũ. Không phải vậy bằng ngươi cái này tuổi còn nhỏ, làm sao có thể có được ba cái linh thú? Ngay tại nàng trong khi gào thét, Triệu Tiểu Ngũ hoàng tích du xà đã chậm rãi ngẩng đầu, lưới màu đỏ tươi nhanh chóng phun ra nuốt vào, băng lãnh mắt dọc thẳng tắp khóa chặt đối diện bằng mãng. Hai đầu cự xà xa xa tương đối, hình thể lân phiến màu sắc thậm chí lưng hoa văn màu đen đều không có sai biệt, phảng phất là một đôi minh đệ sinh đôi. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế như mày, nét miệng lên một vòng treo tức cười. Đối với thất thố sần sám mỹ nữ Lưu Mị Dương vừa nói, nguyên lai ngươi vàng mãng cũng là hoàng tích du xà à? Ta còn tưởng là cái gì hiếm thấy lợi hại chủng loại đâu. Vừa dứt lời, hai đầu cự xà đồng thời phát ra trầm thấp tê minh. Tê tê to lớn thân rắn có chút cong lên, lân phiến ma sát mặt đất phát ra sàn sạt tiếng vang, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra hai cỗ thế lực ngang nhau cảm giác áp bách. Hoàng tích du xà thế nào? Ta vàng mãng thế nhưng là tiến giai qua linh thú. Lưu Mị bị Triệu Tiểu Ngũ câu kia khinh bạc nói triệt để đâm thủng phòng, nguyên bản phát điên thần sắc trong nháy mắt bị căm giận ngút trời thay thế. Nàng chỉ vào hai đầu rằng co cự xà, thanh âm sắc nhọn giống như là bị bóp lấy hết hầu. Vàng mãng, cho ta xé nó. Đem đầu này không biết trời cao đất rộng rắn cùng tiểu tử kia cùng một chỗ nuốt. Nàng vàng mãng tiếp thu được chỉ lệnh, màu đỏ tươi mắt dọc đống nhiên co vào. Ngay sau đó thân mãng đống nhiên bắn ra, giống như một đạo tia chớp màu vàng hướng phía Triệu Tiểu Ngũ Hoàng Tích Du Xà đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ Hoàng Tích Du Xà cũng không cam chịu yếu thế, cái đuôi trên mặt đất hung hăng một đập, giơ lên một mảnh đá vụn, đón đối phương thế công xông tới. Bành, hai đầu dài mười mấy mét cự xà hung hăng đụng vào nhau, lẫn phiến va chạm phát ra kim loại giao minh giống như thanh âm, chấn động đến chung quanh cây cỏ liên miên đổ. Bọn chúng quấn quanh, can xé, vàng mãng dùng lẫn phiến sắc bén phá sát Hoàng Tích Du Xà thân thể, Triệu Tiểu Ngũ Hoàng Tích Du Xà thì ý đồ dùng thân thể cắn xé đối phương bảy tấc. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, gió tanh tràn ngập, mỗi một lần vung đuôi đều mang phá hủy một cỗ xe tải lực đạo, mặt đất bị nện ra từng cái sâu cạn không đồng nhất cái hố. Chiến đấu kéo dài gần 10 phút đồng hồ, hai đầu cự xà trên thân đều thêm không ít vết thương. Lân phiến chốc ra, vết máu thuận hoàng lượng thân rắn uốn lượn xuống, nhưng như cũng rằng co không xong, ai cũng không thể chiếm được tuyệt đối thượng phong. Lưu Mị đứng ở một bên, sắc mặt âm tình bất định, nắm túi linh thú ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ Hoàng Tích Du Xà lại cùng mình tiến giai qua vàng mãng thực lực tương đương, dạng này rông dài, đối với nàng không có chút nào có ích. Ngay tại nàng suy tư muốn hay không tự mình lúc xuất thủ, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nở nụ cười. Hắn một bên ma sát chính mình trên cằm sợi râu, vừa nói, xem ra một đầu không đủ à, vậy không bằng lại thêm một đầu. Lời còn chưa dứt, không đợi Vũ Mị nữ chấp sự Lưu Mị phản ứng, hắn lần nữa mở ra túi linh thú. Túi linh thú miệng túi linh quang lóe lên, một đạo thân ảnh đen kịt bá thoát ra, lúc rơi xuống đất so hai đầu vàng mãng xà càng vàng càng nặng, trực tiếp chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Phùng lão nhị, Cẩu lão tam, Hà Đào, Trương đại quang bốn người ngẩng đầu nhìn lại, gặp từ Triệu Tiểu Ngũ ái linh thú bên trong đi ra không ngờ là một đầu cự mãng. Con cự mãng này toàn thân tối đen, hình thể so vàng mãng còn tráng kiện hơn hai vòng không chỉ, lẫn tiến như hắc rượu thạch giống như bóng loáng, dưới ánh mặt trời hiện ra u ám ánh sáng, một đôi mắt dọc so vàng mãng càng lộ vẻ băng lãnh. Cái này, đây là? Lưu Mị con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Không riêng gì nàng, liền ngay cả trốn tránh thanh niên áo đen Hàn Đào đều muốn hụt chết, lúc này, hắn chỉ cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ thật sự là sâu không lường được. Triệu Tiểu Ngũ đánh hắn thời điểm, xuất động dị thú linh miêu bảy cùng lợn rừng vương dị thú còn có bốn cái linh thú gà chọi. Hiện tại đánh sơn trang chấp sự đại nhân, lại xuất động linh ong, linh thú hắc cầu con trồn, dị thú diều hâu lớn cùng chim hai đầu linh mãng. Thực lực thế này, tại bọn hắn vạn thú sơn trang theo kịp bình thường hộ pháp. Kỳ thật vạn thú sơn trang đẳng cấp kết cấu cũng không phải là đơn giản như vậy, chẳng qua là Triệu Tiểu Ngũ quá mức đi tiên, liền trực tiếp lược qua rất nhiều. Tại bọn hắn vạn thú sơn trang, nhất tầng chính là tạp dịch. Đây đều là trộm tới người bình thường, hoặc là vì có thể tu hành, tự nguyện đến sơn trang người bình thường. Tạp dịch phía trên là đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, thủ tịch đệ tử. Những đệ tử này đẳng cấp cấp một sò cấp một cao. Giống Hàn Đào dạng này đệ tử hệ tâm, là sơn trang đệ tử chân truyền, tại hắn lên bên cạnh còn có thủ tịch đệ tử. Về phần thủ tịch đệ tử phía trên, chính là chấp sự cùng hộ pháp thuộc về cùng một cấp bậc, chỉ là chức năng khác biệt. Chấp sự phụ trách vạn thú sơn trang sinh hoạt sự vụ quản lý còn có tài nguyên phân phối, đây cũng chính là tại sao là Lưu Mị Lai thu thập trộm tới người bình thường. Tại bọn hắn trong sơn trang, không chỉ một chấp sự, còn có ba cái chấp sự cùng tứ đại hộ pháp. Hộ pháp mặc dù đẳng cấp cùng chấp sự một dạng, nhưng là chiến lực lại so chấp sự cao hơn nhiều. Chấp sự cùng hộ pháp phía trên còn có thánh tử thánh nữ, lại đến bên cạnh là trưởng lão bên trên là trang chủ cùng thái thượng trưởng lão. Vạn thú sơn trang có rất nhiều năm lịch sử, đẳng cấp sông nghiêm, mặc dù bây giờ linh lực mỏng manh, đã là mạn pháp niên đại, nhưng còn có thể ngồi vững vàng ký tỉnh lớn nhất tông môn tu hành một trong. Vạn thú sơn trang bên trong đẳng cấp kết cấu, Triệu Tiểu Ngũ đã từ Hàn Đảo trong miệng biết, chỉ là còn không biết năng lực của mình có thể tới cấp bậc nào. Bản thân hắn cấp bậc chỉ là luyện khí 9 tầng, dựa vào tất cả đều là chính mình tu sủng. Giống Hàn Đào cùng Kiệt Thạch Thị cái kia đã bị ngu cơ khiến cho tự sát hán tử cao gầy đều là vừa mới trúc cơ đệ tử, Lưu Mị tên chấp sự này là trúc cơ trung kỳ, không có cách nào, mặt pháp niên đại tu hành rất khó khăn. Kéo tới quá xa, trở lại chuyện chính. Triệu Tiểu Ngũ mới thả ra đầu này hắc mãng, là Lý Băng, quan hộ bọn hắn lần thứ nhất gặp Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang thời điểm, cùng đi trừ cái kia hai đầu có thể phun xương độc đại mãng trứng. Lúc đó vì ấp ra ba viên trứng rắn, hắn nhưng là phí hết không ít tinh thần lực, về sau ấp sau khi đi ra, trừ thúc đẩy sinh trưởng ném ăn, cũng không để ý qua. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, hắc mãng chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía hai đầu vàng mãng phương hướng phát ra một tiếng trầm thấp tê minh. Cái kia tê minh bên trong mang theo mãnh liệt uy áp, ngay tại chiến đấu hai đầu vàng mãng đông nhiên một trận, vô ý thức dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía hắc mãng, thân thể lại hơi có chút phát run. Đó là đến từ huyết mạch cùng thực lực song trọng áp chế. Chương 1126 hai lựa chọn, ném không đầu hàng chương 1126 hai lựa chọn, ném không đầu hàng hắc mãng tê minh như là sấm rền lăn qua bãi cỏ, để nguyên bản thế lực ngang nhau hai đầu vàng sống lưng rắn truyền đại mãng trong nháy mắt không có lúc trước không tính. Lưu Mị vàng mãng cứng đờ lắc lắc cái cổ. Màu đỏ tươi trong đồng tử thẳng đứng lần thứ nhất rút đi săn giết lấy ý, thay vào đó là một loại gần như bản năng sợ hãi. Trên lưng nó hoa văn màu đen tại run nhẹ nhẹ, lân phiến ma sát mặt đất sàn sạt âm thanh cũng yếu đi xuống dưới, giống như là bị rút đi tất cả khí lực. Triệu Tiểu Ngũ vàng sống lưng rắn trườn mặc dù không có như vậy thất thố, nhưng cũng có chút lui lại, thân mãng có chút chìm xuống, đối với hắc mãng phương hướng túi thấp đầu, lại giống như là tại hành lễ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này Lưu Mị, thanh âm bén nhọn đến độ đổi giọng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ mới vừa từ túi linh thú bên trong thả ra đầu này hắc mãng, nắm chặt nắm đấm bên trong, móng ngón tay đều cơ hồ muốn đâm tiến lòng bàn tay của mình. Rắn này tại sao có thể có dạng này uy áp? Ta vàng mãng rõ ràng đã tiến giai nữ chấp sự Lưu Mị tự lẩm bẩm, truyền đến Triệu Tiểu Ngũ trong lỗ tai. Hắn cười vô vô hắc mãng thô giáp lân phiến, cái này đen cự mãng lại dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát cánh tay của hắn, hoàn toàn không có đối mặt người khác lúc lực uy hiếp. Không ngại nói cho ngươi, ta cái này hắc mãng cũng không phải phổ thông linh mãng. Hắn giọng nói nhẹ nhàng giống như là đang tán gẫu khí. Cha mẹ của nó đều là linh mãng, mà lại là hai loại có năng lực khác biệt linh mãng. Lời này vừa ra, Lưu Mị lảo đảo lui lại hai bước, kém chút té ngã trên đất. Nàng rốt cuộc minh bạch hắc mãng cố uy áp kia đến từ nơi nào, đó là hôn huyết dị chủng tự mang huyết mạch áp chế, trời sinh liền so phổ thông xà mãng loại hình lợi hại hơn. Nàng vàng mãng coi như tiến giai qua, tại hắc mãng loại này trời sinh chính là linh thú sinh vật trước mặt, hay là kém chút ý tứ. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là huyết mạch áp chế, từ khí thế liền biết thực lực kia càng mạnh. Ngay tại Lưu Mị đầu não hỗn loạn thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cho hắc mãng ra lệnh. Hắc mãng thân thể cao lớn vận động, ngoài tất cả mọi người dự liệu không có đi công kích hai đầu vàng mãng, mà là thân thể cao lớn bỗng nhiên uốn éo, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía trước đó cùng hắc cẩu con trồn chiến đấu tử hồ ly phóng đi. Tử hồ ly dọa đến tranh thủ thời gian đối với hắc mãng phun ra một ngụm khói tím, kết quả lại chỗ ích lợi gì đều không có. Tử hồ ly nhìn thấy chính mình trăm phát trăm trúng thủ đoạn mất hiệu lực, dọa đến lông tóc dựng đứng, quay người liền muốn chạy. Có thể hắc mãng tốc độ so vàng mãng nhanh hơn không chỉ gấp đôi, đầu rắn tìm đòi, to lớn xả khẩu trực tiếp cắn tử hồ ly chân sau. Ngao! Tử hồ ly phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bộ lông màu tím trong nháy mắt nổ lên, liều mạng dãy rủa lấy muốn tránh thoát. Có thể hắc mãng mặc cho nó làm sao đạp, đều không nhúc nhích tí nào. Lưu Mị nhìn thấy chính mình hồ ly bị hắc mãng cắn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đối với hắc mãng gào thét, buông ra nó. Ngươi dám đả thương ta hồ ly màu tím, ta không tha cho ngươi. Hắc mãng căn bản không để ý tới nàng, đầu lâu có chút hất lên, trực tiếp đem tử hồ ly vung ra Triệu Tiểu Ngũ trước mặt. Tử hồ ly quẳng xuống đất, đau đến quặn mình đứng người dậy, cũng không dám lại cử động một chút, chỉ là dùng một đôi màu hổ phách con mắt hoảng sợ nhìn qua hắc mãng. Hắc cẩu con trồn thấy thế, lập tức chạy đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, tròn vo thân thể cọ sát ống quần của hắn, lại đối tử hồ ly thử nhai răng, giống như là đang khoe khoang thắng lợi của mình. Thạch Thông nhìn hắc cẩu con trồn cái này mất mặt mũi bộ dáng, trực tiếp một cước liền đem trồn chó con đá đến đi một bên. Lưu Mị nhìn xem một màn này, triệt để không có lúc trước ngoan lệ, trên mặt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nàng ba cái thú sủng, tử hồ ly bị bắt, vàng mãng bị áp chế, ngay cả ban đầu không ai bị nổi đầu chó điêu, cũng bị trên bầu trời lớn cuồng chim cuốn lấy liên tục bại lui. Bởi vì hình thể cùng độ linh hoạt nguyên nhân, to lớn kền kền đối đầu lớn cuồng năm tập kích, thủ thế nhiều, thế công thiếu. Trên người lông vũ mất rồi một chỗ, hiển nhiên không chống được bao lâu. Mà Triệu Tiểu Ngũ bên người, cự đàn sói một lần nữa xuống tới, linh ong giữa không trung ông ông tác hưởng, hắc cẩu con trồn cùng hai đầu cự xà nhìn chằm chằm đối với đầu kia và mãng. Các loại lớn cùng chim đem trên bầu trời núi cao kền kền xử lý sạch, trực tiếp liền tạo thành hai vị một thể đả kích. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi đi đến Lưu Mị trước mặt, nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, ánh mắt trở nên băng lãnh. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường. Hắn nhìn xem Lưu Mị bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ thân thể, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Đầu thứ nhất ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, nhưng là ta không bảo đảm ngươi có thể hay không sống. Đầu thứ hai chính là hướng chúng ta đầu hàng, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi càng nhiều tốt hơn linh thú. Lưu Mị cắn môi, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên còn đang do dự. Nhưng khi nàng nhìn thấy hắc mãng chậm rãi ngẩng đầu, băng lánh mắt dọc lần nữa khóa chặt chính mình lúc, rốt cục hỏng mất. Nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta đầu hàng. Đừng nhìn Lưu Mị là trúc cơ trung kỳ thực lực, nhưng nàng chém giết gần người năng lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Bình thường ngự thú sư năng lực cận chiến đều không được, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen dùng chính mình thú sủng đi chiến đấu. Nghe thấy nàng lựa chọn đầu hàng, Triệu Tiểu Ngũ nhìn bên cạnh xem trò vui Trương Đại Quang một chút, ra hiệu nên hắn xuất thủ. Trương Đại Quang cũng biết là có ý gì, trực tiếp hướng về Lưu Mị bên người đi đến. Lưu Mị nhìn xem Trương Đại Quang từng bước một đến gần, phía sau lưng nhịn không được phát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng nguyên bản sủi lơ thân thể vô ý thức muốn hướng bên cạnh xê dịch tựa hồ là sợ sệt Trương Đại Quang. Kết quả nàng vừa bỗng lúc đích, liền bị sau lưng hắc mãng dùng cái đuôi ngăn trở, lại cho nàng bước về nguyên địa. Lưu Mị nhìn chằm chằm Trương Đại Quang trong tay trái hiện ra lanh quang cổ kiếm, lại liếc mắt trên tay phải hắn chui kia chịu nặng đau sát, tiết hầu không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Trương Đại Quang đi thẳng tới trước mặt nàng, dừng bước lại, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là dùng cặp kia mang theo hung tướng trên ánh mắt bên dưới đánh giá nàng, thấy Lưu Mị sợ hãi trong lòng. Đột nhiên, hắn tay trái cổ kiếm có chút trầm xuống, kiếm nhận nhẹ nhàng khoác lên Lưu Mị trên bàn chân. Lưỡi kiếm kia lạnh buốt thấu xương, vừa mới dán lên làn da, Lưu Mị liền không nhịn được dùng mình một cái, muốn co lại chân, lại bị Trương Đại Quang dùng cổ kiếm thân kiếm đè lại, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Lưu Mị thanh âm mang theo chiến âm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nàng coi là Triệu Tiểu Ngũ muốn mất lời, phái Trương Đại Quang làm muốn giết mình. Ngay tại nàng muốn liều chết phản kích thời điểm, cổ kiếm kiếm nhận tại bắp chân của nàng bên trên nhẹ nhàng gạch một cái, không như trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt, chỉ có một đạo hơi lạnh xúc cảm. Ngay sau đó, một tia ấm áp máu tươi liền dị ra, dính vào kiếm nhận trong nháy mắt liền biến mất tại cổ kiếm bên trong. Lưu Mị là càng ngày càng ngộng, hoàn toàn không biết Trương Đại Quang đang làm gì, đang làm cái gì môn đạo, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quỷ dị lại dọa người. Nàng vừa định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này giống như là bị người dùng cây gậy hung hăng gõ một cái, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, Trương Đại Quang mặt ở trong mắt nàng dần dần bóng chồng. Chương 1127 chó cắn chó chiến pháp. Chương 1127 chó cắn chó chiến pháp. Lưu Mị muốn đưa tay đỡ lấy cái chán, lại phát hiện cánh tay của mình nặng giống như rốt chỉ, căn bản không nhấc lên nổi. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng dần dần trở nên sững sờ, nguyên bản vẻ mặt sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại mờ mịt cùng ngốc trệ, giống như là mất hồn bình thường, nhìn chằm chằm mặt đất, liền hô hấp đều trở nên thong thả rất nhiều. Trương Đại Quang gặp nàng bộ dáng này, thu hồi cổ kiếm, đối với Triệu Tiểu Ngũ như mày, ra hiệu sự tình làm xong. Tiểu Ngũ, Ngu Cơ đã khống chế hai người bọn họ, đợi chút nữa thả bọn họ ý thức đi ra là được rồi. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, đá đá Lưu Mị bắt chân, nàng chỉ là có chút lung lay thân thể, ánh mắt vẫn không có tiêu điểm. Kỳ bào nữ chấp sự Lưu Mị đều bị khống chế lại, nàng thú sủng hiện tại tình cảnh trở nên cực kỳ xấu hổ. Cái kia lông tím hồ ly bị chạy về tới hắc cầu con trồn nhìn chằm chằm đâu, hiện tại lúc này đã lật không nổi bất kỳ sóng gió. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn về phía Hoàng Mãng cùng Cầu Đầu Điêu hai tên này. Hoàng Mãng gặp Lưu Mị biến thành bộ dáng này, càng là không dám động đậy, chỉ là núp ở nguyên địa, đối với Hắc Mãng liên tục phun lưỡi, giống như là đang cầu xin tha. Mà không chung Cầu Đầu Điêu, tại lớn cùng chim liên tục công kích đến, rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng gào thét, cánh nghiêng một cái, nặng nề mà ném xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt loại tình huống này, khóe miệng giơ lên một vòng hài lòng cười. Hắn trước ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào núp ở trên đất tử hồ ly trên thân, đưa tay liền hướng trên đầu của nó sờ soạng. Tử hồ ly vừa bị Hắc Mãng cắn, doa đến kém chút hồn phi phách tán. Hiện tại gặp ngày xưa địch nhân đầu lĩnh đưa tay qua đến, bản năng thử lên răng nanh, trong cổ họng phát ra uy hiếp âm thanh, thậm chí ngay cả toàn thân bộ lông màu tím lần nữa nổi lên. Ô có thể nói những cử động này, để một bên nhìn chằm chằm nó hắc cẩu con trồn không vui. Chỉ gặp tròn vo hắc cẩu con trồn mấy bước nhảy lên tới, nâng lên móng đuốt đối với tử hồ ly đầu chính là một chút. Đùng, lực đạo không nhỏ, lại mang theo 10 phần uy hiếp. Tử hồ ly bị đánh đắc chí rụt lại, nhớ tới mới vừa rồi bị Hắc Mãng chi phối sợ hãi, nhìn lại trước mắt nhìn chằm chằm trồn chó con, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới. Nó rũ cụp lấy lỗ tai, cũng không dám lại nhai răng, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, tùy ý Triệu Tiểu Ngũ tay rơi vào trên đầu của nó. Lòng bàn tay vừa chạm đến tử hồ ly mềm mại da lông, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu liền vang lên quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được linh thú tử mị hồ ly một cái, ban thưởng ký chủ 10.000 điểm đi săn giá trị. Đốt, khế ước nên tử mị hồ ly, cần đi săn giá trị 5.000 điểm, phải chăng khế ước? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trong đầu hệ thống nhắc nhở, không có nửa phần do dự, ở trong lòng trực tiếp đáp, khế ước. Mua bán này quá có lời, bắt được ban thưởng 10.000 điểm đi săn giá trị, khế ước chỉ phí 5.000 điểm. Chuyển tay liền lãi dòng 5.000 điểm đi săn giá trị, là trước kia hàn đảo mèo đen kia gấp 2. Trong lòng của hắn thầm nói, trước kia bắt được con mồi sau khế ước bọn chúng, bao nhiêu đều được bồi điểm đi săn giá trị. Hiện tại ngược lại tốt, khế ước linh thú cơ hồ tất cả đều là kiếm lời, chẳng lẽ lại hệ thống cũng nhìn hắn gần nhất chiến tích tốt, bắt đầu đổ nước. Nhưng thật ra là hệ thống biết hắn hiện tại đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào, sợ thật vất vả tìm tới ký chủ lại cho chết, thông qua từng cái phương diện bắt đầu cho hắn gia tăng thực lực. Theo khế ước hai chữ rơi xuống, một đạo ánh sáng nhạt từ Triệu Tiểu Ngũ lòng bàn tay rót vào tử hồ ly thể nội. Tử mị hồ ly toàn thân khẽ run lên, nguyên bản cảnh giác màu hổ phách trong mắt nhiều hơn mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn. Đối với Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng cọ sát đầu, xem như nhận chủ biểu thị. Triệu Tiểu Ngũ đứng người lên, lại đi hướng mới từ trên trời rơi xuống núi cao kền kền. Con chó này đầu điêu bị thương không nhẹ, trên thân tất cả đều là lớn cuồng chim lưu lại sâu trào ấn. Nó ngực lông vũ bị chính mình máu thẩm thấu, liền hô hấp đều mang nặng nề thở dốc, hiển nhiên là ngã xuống lúc chịu nội thương nghiêm trọng, mắt thấy là phải không được. Đối với cái này sắp chết dị thú, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có ghét bỏ, trực tiếp ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại cầu đầu điêu trên lưng. Cho dù sắp chết, kền kền này hay là dãy rủa lấy muốn mổ hắn, lại ngay cả nâng lên đầu khí lực đều không có. Triệu Tiểu Ngũ không để ý sự phản kháng của nó, tại thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, quả quyết lựa chọn khế ước. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được một cái núi cao kền kền biến dị thể, ban thưởng đi săn giá trị 3.000 điểm. Đốt, khế ước linh thú núi cao kền kền, tiêu hao đi săn giá trị 1.500 điểm, ký chủ phải trang khế ước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem núi cao kền kền cái này thân thể khổng lồ, trong lòng suy nghĩ, khế ước nó đằng sau, để tiến hóa phương hướng vẫn như cũng là hình thể bị lớn, không biết nó có thể dài đến bao lớn. Hiện tại dương cánh 4 mét núi cao kền kền còn chưa đủ lấy mang một người bay lên. Nếu như khế ước đằng sau, hình thể của nó còn có thể tiếp tục biến lớn, xem chừng về sau thật có thể dẫn người bay lên. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ lên đem cái này núi cao kền kền thu vào trong túi ý nghĩ. Hắn không do dự nữa, trực tiếp ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, khế ước núi cao kền kền. Tiến hóa phương hướng lựa chọn hình thể biến lớn. Đốt, hệ thống thu đến ký chủ thỉnh cầu. Xử lý xong kền kền, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Mị đầu kia mà mãng. Đại gia hỏa này gặp Triệu Tiểu Ngũ hướng chính mình đi tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vẫn còn tồn lấy một tia may mắn. Nó không dám chọc Hắc Mãng, còn muốn bụng trộm chạy đi. Hoàng Mãng lặng lẽ dãy rủa thân thể cao lớn, từng chút hướng trong đùi cỏ chuyển, có thể nó vừa động không có 2 mét, sau lưng Hắc Mãng liền nổi giận, cái đuôi như roi giống như hung hăng quất vào trên lưng của nó. Bành, một tiếng vang trầm, Hoàng Mãng bị quất đến hướng phía trước trượt đến mấy mét, lân phiến đều chóc ra mấy phiến, đau đến nó liên tục phun lưỡi gào thét, cũng không dám lại cử động. Tê, tê, Hắc Mãng chậm rãi bò qua đi, dùng đầu đỉnh lấy Hoàng Mãng thân thể, một chút xíu đưa nó đẩy về Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, giống như là tại áp giải phạm nhân. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem một màn này vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ Hoàng Mãng đầu, nó cứng đờ rụt cổ một cái, cũng không dám lại có ý niệm trốn chạy. Tay chạm đến Hoàng Mãng trong ngay mắt, thanh âm hệ thống nhắc nhở đúng hạn mà tới, hắn lần nữa lựa chọn khế ước, lại là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Ngắn ngủi vài phút, khế ước Lưu Mị ba cái thú sủng, Triệu Tiểu Ngũ đi săn giá trị không chỉ có không ít, ngược lại nhiều 2 vạn điểm. Những này đi săn giá trị, đầy đủ hắn lại khế ước thật nhiều con mồi. Hắn chính tính toán đem Lưu Mị cùng nam tử mặc kính trang con tỉnh lại, sau lưng truyền đến một trận ho nhẹ âm thanh. Quay đầu nhìn lại, lại là Hàn Đảo tiểu tử này từ từ bu lại. Triệu Tiểu Ngũ liếc hắn một chút, sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Vừa rồi đánh nhau lúc, gia hỏa này liền xuất thủ một lần, sau đó trốn ở một bên, toàn bộ hành trình không dám lên trước, biểu hiện kém đến cực điểm. Nếu không phải hắn còn có một chút dùng, Triệu Tiểu Ngũ đã sớm đem hắn giết. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là dùng Vạn Thú Sơn Trang người đánh Vạn Thú Sơn Trang. Lý Băng để Trương Đại Quang hai người bọn họ tại Lỗ Hồng Thị thành lập thuộc về mình thế lực. Nhưng bọn hắn hai cái tại Lỗ Hồng Thị ai cũng không biết, dứt khoát lợi dụng cổ kiếm bên trong ngu cơ chấp nghiệm, khống chế Vạn Thú Sơn Trang người. Đến lúc đó để Vạn Thú Sơn Trang đánh Vạn Thú Sơn Trang, Trương Đại Quang phụ trách dùng cổ kiếm khống chế những người này, Triệu Tiểu Ngũ phụ trách cung cấp dùng cho chiến đấu thu sủng. Lấy hai người bọn họ quan hệ, căn bản cũng không lo lắng sẽ lẫn nhau hãm hại. Chương 1128 thu phục hai người, chương 1128 thu phục hai người, Hàn Đảo cũng biết chính mình vừa rồi biểu hiện chẳng ra sao cả, cúi đầu, không dám nhìn Triệu Tiểu Ngũ con mắt, thanh âm mang theo vài phần định nói, cái kia, ta mới vừa rồi là thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Cái này Lưu Mị thế nhưng là trúc cơ trung kỳ chấp sự, ngươi vậy mà thật đem nàng cầm xuống. Hàn Đảo nói lời này lúc, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ngay cả chấp sự đều có thể cầm xuống, cái này Triệu Tiểu Ngũ thực lực, chỉ sợ tại Vạn Thú Sơn Trang đều có thể so ra mà vượt hộ pháp. Triệu Tiểu Ngũ nhàn nhạt đối với Hàn Đảo nói một câu, lần sau nếu là còn dạng này, ngươi sẽ bị bên cạnh mình đàn sói ăn hết, ngươi không tin có thể thử một chút. Hắn vừa dứt lời, quay chúng quanh ở bên cạnh cự đàn sói giống như là nghe hiểu Triệu Tiểu Ngũ lời nói giống như. Bọn chúng nhao nhao đối với Hàn Đảo thử ra răng nanh, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, gió tanh đập vào mặt. Triệu Tiểu Ngũ ngữ khí cũng không như thế nào ngất lệ, hết lần này tới lần khác Hàn Đảo nghe trên đầu mồ hôi đều chảy xuống, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cuống quýt túi đầu không lưng muốn cam đoan, lời đến khỏe miệng còn chưa nói ra miệng, Triệu Tiểu Ngũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp quay người đi tới nữ chấp sự Lưu Mị bên người. Đại Quang ca, để ngu cơ đem hai người kia ý thức thả ra đi. Trương Đại Quang không có hai lời, giơ tay trái lên hiện ra lãnh quang cổ kiếm, đối với cổ kiếm trầm giọng nói, ngu cơ, trước tiên đem hai người ý thức thả ra đi, tạm thời để bọn hắn hai cái thân thể không có khả năng động là được. Ngu cơ thanh âm tại Trương Đại Quang trong đầu nhẹ nhàng vang lên, không có trước đó kiểu mị, minh bạch tại ngu cơ hồi phục trong nháy mắt, nguyên bản ngốc trệ ngồi liệt trên mặt đất Lưu Mị cùng cách đó không xa nam tử mặc kính trang con đột nhiên toàn thân run lên. Bọn hắn giống như là từ hít thở không thông dưới biển sâu tránh ra giống như, hai người đồng thời miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy vừa lấy lại tinh thần hoảng hốt. Khi ánh mắt tập trung tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang trên thân lúc, Lưu Mị kinh hoàng trong nháy mắt vượt trên mở miệng. Nàng dãy rủa lấy muốn chống lên thân thể lại tốn công vô ích, chỉ có thể vội vàng hỏi, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thú xuống đâu? Chẳng lẽ lại là ảo giác? Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đối bọn hắn hai cái giải thích được câu, chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo thấu xương cảm giác áp bách, ta đã tại trên người của các ngươi sử dụng bí thuật, sống chết của các ngươi bất quá là chúng ta một ý niệm sự tình. Nói, hắn đưa tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Một giây sau, một màn quỷ dị phát sinh. Lưu Mị cùng nam tử mặc kính trang con tay lại không bị khống chế chính mình bắt đầu chuyển động, chậm rãi vươn hướng bên hông vũ khí. Băng lãnh vũ khí trôi vừa bị nắm chặt, tay của hai người liền mang theo vũ khí thay đổi phương hướng, lưỡi dao cùng mũi dao một chút xíu hướng phía cổ của mình tới gần. Hiện ra hàn quang vũ khí càng ngày càng tới gần hai người bọn họ cổ, để bọn hắn trong lòng tăng lên. Không, buông ra. Tay của ta Lưu Mị hoảng sợ kêu lên, dốc hết toàn lực muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Có thể tứ chi lại như bị sợi tơ vô hình điều khiển, hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi dao cách mình làn da càng ngày càng gần. Nam tử mặc kính trang con cũng mặt lộ kinh hãi, trên trán nổi gân xanh, lại ngay cả ngón tay đều không động được nửa phần. Triệu Tiểu Ngũ tay chậm rãi rơi xuống, tay của hai người lập tức cứng tại nguyên địa, vũ khí dán tại cổ trên da, lại gần một phần liền sẽ rách ra thấy máu. Hắn nhìn xem hai người trong mắt sợ hãi, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, hiện tại, tin tưởng. Lưu Mị răng không bị khống chế run lên, lạnh buốt lưỡi dao dán tại da cổ bên trên, cái kia xúc cảm xó hắc mãng mắt dọc càng làm cho nàng tim đập nhanh. Nàng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh lẽo, rốt cục không còn dám có nửa phần dãy rủa, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tin. Ta tin. Cầu ngươi. Đừng như vậy. Một bên nam tử mặc kính trang con sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo choáng mở màu đậm vết tích. Hắn mặc dù không giống Lưu Mị như thế cầu xin tha thứ, nhưng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ tay, sợ đối phương lại nhẹ nhàng vừa nhấc, chính mình liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Triệu Tiểu Ngũ không để ý Lưu Mị cầu khẩn, ánh mắt đảo qua hai người dừng tại giữa không trung cánh tay, ngựa khí bình tĩnh như trước, tin liền tốt. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là chúng ta người, Vạn Thú Sơn Trang sự tình, đến nghe chúng ta an bài. An bài? Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Nam tử mặc kính trang con rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm bởi vì sợ hãi mà khàn khàn. Triệu Tiểu Ngũ không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa rụt cổ lại Hàn Đảo, dương lên cái cằm, Hàn Đảo, ngươi qua đây. Hàn Đảo toàn thân giật mình, vừa rồi cự đàn sói vây quanh chính mình gào thét còn tại bên tai tiếng vọng, hắn nào dám lãnh đạm, cơ hồ là chạy chậm đến lại gần, túi đầu không dám nhìn Lưu Mị cùng nam tử mặc kính trang con. Đại nhân, ngài phân phó, cho bọn hắn nói một chút, bọn hắn cần làm cái gì? Triệu Tiểu Ngũ thản nhiên nói. Hàn Đảo nuốt ngụm nước bọt, vụng trộm dương mắt liếc mắt Lưu Mị cùng nam tử mặc kính trang con, gặp hai người đều nhìn mình chằm chằm, đội vàng mở miệng, Cái này hắn kỳ thật cũng không biết rõ lắm Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người đến cùng là thần thánh phương nào, lại đến cùng muốn làm gì. Tại Hàn Đào xem ra, hai người càng giống là gặp phải bất bình chính nghĩa tu sĩ. Bất quá bây giờ Triệu Tiểu Ngũ để hắn nói, hắn coi như không biết nên nói cái gì, cũng muốn nói vài thứ đi ra. Chần chờ một lát, Hàn Đào lẩm bẩm nói, đều nghe các ngươi hai người các ngươi để cho chúng ta làm, chúng ta liền làm như thế đó. Triệu Tiểu Ngũ nghe Hàn Đào lời này, lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng không đối Hàn Đào nói qua, dứt khoát ngay trước ba người mặt nói ra, các ngươi bắt những bách tính phổ thông này, ta sẽ thả rơi. Vạn Thọ Sơn Trang hỏi tới, các ngươi liền nói Hàn Đào phản bội Sơn Trang hắn sau khi nói đến đây, Hàn Đào mặt mũi trắng bệnh, có thể vẫn không dám chen vào nói. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục nói, đem trách nhiệm đều đẩy lên Hàn Đào trên thân đằng sau, các ngươi ẩn tàng tốt thân phận, vẫn tại Vạn Thú Sơn Trang bên trong. Có cái gì tin tức trọng yếu ngay tại trong lòng hô bá vương ám hiệu này là được, nói liên tục 3 lần bá vương, sau đó nói các ngươi lấy được tin tức, ta liền có thể biết. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nói thẳng Ngũ Cơ, cũng không có nói hắn cùng Trương Đại Quang danh tự, có thể ẩn tàng một điểm là một chút. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Vạn Thú Sơn Trang trên mặt nổi đối với đứng lên, trước phát triển thực lực của mình mới là đạo lý quyết định. Lưu Mị cô gái này chấp sự cùng nam tử mặc kính trang con nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, càng thêm xác định trên người mình thật bị động tay động chân. Lưu Mị cau mày, một mặt không thể tin nói ra, các ngươi muốn đối phó Vạn Thú Sơn Trang? Các ngươi biết Vạn Thú Sơn Trang thực lực lớn đến mức nào sao? Ta bất quá là 4 cái chấp sự bên trong yếu nhất, so với ta mạnh hơn còn có rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, nhấc chân đá đá bên cạnh rụt lại Hoàng Mãng dọa đến lập tức hướng bên cạnh rụt, các ngươi không cần phải để ý đến ta làm cái gì, dùng đến các ngươi thời điểm tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Còn có tuyệt đối không nên ở trong lòng lên phản bội ý nghĩ của ta, trong lòng các ngươi ý nghĩ ta đều có thể biết. Phát hiện muốn phản bội ta hoặc là nói không nên nói lời nói, các ngươi liền sẽ chính mình tự sát rơi. Nếu như các ngươi muốn chết, ta tuyệt đối sẽ tại các ngươi phản bội ta trước đó giết chết các ngươi. Chương 1129 xuất đầu lộ diện nhiệm vụ. Chương 1129 xuất đầu lộ diện nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ nói rất lợi hại, kỳ thật hắn hoàn toàn muốn ỷ vào Ngu Cơ phối hợp. Ngu Cơ có thể giám thị bọn hắn, chỉ cần bọn hắn muốn đem liên quan tới Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang sự tình nói ra, hoặc là ở trong lòng phản bội Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Ngu Cơ đều có thể biết được. Triệu Tiểu Ngũ đằng sau sẽ để cho Ngu Cơ tự chủ xử trí những người này, chính là Ngu Cơ căn bản không cần xin chỉ thị Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang, liền có thể trực tiếp khống chế những người này tự sát. Đem mấy người đều hù sợ đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía Trương Đại Quang, sau đó tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Đại Quang ca, để Ngu Cơ bung ra hạn chế đi, chúng ta giữ lại cái này người này còn hữu dụng." Trương Đại Quang gật đầu, đối với Cổ Kiếm thấp giọng nói, "Ngu Cơ, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, thân thể có thể hoạt động, nhưng đừng cho bọn hắn cơ hội phản kháng." Minh bạch. Ngu Cơ thanh âm vang lên lần nữa. Một giây sau, Lưu Mị cùng nam tử mặc kính trang con chỉ cảm thấy trên người trói buộc bưng lỏng, không bị khống chế cánh tay rốt cục khôi phục trí giác. Hai người cuống quýt ném đi vũ khí, bưng bít lấy cái cổ há mồm thở dốc, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn. Triệu Tiểu Ngũ xoay người nhặt lên Lưu Mị rơi xuống truy thủ, ước lượng hai lần, lại ném về trước mặt nàng, "Vũ khí trả lại ngươi, nhưng nhớ kỹ, ta lời mới vừa nói." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bị hắc mãng trông giữ lấy Tử Mị hồ ly, núi cao kền kền cùng Vàng Mãng, khóe miệng đường cong sâu mấy phần, "Ngươi thú sủng bên trong, Tử Mị hồ ly cùng Vàng Mãng trả lại cho ngươi." Thu thương nghiêm trọng núi cao kền kền, trước tiên ở ta cái này dưỡng thương. Hảo hảo nghe lời, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nếu là dám dở trò gian Triệu Tiểu Ngũ lời nói này em hay, tại hắn nơi này dưỡng thương, kỳ thật thì tương đương với là biến tướng muốn núi cao kền kền. Hắn chưa nói xong, liền hướng phía Hắc Mãng giơ lên cái cằm. Hắc Mãng lập tức ngầm hiểu, đối với Lưu Mị phát ra một tiếng trầm thấp tê mình, cái kia cố hôn huyết dị chủng uy áp lần nữa tràn ngập ra. Lưu Mị vừa khôi phục huyết sắc mặt trong nháy mắt vừa liếc xuống dưới, liền vội vàng gật đầu, "Ta nghe lời, ta nhất định nghe lời." Nam tử mặc kính trang con nhìn xem Lưu Mị bộ dáng này, lại nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ bên người nhìn chằm chằm các loại linh thú, chung quy là cắn răng, trầm giọng nói, "Ta cũng nghe sắp xếp của các ngươi, nhưng là ta đàn quạ đều chết sạch, ta trở về không biết nên như thế nào giao nộp." Nói là Hàn Đào giết, Sơn Trang chắc chắn sẽ không tin, dù sao Hàn Đào cũng không thể giết chết ta toàn bộ. Mắt đỏ hát nha Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy phiền phức, vì diễn kịch diễn nguyên bộ, còn phải cho người này đi tìm quả đen. Nhưng rất nhanh, hắn liền cải biến chủ ý, chỉ gặp Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nam tử mặc kính trang con, ngữ khí không kiên nhẫn lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, "Ngươi có thể đi bắt chút phổ thông quả đen, lại tìm một chút quả đen chứng tới." Nam tử mặc kính trang con không biết Triệu Tiểu Ngũ để hắn tìm phổ thông quả đen làm gì, môi hắn giật giật, đến bên miệng ta mắt đỏ hát nha là dị thú, phổ thông quả đen căn bản không gạt được lời này, cuối cùng không nói ra miệng. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bên người hắc mãng cái kia lạnh lẽo mắt dọc, nhớ tới trên cổ từng dán lưỡi dao hàn ý, chỉ có thể trùng điệp thở dài, không cam lòng nhẹ gật đầu. "Là, ta đã biết xử lý xong có chuyện." Triệu Tiểu Ngũ mở ra chính mình túi linh thú, đem tất cả dị thú cùng linh thú đều thu vào. Hắn vô vô túi linh thú miệng túi, đối với Trương Đại Quang giơ lên cái cằm, "Đi, Đại Quang ca, chúng ta đi xe tải bên kia." "Đi." Trương Đại Quang nhẹ gật đầu, nói một tiếng liền theo Triệu Tiểu Ngũ hướng về giải phóng xe tải đi đến. Hai người vừa đi gần, chỉ thấy Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị xoa xoa tay chào đón, trong con mắt của bọn họ hưng phấn còn không có rút đi. "Tiểu Ngũ, ngươi chiến đấu mới vừa rồi cũng quá thần." Cẩu lão tam thanh âm đều kích động phát run. Cái kia cự sói nói cắn liền cắn, hắc mãng vừa ra trận trực tiếp đè ép được tất cả thú sủng, ngự thú sư cũng quá uy phong. Phùng lão nhị cũng đi theo kích động gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, Tiểu Ngũ, như thế nào mới có thể trở thành ngự thú sư? Chúng ta cũng nghĩ đi theo ngươi một phen đại sự." Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cười thầm, hắn cái này ngự thú sư toàn bộ nhờ hệ thống cùng xanh biết hạt châu chống đỡ, nào hiểu tu sĩ bình thường ngự thú môn đạo. Hắn khoát tay áo, mở ra lối riêng nói, hai người các ngươi không chi phí cái kia kình, về sau ta phái hai cái linh thú đi theo các ngươi, đã là bảo hộ các ngươi cũng có thể chỉ huy bọn chúng chiến đấu. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị trong nháy mắt trừng lớn mắt, kinh hỉ thỏa đáng lúc nói không ra lời, đằng sau lại nói cảm ơn liên tục. Triệu Tiểu Ngũ không có ở trên cái đề tài này bên cạnh nhiều lời, quay đầu đối với Phùng Lão Nhị nói, Lão Nhị, đi hầm đem những cái kia mất trí nhớ đan lấy tới. Phùng Lão Nhị nên được dứt khoát, chạy trước hướng hầm phương hướng đi. Những này mất trí nhớ đan là căn cứ luyện đan sư nhỏ trong đêm luyện chế, mục đích đúng là vì để cho những này bị bắt tới người bình thường quên mất bị bắt kinh lịch. Không bao lâu Phùng Lão Nhị liền bưng lấy hộp gỗ tới, vừa đưa tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, Trương Đại Quang đột nhiên tiến lên một bước ngăn cản hắn. Tiểu Ngũ Trương Đại Quang nhíu mày, ngựa khí mang theo vài phần cẩn thận, những người này ăn mất trí nhớ đan đằng sau, chúng ta nên xử lý như thế nào bọn hắn? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, cuối cùng từ từ nói, để bọn hắn ăn mất trí nhớ đang đằng sau, chỉ cần đem gần nhất chuyện phát sinh quên thế là được. Sau đó chúng ta đem bọn hắn đưa đi lỗ hổng thị cục công an, để cục công an quản việc này. Dù sao chúng ta lần lượt đi đưa những người này quá chậm trễ thời gian. Trương Đại Quang nhẹ gật đầu, bổ sung nói ra, đến chọn tốt thời gian đi, đem xe dừng ở cửa cục công an liền đi, không thể để cho công an người trông thấy chúng ta tướng mạo. Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới Hàn Đào, trực tiếp liền cười xấu xa nói, trực tiếp để Hàn Đào tiểu tử này đi là được, dù sao Lưu Mị bọn hắn sau khi trở về cũng sẽ nói hắn làm phản rồi. Hai người thương lượng xong đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đem Hàn Đào kêu tới, "Hàn Đào, ta giao cho ca của ngươi nhiệm vụ." Hàn Đào tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn thần sắc, từ khi hôm nay kiến thức đến Triệu Tiểu Ngũ cường đại đằng sau, hắn liền muốn biểu hiện một lần, hiện tại cơ hội vừa bắt tới. "Ngài nói, ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ." Triệu Tiểu Ngũ khỏe miệng giật giật, hiển nhiên đối với xông pha khói lửa lý do thoái thác không có quá coi ra gì. Hắn đưa trong tay một gỗ trực tiếp nhét vào Hàn Đào trong ngực, nhìn xem hắn nói ra, "Không cần đến ngươi xông pha khói lửa, không nghiêm trọng như vậy." Ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chỉ lệnh, người đem trong này mất trí nhớ đan, cho trên xe tải tất cả người bình thường đều cho ăn xuống đi, bảo đảm mỗi người đều ăn. Hàn Đào ôm chiếu nặng gỗ, đầu ngón tay chạm đến vách hộp hơi lạnh, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Mớn thuốc ngược lại không khó, nhưng mà phía sau sự tình có cần hay không hắn đi làm. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ câu nói tiếp theo liền đập tới, cho ăn xong đang ăn dược, ngươi mở ra chiếc này giải phóng xe tải, đem những người này đưa đi lỗ hổng thị cửa cục công an. Hàn Đào trong ngực hộp gỗ kèm chút không có ổn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Đi đi cục công an. Cái này nếu như bị Vạn Thú Sơn Trang người biết, ta cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ a. Hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ sẽ để cho hắn xử lý như thế xuất đầu lộ diện sự tình. Chương 1130 đưa đi cục công an, chương 1130 đưa đi cục công an. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, nhưng cũng điểm thấu mấu chốt, sợ cái gì? Lưu Mị cùng nam nhân kia sau khi trở về, cũng sẽ nói ngươi phản bội Vạn Thú Sơn Trang. Đoạn đi đưa đi Vạn Thọ Sơn Trang người bình thường sự tình, toàn đẩy lên trên đầu ngươi. Ngươi bây giờ đi cục công an đưa những người này, vừa bạn ngồi vững ngươi phản bội chạy trốn tội danh, ngược lại có thể làm cho Vạn Thú Sơn Trang người tin lời của bọn hắn. Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh xuống, làm sao? Ngươi cảm thấy nhiệm vụ này so với bị chết còn khó? Lời kia vừa thốt ra, Hàn Đào trong nháy mắt nhớ tới vừa rồi cự đàn sói vây quanh chính mình nhe răng trợn mắt bộ dáng. Hắn toàn thân một cái giật mình, liền đội vàng lắc đầu, không khó, không khó. Ta đi. Hàn Đào dùng sức ôm chặt gỗ, giống như là ôm cây cỏ cứu mạng, vừa rồi bồi dối trong nháy mắt bị dục vọng cầu sinh ép xuống. Ta cái này đi đút thuốc, cam đoan đem người an toàn đưa đến cửa cục công an. Triệu Tiểu Ngũ thỏa mãn gật gật đầu, phất phất tay, đi thôi, động tác nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Hàn Đào lên tiếng, ôm hộp gỗ bước nhanh đi hướng bên cạnh giải phóng xe tải. Hắn xốc lên vài bượm, bên trong mấy chục hào người bình thường co quắp tại trong đồn xe, có còn tại mê man, có mở to mở mịt con mắt. Những này bị bắt tới người bình thường gặp hắn tiến đến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hàn Đào nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới Triệu Tiểu Ngũ lời nói, kiên trì từ trong hộp gỗ trong đan bình đổ ra một hạt mất trí nhớ đan. Sau đó đối với cách hắn người gần nhất Lao Hán nói ra, há mồm, uống thuốc. Lao Hán này rụt cổ một cái, giả vờ ngây ngốc không dám động, sợ để hắn ăn chính là độc dược. Hàn Đào trong lòng bực bội, nhưng lại không dám đối với những người này phát cáu. Triệu Tiểu Ngũ nói muốn thả rơi bọn hắn, chính mình nếu là độc thủ, quay đầu không có cách nào bàn giao. Hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình, lại nói một lần, đây là chữa bệnh thuốc, ăn đối với các ngươi tốt. Một bên nói, một bên đưa tay đem Lao Hán kia kéo qua đến, nhẹ nhàng nắm Lao Hán cái cằm, đem đan dược nhét đi vào. Khu cụ Lao Hán sặc một cái, vô ý thức nuốt xuống, không bao lâu liền mí mắt chầm xuống, ngất đi. Hàn Đào chưa bao giờ dùng qua cái này cái gì mất trí nhớ đan, thấy thế cũng không biết có phải hay không uống thuốc đều được ngủ. Hắn chiếu vào biện pháp này, lần lượt cho trong buồng xe người mất thuốc. Có phối hợp, có dây rùa, dày vò hơn nửa giờ, mới đem người cuối cùng cho ăn xong. Nhìn xem đầy xe toa mê man đi qua người bình thường, Hàn Đào xoa xoa mồ hôi trên trán, nhảy xuống xe tải. Hắn đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, cung kính nói, đại nhân, thuốc đều cho ăn xong, hiện tại liền đi lỗ hổng cục công an thành phố sao? Ân. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, chỉ xe tải, tiếp tục nói, lái xe đi, nhớ kỹ, đến lúc đó đem xe dừng hẳn liền đi, đường chậm trễ. Hàn Đào gật đầu, quay người leo lên ghế lái. Hắn cầm tay lái, tay còn có chút khẩn trương phát run, phát động xe tải thời điểm, ngay cả đánh nhiều lần lửa mới thành công. Xe tải ầm ầm khởi động, chậm rãi lái rời nơi này, hướng phía lỗ hổng trong thành phố phương hướng mở đi ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem xe tải đèn sau biến mất tại tầm mắt cuối cùng, quay đầu đối với Trương Đại Quang nói ra, Hàn Đào nước cờ này đi tốt, liền có thể để Lưu Mị hai người đánh tốt tiềm hộ. Trương Đại Quang tựa ở trên một thân cây, vuốt vuốt trong tay cổ kiếm, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng, hy vọng hết thảy thuận lợi. Không biết Lỗ Hồng Thị còn có hay không khác bạn thú sơn trang người. Triệu Tiểu Ngũ không thèm để ý cười cười, sau đó vô vô bên hông mình túi linh thú, gặp được tốt hơn, vừa vặn để bọn hắn tận mắt nhìn Hàn Đào phản bội chạy trốn dáng vẻ. Về phần những người này nếu là theo tới, đó là cho chúng ta gia tăng nhân thủ đâu. Lại nói cái này Hàn Đào, có ngu cơ theo dõi hắn đâu? Nếu là hắn dám đùa hoa dạng, không cần chúng ta độc thủ, chính hắn liền đem tự mình giải quyết. Trương Đại Quang nghe vậy, yên lòng, nhẹ gật đầu, hay là ngươi nghĩ chu toàn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Về An Định Thị căn cứ. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong bất chi bất giác, Thái Dương đều đã ngã về tây. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, trước không trở về căn cứ, đi xem một chút Lưu Mị cùng cái kia nam tử mặc kính trăng con, ta còn phải đem nam nhân kia quả đen cho bổ sung. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang trở lại hầm, vừa mới tiến đến chỉ thấy Lưu Mị mặc màu tím sơn xám, một mình nuốt ở nơi hẻo lánh trên đống cỏ. Nàng trắng nón đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo, thần sắc so trước đó nhiều hơn mấy phần có gấp. Cái kia nguyên bản một mực đi theo nàng cường tráng nam tử mặc kính trăng con, giờ phút này nhưng không thấy bóng dáng. Trương Đại Quang dẫn đầu quét một vòng hầm, ngay cả chất đống tạp vật hòm gỗ sau đều liếc mắt, xác nhận không có dấu người. Các ngươi bạn thú sơn trang hộ vệ kia đâu? Chạy. Trương Đại Quang hỏi. Lưu Mị ngẩng đầu, ánh mắt tại Triệu Tiểu Ngũ lạnh lẽo trên khuôn mặt dừng một chút, lại nhanh chóng rời đi, thanh âm hơi khô chát chát, hắn không có chạy. Đi nói tìm quả đen cùng lấy quả đen trứng, nói là các ngươi muốn. Biết. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, liền không có lại nói tiếp. Lưu Mị cùng Triệu Tiểu Ngũ bốn người bọn họ nam nhân chung sống một phòng, cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền mở miệng tìm chủ đề nói ra, hắn những con quạ kia đều không phải là phổ thông quạ đen, mà là dùng bí pháp bồi dưỡng qua. Ngươi để hắn đi tìm phổ thông quạ đen cùng quạ đen, trong thời gian ngắn căn bản bồi dưỡng không ra mắt đỏ hát nha. Nhưng hắn hay là nghe ngươi nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này đi phụ cận lâm tử bên trong tìm xem, vật khí tốt có thể đụng tới bầy quạ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người đều không có đón nàng nói, cái này khiến Lưu Mị vô cùng xấu hổ. Mãi cho đến 8 giờ đêm thời điểm, nam tử mặc kính trang con mới trở lại hầm nơi này. Hắn vừa đi vào hầm lúc, mang theo một thân xương đêm hàn khí. Trên lưng căng phòng bao quần áo cọ qua hầm tường đất chim, rơi xuống một chút bụi đất. Hắn trước nhìn một chút nút ở nơi hẻo lánh nữ chấp sự Lưu Mị, sau đó mới đi thẳng tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt. Đem bao quần áo hướng trên mặt bàn vừa để xuống, bên trong tựa hồ có cánh bay nhảy động tĩnh. Quả đen tìm được nam tử mặc kính trang con thanh âm khàn khàn, Thái Dương còn dính lấy điểm bùn bẩn, hiển nhiên chơi đùa không nhẹ. Nói, hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay giải khai bao quần áo miệng dây gai. Theo bao quần áo vải vóc bị xốc lên, hơn 20 cái hắc vũ quạ đen thình lình lộ ra. Mỗi cái đều bị tuyến thô trói lại cánh cùng móng vuốt, chính hoa hoa dưới đất thấp đều giấy rủa. Bọn chúng đen bóng con mắt tại mờ nhạt dưới ngọn đèn đổi tới đổi lui, lộ ra mấy phần giá tính. Lưu Mị cả kinh nha một tiếng, hiển nhiên không ngờ tới hắn thật có thể trộm tới nhiều như vậy. Trương Đại Quang cũng nhíu mày, lại gần nhìn lướt qua, ngươi ngược lại thật sự là có bản lĩnh, vậy mà có thể bắt nhiều như vậy trở về. Nam tử mặc kính trang con không có nhận nói, mà là lại đưa tay hướng trong ngực móc móc, rất nhanh liền lấy ra một cái túi giấy dầu. Túi giấy dầu tầng tầng mở ra sau khi, bên trong nằm mười mấy mai mang theo điểm bùn quả đen trứng, vỏ trứng hiện ra màu nâu xanh. Hắn đem trứng đặt ở quả đen bên cạnh, mới tính ngồi dậy, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi để cho ta tìm quả đen cùng quả đen trứng đều tìm tới, làm sao khôi phục ta ban đầu bảy quả? Hắn hỏi lời này không có vấn đề, nhưng trong giọng nói hay là có như vậy một tia oán hận.